Chương 430, Linh Bảo Phái chương 430, Linh Bảo Phái. Nha đầu, không rên một tiếng liền chạy ra, có thể là để sư minh dừng lại dễ tìm a. Đột ngột cắm vào âm thanh hấp dẫn tầm mắt mọi người. Ngựa đầu nhìn, liền thấy một thân đạo bảo trung niên nam nhân, từ lăng không pháp khí bên trên một bước phóng ra. Cả người lăng không hạ xuống, nhẹ nhàng linh hoạt ổn định rơi trên mặt đất, lộ ra rất là thong dong. Nhìn thấy người tới, Cát Thành ngạc nhiên chạy tới, "Sư minh, ngươi nha đầu này, nếu như không phải lão gia tử trước thời hạn cho ta một món pháp bảo, sư minh đi đến nơi nào tìm ngươi a? Nếu là lão gia tử biết ta đem ngươi làm mất, sư minh nhất định phải chết." Đạo nhân nói xong, vươn tay điểm một cái trán của nàng. Cát Thành ôm cánh tay của hắn, lấy lòng cười nói, "Ai nha, sư minh ta liền ra tới chơi đùa nha, lại nói sư minh lợi hại như vậy, ta tin tưởng khẳng định có thể tìm được ta. Người đến không là người khác, chính là bị Cát Thành tự mình ra ngoài, làm cho một trận lo lắng hãi hùng Lục Tĩnh Tu." Nói lên Lục Tĩnh Tu cái tên này, tại Đại Tống có lẽ không có bao nhiêu người biết, nhưng nói lên Linh Bảo Phái phạm là Đại Tống có mấy phần nội tình tông môn hoặc là thế gia đều nghe qua. Đây là một cái đạo gia môn phái, danh khí toàn bộ tại Linh Bảo hai chữ. Tông môn đệ tử trên thân nhiều bảo bối, đủ kiểu pháp khí, là danh xứng với thực nhà giàu. Linh Bảo Phái căn tại Đại Hán, Đại Tống Linh Bảo Phái chỉ là một cái chi nhánh, từ Lục Tĩnh Tu sáng tạo. Mà Lục Tĩnh Tu người này, thì là Linh Bảo Phái người khai sáng các hồng chi đồ. Tại Đại Hán, Linh Bảo Phái lại tên Cắt Gia Đạo, đạo trang nằm ở Tạo Cắt Sơn, cho nên cũng có người xưng hô Linh Bảo Phái là Tạo Cắt Sơn. Nha đầu, ai khi dễ ngươi? Lục Tĩnh Tu bén nhạy phát giác được Cắt Thành không thích hợp. Nghe vậy, Cắt Thành lắc đầu, không có việc gì, sư minh. Lục Tĩnh Tu quét mắt một cái ở đây mọi người, đang ánh mắt đảo qua viện trưởng, tân khí tật thời điểm thay đổi đến ngưng trọng, tại đảo qua Vương Bách Huyền thời điểm, có chút dừng lại. Vị đạo trưởng này, không mời mà đến tựa hồ có chút không ổn đâu. Lúc này Trình An nói câu. Lục Tĩnh Tu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không rảnh mà để ý bảo vệ, ngược lại là nhìn xem Cát Thành, nha đầu, ai khi dễ ngươi cho sư minh nói, sư minh ta ngược lại muốn nhìn xem, người nào mẹ hắn chẳng sống, dám khi dễ ta Linh Bảo Phái tiểu công chúa. Nói xong, Lục Tĩnh Tu hai tay chống nạnh, ánh mắt bệ nghệ. Nghe đến Linh Bảo Phái ba chữ, viện trưởng hơi nhíu mày. Trình An thì là tức giận, người này khó tránh cũng quá làm cản, quá không đem chính mình để ở trong mắt đi. Nơi này chính là Lục Dương thư viện, chính mình có thể là phó viện trưởng a. Huống chi viện trưởng đều ở nơi này đâu. Khâu Ninh muốn nói cái gì, bị Thái Lao lắc đầu ra hiệu không nên mở miệng. Đồng thời hắn trong lòng cũng là thất kinh, cái này nữ tử vậy mà là Linh Bảo Phái tiểu công chúa. Để hắn nghĩ không hiểu là, ngươi một cái Linh Bảo Phái đại tiểu thư, không phải là phải chạy đến Lục Dương thư viện tới làm gì a, hôm nay tất cả mọi chuyện toàn bộ bởi vì nàng mà lên. Nếu là nàng không tới, chẳng phải là liền không có những chuyện này. Tất cả mọi chuyện xét đến cùng, toàn bộ đều quái cái này tiểu nữ hoa hoa. Lão phu chính là cuốn sách này viện viện trưởng, Phúc Bang, vị đạo hữu này an tâm chớ đổi, nếu là tiểu nha đầu này gặp phải bất công, lão phu tự sẽ vì đó kêu không công bằng. Phúc Hưng Bang nói chuyện rất thỏa đáng, không hổ là có thể ngồi lên viện trưởng một chức. Ngươi chính là cái này cái gì đồ vứt đi thư viện quản sự a? Lục Tĩnh Tu trên dưới quan sát hắn vài lần, quay đầu đối Cát Thành nói, nha đầu, có sư minh tại không cần sợ, người nào cũng không thể ước hiếp ta Linh Bảo Phái tiểu công chúa. Sư minh. Cát Thành sắc giọng, ngươi đừng nói chuyện, ta chính mình biết. Lục Tĩnh Tu nghe xong, vốn muốn nói cái gì, có thể thấy được nhà mình tiểu công chúa ánh mắt, điếu môi thức thời không tiếp tục nói, chỉ là thấp giọng lẩm bẩm một câu, ngươi nha đầu này, sư minh đây là vì ngươi ra mặt bị Cát Thành trừng mắt nhìn. Hắn lập tức ngậm miệng, lộ ra người vật vô hại đủ cười. Viện trưởng, ngượng ngùng, sư minh ta người này không có ý đồ xấu, cũng không phải tại nhằm vào thư viện của ngài, hắn chỉ là lo lắng quá mức ta. Cát Thành ấy này nói. Phúc Hưng Bang cười vung vung tay, cũng không thèm để ý, không có việc gì. Các ngươi hai cái cho lão phu dừng lại. Phúc Hưng Bang biến sắc, gọi lại đang chuẩn bị lặng lẽ rời đi Khâu Ninh cùng Thái Lão. Hai người bước chân dừng lại. Chính là hai người ước hiếp nhà ta tiểu công tử có phải là? Lục Tĩnh Tu đông nhiên hét lớn. Sư minh, ngươi đừng nói chuyện. Cát Thành cũng lên, vội vàng nói. Lục Tĩnh Tu đội vàng nhỏ giọng nói, sư muội, ngươi không cần sợ, có sư minh ở đây, yên tâm đi. Sư minh, ngươi chớ nói chuyện, ngươi lại nói tiếp ta liền tức giận. Cát Thành cáo giận nói. Thấy thế, Lục Tĩnh Tu đầu hàng giống như đưa tay, tốt tốt tốt, sư minh không nói, không nói. Cát Thành biết sư minh là muốn tốt cho mình, nhưng nơi này là Lục Dương thư viện, huống chi viện trưởng cũng còn tại, không phải hắn có thể tùy tiện dương ai địa phương. Lục Tĩnh Tu mỗi ngày ở tại Thâm Sơn đạo quan bên trong tiềm tu, căn bản không rõ ràng cái gì Lục Dương thư viện, Thất Dương thư viện, có thể nàng Cát Thành hiểu qua, rất rõ ràng. Chính mình sư minh mặc dù rất lợi hại, là ra ra trong miệng nói ngút trời kỳ tài, có thể Lục Dương thư viện sừng sững mấy trăm năm, chính mình sư minh điểm này đạo hạnh tại Phúc Hưng Bang trước mặt thật đúng là không đáng chú ý, nói một chút đi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Phúc Hưng Bang nghiêm túc nhìn lấy bọn hắn hai. Hắn là nửa đường đến, vừa lúc nghe đến Vương Bách Huyền hành cử tứ cũ bị chấn kinh đến tại nguyên chỗ sững sờ chỉ chốc lát. Đầu đuôi chuyện này hắn cũng không biết. Hai người bọn họ há to miệng, một câu đều còn chưa nói ra, liền bị Phúc Hưng Bang xua tay đánh gãy, ngược lại hướng Cát Thành hiền lành cười nói, tiểu cô nương, ngươi nói một chút là chuyện gì xảy ra? Cát Thành không có che giấu, đem sự tình ngọn nguồn một năm một mười nói cho Phúc Hưng Bang. Phúc Hưng Bang sau khi nghe xong, cũng là không khỏi khẽ nhíu mày. Từ ban đầu đến xem, Khâu Ninh hành động thật đúng là không thể nói rõ là đúng hay sai. Nhưng mà phía sau quả thực không hợp tói thường, ngoài miệng nói không lại người khác, thế mà thẹn quá hóa giận, tính toán trận thế đè người, thực sự là có nhục hắn đại nho tên tuổi, thư viện thanh danh. Hai người các ngươi đều cho lão phu đến phòng tạm giam đi, nghĩ lại, không có lão phu mệnh lệnh không cho phép bước ra nửa bước. Phúc Hưng Bang nghiêm nghị quát. Khâu Ninh cùng Thái Lão không có phản bác, im lặng không lên tiếng rời đi. Tiếp lấy lại quát lớn một lần xung quanh giảng sư của hắn. Các ngươi liền trơ mắt xem kịch, có phải là cảm thấy rất đẹp mắt? Toàn bộ đều cho lão phu cút về, chép 1000 lần thánh nhân kinh điển, gian đe. Bọn họ không dám phản bác, đành phải đáp, là, viện trưởng. Nghỉ việc một đám thầy trò, tân sinh thì là để Trình An trước mang theo đi thu xếp. Hiện trường rất nhanh liền chỉ còn lại mấy người. Phúc Hưng Bang không có viện trưởng ra đỡ, thay thế Khâu Ninh hướng Cắt Thành xin lỗi, tiểu cô đường, lão phu thay hắn tại chỗ này hướng ngươi nói lời xin lỗi. Không cần không cần, viện trưởng nói quá lời, ngài gọi ta tiểu Cắt liền được. Cắt Thành bận rộn xua tay. Phúc Hưng Bang nụ cười hiền lành, hiện đang đàm luận sự tình đúng sai đã không có ý nghĩa, dựa theo thư viện mấy trăm năm quy củ, xác thực chưa từng thu học sinh nữ, thế nhưng ngươi lại thông qua khảo hạch Cắt Thành không nhịn được mặt lộ ấy nấy, viện trưởng, ta cũng không phải cố ý, chẳng qua là cảm thấy đóng vai thành nam trang thuận tiện hành tẩu giang hồ. Không có việc gì, lão phu cũng không phải đang trách ngươi, chỉ là thư viện mấy trăm năm quy củ, rất nhiều lao gia hỏa đều quen thuộc, ngươi cũng cho lão phu một lời nhắc nhở, thư viện một chút quy củ là nên sửa đổi một chút. Phúc Hưng Bang nói. Đối, Phúc gia gia, thư viện một chút quy củ đã sớm nên sửa lại, ai nói nữ tử không tài chính là đức, lần sau ta nghe đến loại lời này liền đi nói cho Tiêu Giao Vương đi. Một bên Tô Tiêu xen vào nói. Phúc Hưng Bang không nhịn được cười khẽ lắc đầu, nhưng không có hoài nghi nha đầu này lời nói, nàng thật đúng là có bản sự này đem lời đưa đến Tiêu Giao Vương trước mặt. Chương 431, giải quyết tốt đẹp, náo kịch kết thúc. Chương 431, giải quyết tốt đẹp, náo kịch kết thúc. Tiểu cô viện trưởng, gọi ta Tiểu Cát liền được. Tốt, Tiểu Cát. Thư viện một chút quy củ khẳng định muốn sửa, nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn nói sửa liền có thể đổi, mặc dù ngươi thông qua khảo hạch, nhưng thu ngươi vào thư viện chuyện này tạm thời không được. Phúc Hưng Bang cái này vừa nói, Cát Thành không nhịn được thần sắc cảm động. Một bên Lục Tĩnh Tu chỗ nào nhìn đến nhà mình tiểu công chúa bộ dáng này à, lúc này liền hét lớn, nha đầu, cái này đồ bước đi thư viện ta không vào chính là, sư minh biết ngươi thích xem nho ra sách, nghiên cứu nho ra đạo lý, sư minh đến lúc đó tự mình đi cái gì kia tứ đại thư viện, mặt mũi của sư minh bọn họ vẫn là muốn cho. Nghe vậy, Cát Thành gò má một đỏ, cáo giận nói, sư minh, van cầu ngươi đừng nói nữa tốt sao? Lục Tĩnh Tu không hiểu, nha đầu, ngươi phải tin tưởng mặt mũi của sư minh a. A, sư minh. Cát Thành kêu to dương nhanh múa bước chụp vào hắn, đừng nói nữa, ngươi đừng nói nữa. Tốt tốt tốt. Sư Minh không nói, không nói. Lục Tĩnh Tu hoàn toàn nhìn không hiểu nhà mình tiểu công chúa là phản ứng gì như thế lớn. Chú ý tới bên cạnh một đám người đều là ánh mắt quái dị nhìn về phía chính mình, Lục Tĩnh Tu sờ sờ mặt, đều nhìn ta như vậy làm cái gì? Đạo gia ta biết ta rất đẹp trai. Nghe vậy, Vương Bách Huyền không nhịn được khẽ cười một tiếng. Cắt Thành cái này sư Minh thật đúng là đủ thú vị. Coi dáng dấp, đạo hạnh có lẽ không kém, nhưng ngôn hành cử chỉ lại cùng hắn dáng dấp cùng đạo hạnh nghiêm trọng không hợp. Ân, cho người một loại ra đời không sâu cảm giác. Nói đến khó nghe chút, chính là ngốc. Một bên Tô Tiêu không nhìn nổi, cười nói, uy, Linh Bảo Phái, ngươi có biết hay không nơi này là nơi nào? Không biết, làm sao vậy? Lục Tĩnh Tu còn chưa ý thức được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Nơi này là Lục Dương Thư Viện, chính là trong miệng ngươi nói tới tứ đại thư viện đứng đầu. Tô Tiêu vừa mới nói xong, Lục Tĩnh Tu đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó mặt mo đỏ ửng. Khu cụ, cái kia, ân. Ta biết, ta đương nhiên biết nói xong, chính hắn đều nói không được, quay đầu nhìn hướng địa phương khác, móc cánh mũi, che giấu xấu hổ cắt thành bộ mặt, cảm giác mặt một trận nóng lên. Xấu hổ, cái này cũng quá mẹ hắn lung tung a. Phúc Hưng Bang biểu lộ cười tủm tỉm, liên quan tới Linh Bảo Phái cái này đạo gia tông môn hắn biết, cũng biết tông chủ là Lục Tĩnh Tu, chỉ là chưa bao giờ thấy qua chân nhân. Hắn cái này ra đời không sâu ngôn luận, Phúc Hưng Bang cũng không thèm để ý Tiểu Cát, mặc dù không thể thu ngươi vào thư viện, thế nhưng cho phép ngươi tại thư viện dự tính. Phúc Hưng Bang nói, thật sao? Viện trưởng. Cát Thành bỗng nhiên ngẩng đầu, chớp ngập nước mắt to, kinh hỉ tới quá nhanh tựa như vòi rồng. Phúc Hưng Bang vẫn chưa trả lời, Tô Tiêu liền thay thế hắn nói, Phúc gia gia từ trước đến nay là nhất ngôn cửu đỉnh, để ngươi vào thư viện dự tính đương nhiên sẽ không có giả. Nói xong, nàng quay đầu cười hì hì nói, Phúc gia gia, ta cũng muốn tại thư viện dự tính. Ngươi nha đầu này trộm chạy đến a, có cha ngươi ở đâu còn cần đến thư viện dự tính a? Phúc Hưng Bang khẽ cười nói. Tô Tiêu bĩu môi, thử, không được ta liền muốn đến. Ngươi nha đầu này, Phúc Hưng Bang cười khẽ lắc đầu. Cảm ơn tạm viện trưởng, ta nhất định sẽ tuân thủ thư viện quy củ. Cắt Thành hưng phấn lớn tiếng nói cảm ơn. Phúc Hưng Bang đối nàng khẽ mỉm cười. Bởi vì Cắt Thành sự tình mà đưa tới náo kịch, tại Phúc Hưng Bang xử lý xuống, xem như là giải quyết tốt đẹp. Từ chuyện lần này, Phúc Hưng Bang cũng kiên định muốn cải cách tâm. Lúc đầu lần này chiêu sinh khảo hạch phương thức thay đổi, chính là hắn là tiếp xuống thư viện cải cách đặt vững cơ sở, trước thời hạn để thư viện một số lao ngoan cố thích hướng tiếp xuống cải cách cường độ. Lại bởi vì Cắt Thành chuyện này, hắn biết không thể kéo, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu loạn. Hắn tuy là viện trưởng, thế nhưng không là chuyện gì đều có thể một lời đánh nhịp. Cải cách chuyện này, nhất định phải hung ác quyết tâm mới được. Phúc Hưng Bang để Tô Tiêu trước mang theo Cắt Thành rời đi. Hắn còn có chuyện muốn cùng Tân Khí Tật nói. Đến mức Vương Bách Huyền, tạm thời cũng đi theo Tân Khí Tật cùng một chỗ. Nha đầu, ngươi nói một chút ngươi, lão gia tử là tu đạo, sư minh cũng là tu đạo, những sư minh đệ kia bọn họ cũng đều là tu đạo, ngươi thiên phú như thế cao, để đó thật tốt nói không tu, nhất định muốn đi đọc cái gì sách à? Lục Tĩnh Tu tận tình khuyên bảo khuyên bảo. Cắt Thành nhíu môi, sư minh, ngươi không hiểu. Này, cho cười. Sư minh cái gì không hiểu a? Lục Tĩnh Tu nghe xong, giống mèo xù lông đồng dạng, âm lượng nâng cao. Ai nha, sư minh ta chính mình biết rồi, ta liền ở tại Lục Dương thư viện, sẽ không chạy loạn, ngươi cũng yên tâm không phải sao? Cắt Thành nói. Nói thì nói như thế, thế nhưng ngươi Lục Tĩnh Tu nói còn chưa dứt lời, liền bị cắt thành ôm cánh tay, một cái đánh gãy. Sư Minh, không nói tốt sao, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ lại không chạy loạn, tại thư viện ở một thời gian ngắn liền trở về, có được hay không vậy? Cắt thành lấy lòng nói. Sư Minh ngươi tốt nhất rồi, Lục Tĩnh Tu hoàn toàn chống đỡ không được nhà mình tiểu công chúa làm nũng, tốt tốt tốt, vậy ngươi liền tại cái này thư viện ở một thời gian ngắn, nhớ tới đừng có chạy lung tung a. Hắc hắc, Sư Minh tốt nhất rồi, tiếp lấy, Cắt Thành liền đem Lục Tĩnh Tu đưa ra thư viện. Hô gặp Sư Minh rời đi, Cắt Thành nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật đúng là sợ Sư Minh nhất định muốn đem chính mình mang về. Ngươi cái này Sư Minh còn thật thú vị. Bên hai chuyển đến Tô Tiêu âm thanh. Cắt Thành quay đầu nhìn, liền thấy Tô Tiêu dựa lưng vào tường, trong tay quạt xếp khẽ bước, tư thái tiêu sái, rất có vài phần bất cần đời. Đi thôi. Tô Tiêu quạt xếp một thu, xoay người rời đi. Ai, chờ ta một chút. Cắt Thành đuổi lên trước. Ta gọi Cắt Ngưng, về sau tại thư viện còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Nàng đưa tay. Tô Tiêu sửng sốt một chút, thử vươn tay, Cắt Thành duỗi tay ra cùng nàng nắm lấy, sau đó bung ra hướng phía trước mà đi. Lưu lại Tô Tiêu sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn một chút tay. Vừa rồi bắt tay là cái gì động tác? Đi a. Cắt Ngưng quay đầu la lên. Tô Tiêu hoàn hồn, quạt xếp hất lên, một bộ công tử ca dáng dấp đuổi theo, nha đầu này có chút ý tứ. Hai người đi trên đường. Ai, ngươi gọi là Cắt Thành sao? Tô Tiêu đột nhiên hỏi. Không phải, ta gọi Cắt Ngưng, đi ra bên ngoài dù sao cũng phải cẩn thận một chút, Cắt Thành là ta cố ý lấy tên giả. Cắt Ngưng cười nói. Tô Tiêu lông mày nhíu lại, nha đầu này nhìn xem kinh nghiệm sống chưa nhiều dáng dấp, còn có chút phòng bị tâm nha. Tại hai nàng đồng hành đồng thời. Bên kia, Phúc Hưng Bang nhìn hướng Vương Bách Huyền trong mắt không che giấu chút nào thưởng thức. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Phúc Hưng Bang âm thầm tiếc hận. Có thể minh ngộ nhắm thẳng vào nho ra đại đạo đạo lý, nếu như Vương Bách Huyền không tu đạo, mà tu nho lời nói tốt biết bao nhiêu à. Phúc Hưng Bang sẽ không chút do dự đem đối phương thu làm quan môn đệ tử, nghiêng hết tất cả đi dạy bảo. Đệ lục cảnh gần như ván đại đóng thuyền, đệ thất cảnh không phải không có thể, thậm chí cái kia trong truyền thuyết thánh nhân chi cảnh cũng không phải là không có hy vọng a. Là thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, là hướng thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở bình yên. Phúc Hưng Bang càng là nhai cái này bốn câu lời nói, càng cảm thấy kinh hãi. Đây quả thật là nhắm thẳng vào thánh nhân chi cảnh đại đạo lý lẽ a. Thậm chí hắn mơ hồ có loại cảm giác, chính mình dựa theo đạo lý kia nghiên cứu, có lẽ có thể buông lỏng nhiều năm chưa tinh tiến tu vi. Viện trưởng, Tân Khí Tật bỗng nhiên mở miệng, để Phúc Hưng Bang lấy lại tinh thần. Viện trưởng, đây là Khí Tật nghĩa đệ, Vương Bách Huyền, hắn lần này đến thư viện là muốn vào tàng thư thất đi lật xem chút cổ tịch, ngài nhìn có thể hay không dàn xếp một cái. Tân Khí Tật nói. Vương Bách Huyền ném đi một cái ánh mắt cảm kích. Hắn cùng Tân Khí Tật nhận biết không cao hơn một ngày, tiếp xúc ngắn ngủi, Tân Khí Tật có thể giúp hắn đến cái này loại cấp độ, không thể không nói đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ trình độ. Kỳ thật, người và người kết giao cũng không cần quan tâm quá nhiều vật chất, cùng chung chí hướng mới là trọng yếu nhất. Tân Khí Tật cùng Vương Bách Huyền tiếp xúc thời gian mặc dù ngắn, nhưng hai người trò chuyện vui vẻ, hắn cho rằng Vương Bách Huyền hợp khẩu vị của mình, người bạn này hắn nguyện ý giao. Chương 432, duy nhất bái sư điều kiện. Chương 432, duy nhất bái sư điều kiện. Có thể. Phúc Hưng Bang rất thẳng thắn một cái đáp ứng, không hỏi nguyên nhân. Nhiều tạ viện trưởng. Vương Bách Huyền đưa tay thở dài. Phúc Hưng Bang khẽ mỉm cười, lấy ra một miếng lệnh bài cho Vương Bách Huyền. Ngươi cầm cái này miếng lệnh bài đi, không có người sẽ ngăn cả ngươi. Nhiều tạ viện trưởng, bần đạo liền đi trước một bước. Vương Bách Huyền cầm lệnh bài rời đi. Phúc Hưng Bang ý tứ trong lời nói hắn tự nhiên nghe hiểu, tiếp xuống hắn cùng Tân Khí Tật muốn nói, hắn một ngoại nhân không tiện nghe. Chờ Vương Bách Huyền rời đi phía sau, Phúc Hưng Bang hỏi, "Âu An, ngươi khi nào có như thế một cái nghĩa đệ?" Khí Tật cùng hắn quen biết không lâu, xem như là mới quen đã thân a. Tân Khí Tật cười nói, "Ai, thực sự là đáng tiếc." Phúc Hưng Bang tiếc hận nói. Tân Khí Tật tự nhiên biết viện trưởng đang đáng tiếc cái gì. Như thế một mầm mống tốt, thế mà chạy đi tu đạo, Tân Khí Tật tại nghe Hoành Cử tứ cú phía sau, cũng không nhịn được là Vương Bách Huyền cảm thấy tiếc hận. Đây là trời sinh nho tu người kế tục a. Làm sao gặp nhau hận muộn, nếu có thể ở hắn còn không có tu đạo phía trước nhận biết lời nói, Tân Khí Tật nói cái gì đều muốn hướng dẫn hắn đi đến nho tu đường. Phúc Hưng Bang vì hắn tiếc hận, Tân Khí Tật cũng vì hắn tiếc hận. Trở lại chuyện chính. Tân Khí Tật tập trung ý chí, tiến vào chính đề, "Viện trưởng, Khí Tật lần này tới thư viện là có chuyện quan trọng tương lượng. Ngươi nói một chút a." Phúc Hưng Bang đáp, "Viện trưởng, liên quan tới cái này tiên địa vấn đề ngài hẳn là cũng biết, hiện tại đại tống loạn trong giặc ngoài, vì gia quốc xã tắc cùng bách tính, Khí Tật lần này là đến xin giúp đỡ, có Phúc Hưng Bang cho lệnh bài, Vương Bách Huyền một đường hỏi đến thư viện tàng thư thất." Nói là tàng thư thất, kỳ thật gọi là tàng thư các càng thêm chuẩn xác. Đây là một tòa tầng 3 lầu các. Đi vào phía sau hắn mới phát hiện bên trong có động thiên khác. Một cái nhìn không thấy đầu. Từng hàng giá sách san sát, bày ra sách vở rực rỡ muôn màu. Vương Bách Huyền một bên quét mắt trên giá sách sách, một bên chậm rãi bước đi về phía trước. Từ bên ngoài nhìn cái này tầng 3 lầu các cũng không lớn, không nghĩ tới không gian bên trong lại to lớn như thế, hẳn là nội bộ bố trí có không gian trận pháp. Mỗi hàng trên giá sách đều có phân loại đánh dấu. Vương Bách Huyền tìm đến mình muốn nhìn sách vở phân loại phía sau, tiện tay vỡ xuống một bản, tại chỗ khoanh chân mà ngồi. Vì chính mình đồ nhi ngoan, hắn cái này làm sư phụ cũng là thao nát tâm. Rất nhanh hắn liền đắm chìm tại trong sách. Các loại kỳ văn dị sự, thượng cổ tân bí, người, yêu, rất. Nhìn đến Vương Bách Huyền như si như say, cái này một chờ chính là mấy ngày. Nửa đường Tân Khí Tật tới tìm hắn, hắn là hướng Vương Bách Huyền nói từ biệt. Hắn lần này tới Lục Dương thư viện chủ yếu là cùng Phúc Hưng Bang bàn bạc một ít chuyện, chuyện bây giờ kết thúc hắn cũng là thời điểm rời đi. Vương Bách Huyền đối Tân Khí Tật 10 phần có hảo cảm, tiếp xúc ngắn ngủi phía sau, hai người cũng coi là cùng chung chí hướng bằng hữu. Tiễn đưa Tân Khí Tật, Vương Bách Huyền tiếp tục đắm chìm tại tàng thư các, mỗi ngày rong chơi tại sách vở trong biển rộng. Không thể không nâng một câu, Lục Dương thư viện nội tình thật thâm hậu, riêng là từ tàng thư liền có thể nhìn ra, các loại cô bản cổ tịch đều có, không hổ là có thể sừng sững tại Nam Cương đại địa, từ đại tống khai quốc phía trước liền tồn tại thư viện. Ngày hôm đó, Vương Bách Huyền lên đến tầng 2, đang tìm sách quá trình bên trong, hắn nhìn thấy một cái làm hắn ngoài ý muốn người quen. Kỳ quái, tiểu tử này tại sao lại ở chỗ này? Vương Bách Huyền nghi hoặc, nhưng gặp hắn nhìn đến xuất thần, không có lên phía trước lên tiếng quấy rầy, mà là tự mình đi tìm sách, nhưng phía sau ngồi tại cách hắn cách đó không xa bắt đầu là xem. Hừ hừ. Phù Vũ Văn thả ra trong tay sách, duỗi lưng một cái. Hắn mới vừa quay đầu đã nhìn thấy một cái quen thuộc người, không nhịn được giật mình, "Huyền Ca Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Không sai, xuất hiện tại tàng thư các người quen chính là Vương Bách Huyền nghị thu làm đồ đệ Phù Vũ Văn. "Tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Vương Bách Huyền nói, "Ta đến xem sách." Phù Vũ Văn gãi đầu một cái, có loại bị người phát hiện bí mật nhỏ ngượng ngùng. "Đúng vậy, ta cũng là tới đây đọc sách." Vương Bách Huyền cười đứng dậy hướng đi hắn. Phù Vũ Văn vào đầu, hắn nghi ngờ là Vương Bách Huyền không phải thư viện người, làm sao có thể vào tàng thư các? Nhìn cái gì sách đâu? Vương Bách Huyền lên tiếng, không cho hắn tra hỏi cơ hội. Phù Vũ Văn vào đầu cười nói, liền tùy tiện nhìn xem. Nhìn xem hắn bộ dáng này, Vương Bách Huyền cười một tiếng. "Đi, không đùa ngươi." Vương Bách Huyền ngồi tại bên cạnh hắn. "Bái ta làm thầy, ta dạy cho ngươi phương pháp tu luyện." Vương Bách Huyền nói thẳng. Phù Vũ Văn vô ý thức lắc đầu. "Ai, đừng hoảng hốt tự tuyệt, ngươi sự tình viện trưởng cũng nói cho ta biết, không phải liền là thể chất đặc thù một điểm nha, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, những này đều không là vấn đề." Vương Bách Huyền nói. Phù Vũ Văn sững sờ, thần sắc thay đổi đến kích động, tiếp theo một cái chớp mắt lại ảm đạm đi. Huyền Ca Nhi bản lĩnh cũng không sai, nhưng là liền Phúc Gia Gia đều thúc thủ vô sách, không có cách nào có thể ngăn chặn hắn cái này thiên khuyết thể chất, Huyền Ca Nhi lại có thể có biện pháp nào? Phù Vũ Văn biết Lục Dương khách tán phúc trưởng quầy chính là Lục Dương thư viện viện trưởng. Nếu là không có hắn cho phép, Phù Vũ Văn một cái không phải thư viện học sinh tự nhiên cũng vào không được tàng thư các. "Huyền Ca Nhi, ngươi cũng đừng đùa ta chơi." Phù Vũ Văn đắng chát cười một tiếng, "Ta thân thể của mình là cái gì tình huống ta chính mình biết, đời này chú định cùng tu luyện vô duyên." Gặp hắn đủ rũ, Vương Bách Huyền cười khẽ, "Ai nói? Chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, ngươi thể chất vấn đề tự có ta giúp ngươi giải quyết." "Huyền Ca Nhi, ngươi cũng đừng dỗ dành ta vui vẻ." Phù Vũ Văn cười khổ, "Ghi nhớ, thực tiễn mới là kiểm tra chân lý duy nhất tiêu chuẩn, tất nhiên ngươi không tin, vì sao không thực tiễn thử một chút?" Vương Bách Huyền cười nhìn hắn. Phù Vũ Văn khẽ giật mình, trong miệng vô ý thức nam nhi, "Thực tiễn mới là kiểm tra chân lý duy nhất tiêu chuẩn." Hắn hai mắt bắn ra một đạo tinh quang, tựa như phát hiện cái gì chân lý, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Vương Bách Huyền. Liền thấy hắn mặt mỉm cười, yên tĩnh mà nhìn xem chính mình. Phù Vũ Văn yên lặng nhiều năm tâm bắt đầu nhảy lên, một lần nữa tỏa ra sự sống. Chẳng lẽ, Huyền Ca Nhi thật sự có biện pháp? Hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền khó mà ức chế điên cuồng lan tràn, tim đập không ngừng tăng nhanh. "Huyền Ca Nhi, ngươi thật không có lựa gạt ta sao?" Phù Vũ Văn có chút cả lâm nói. Hắn hai mắt tràn ngập chờ mong, khát vọng nghe đến mình muốn đáp án. Lời nói bất luận nói thế nào, cũng không bằng thực tế đi thử nghiệm, đến tận cùng là thật là giả, ngươi chính mình có thể đi cảm thụ. Vương Bách Huyền biết, Phù Vũ Văn động tâm. Nếu như Phù Vũ Văn chỉ là một cái nông thôn hài đồng, không buồn không lo sinh hoạt tại ở nông thôn, chưa từng gặp qua ngoại giới bao la, hắn có thể an tâm trải qua thuộc về cuộc sống của mình. Có thể thấy được qua ngoại giới bao la, biết cái này cái thế giới tạo thành phía sau, hắn sẽ không cam tâm. Hiện tại, cơ hội đang ở trước mắt, đến tận cùng có thể thành công hay không, hắn đều nguyện ý đích thân thử nghiệm. "Huyền Ca Nhi, mời thu ta làm đồ đệ." Phù Vũ Văn đứng dậy, chỉnh trọng không lưng nói. "Ai, bái sư có một cái điều kiện tiên quyết, nếu như ngươi có thể tiếp thu, người ta liền có sư đồ duyên phận, nếu như không muốn tiếp thu, người ta chú định không có sư đồ duyên phận." Vương Bách Huyền vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình nâng lên hắn. "Huyền Ca Nhi mời nói." Phù Vũ Văn hai mắt cực nóng. Từ khi biết được thân thể của mình thiếu hụt phía sau, không có ai biết hắn nhiều năm như vậy là làm sao qua được. Kiến thức ngoại giới bao la, hắn lại sao có thể bằng lòng cả một đời bình thường a? Duy nhất có thể để cho hắn vứt bỏ tất cả tạp niệm, cũng chỉ có tại tàng thư các đọc sách thời điểm. Có thể mỗi lần nhìn xong lời bạn, to lớn trống rỗng cùng cô đơn luôn là đem hắn bao khỏa. "Bái ta làm thầy điều kiện duy nhất chính là cần sửa ký danh." Chương 433, ban tên, thu đồ. Chương 433, ban tên, thu đồ. Đổi tên. Phù Vũ Văn sững sờ, có chút không có kịp phản ứng. "Đổi tên là có ý gì?" "Đổi tên." "Không sai, chính là như ngươi nghĩ, cần đổi tên." Vương Bách Huyền gặp hắn một mặt ngộng, thuận thế giải thích một câu. "Đổi tên." Phù Vũ Văn sững sờ nghi hoặc lên tiếng. Vương Bách Huyền gật đầu, "Đối, phàm là vào môn hạ của ta người, đều là cần đổi tên, đây là nhất định phải, cũng là điều kiện duy nhất. Chính ta một lần nữa lấy một cái tên." "Tựa như đạo hiệu như thế sao?" Phù Vũ Văn hỏi. "Không phải." Vương Bách Huyền lắc đầu, giải thích cho hắn nói, "Ta vì ngươi một lần nữa lấy một cái toàn bộ tên mới, ý là một lần nữa giao cho ngươi một cái thân phận hoàn toàn mới, chỉ cần ngươi một khi vào môn hạ của ta, ý vị nhân sinh của ngươi đem một lần nữa bắt đầu." Nghe xong giải thích, Phù Vũ Văn không có lập tức trả lời, rơi vào trầm tư. Danh tự chính là phụ mẫu cho lấy, ngụ ý phụ mẫu đối hải tử ký thác hy vọng. Bỏ qua phụ mẫu vì chính mình lấy danh tự, đổi tên đổi họ, đây không thể nghi ngờ là một kiện đại bất hiếu sự tình. Danh tự là Phù Vũ Văn phụ mẫu vì hắn lưu lại sau cùng đồ vật. Bỏ qua chính mình danh tự, đổi tên đổi họ với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một kiện rất khó tiếp thu sự tình. Vương Bách Huyền không có thúc giục hắn, yên tĩnh chờ đợi. Phù Vũ Văn tình huống cùng Quách Gia bọn họ khác biệt. Bọn họ hoặc là cô nhi, hoặc là tên ăn mày, liền chính mình phụ mẫu là ai cũng không biết, cũng không có đường đường chính chính danh tự. Đến mức Lã Bố cùng Gia Cát Lượng bọn họ, coi là chuyện khác. Nói tóm lại, bất luận là đối với người nào, nhưng phạm là chính người thường mà nói, bỏ qua chính mình nguyên bản danh tự, đổi tên đổi họ thật là một kiện rất khó tiếp thu sự tình. Tang Thư Các rất tiến tĩnh, có thể nghe trong rơi. Địa phương này chỉ có hắn cùng Vương Bách Huyền. Phù Vũ Văn trong đầu có hai thân ảnh chính đang điên cuồng giằng co, xoắn xuýt, dãy rủa để sắc mặt hắn biến hóa không ngừng. Thật lâu, Phù Vũ Văn tựa như hạ quyết tâm, ngẩng đầu ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Vương Bách Huyền. Huyền Ca Nhi, nhất định có thể giải quyết thân thể của ta vấn đề sao? Vương Bách Huyền mỉm cười, vô danh thư lợi hại xa không phải thử giới người có thể tưởng tượng. Tự nhiên, hắn gật đầu. Bá. Phù Vũ Văn bỗng nhiên quỳ xuống, cung kính nói, sư phụ tại bên trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Mời sư phụ ban tên. Vương Bách Huyền hâm nóng cười vớt ve cái cằm, vô danh thư mới xuất hiện danh tự, cuối cùng vì hắn chọn tốt chủ nhân mới. Sư phụ ban cho ngươi tên, Tuân Úc, chữ Văn Lược. Làm Tuân Úc hai chữ từ Vương Bách Huyền trong miệng nói ra phía sau, hắn thức hải bên trong vô danh thư không gió mà bay. Trang sách điên cuồng lật, nằm ở danh tự trang sách bên trên, Tuân Úc hai chữ đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Một trận chói mắt kim quang tiêu tán phía sau, vô danh thư lần nữa khôi phục bình tĩnh, an tĩnh đứng ở thức hải bên trong. Tạ sư phụ ban tên. Phù Vũ Văn lớn tiếng nói cảm ơn. Không đối, hiện tại có lẽ xưng hô hắn là Tuân Úc. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cảm giác trên người mình phát sinh biến hóa gì, có thể lại nói không nên lời đến tột cùng là biến hóa gì. Thứ nay về sau, ngươi liền vào môn hạ của ta, tên gọi Tuân Úc. Ngươi sẽ không còn là lúc trước ngươi, sư phụ sẽ không tước đoạt ngươi đã từng danh tự cùng ký ức, ngươi vẫn như cũ có thể nhớ kỹ ngươi trước đây thân phận cùng danh tự, nhưng từ nay về sau ngươi phải nhớ kỹ, ngươi tên là Tuân Úc, chữ Văn Lược. Vương Bách Huyền biểu lộ trang nghiêm. Phụ. Tuân Úc vẻ mặt nghiêm túc, cung kính gật đầu, sư phụ, đồ nhi minh bạch. Rất tốt, chờ sư phụ rời đi thời điểm, ngươi mà theo sư phụ cùng rời đi. Vương Bách Huyền mỉm cười. "Tốt, sư phụ." Tuân Úc cung kính gật đầu. "Hiện tại ngươi lại quanh chân ngồi tĩnh tọa, nhắm mắt minh tưởng." Vương Bách Huyền nói. Tuân Úc làm theo, quanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Vương Bách Huyền cùng hắn đối lập mà ngồi, ý thức đầu tiên là chìm vào thức hải, nhìn xem lần này Tuân Úc được đến sẽ là cái gì. "T, không nghĩ tới thế mà lại khoa trương như vậy." Vương Bách Huyền thấy rõ ràng Tuân Úc được đến chính là cái gì phía sau, không nhịn được hít sâu một hơi. Dù là thường thấy sóng to gió lớn, Vương Bách Huyền cũng không nhịn được cảm thấy khiếp sợ. Vô danh thư là thật ngậm. Vương Bách Huyền tập trung ý chí, đưa tay đặt ở Tuân Úc trên trán. Thức hải bên trong, vô danh thư lại lần nữa không gió mà bay, trang sách điên cuồng lật xem. Mơ hồ trong đó, chỉ thấy vô danh thư bên trong đi ra một văn người trang phục dáng dấp nam tử hư ảnh, khoe miệng của hắn mỉm cười, trong lúc phất tay hạo nhiên chính khí vần quanh, hiển thị rõ quân tử phong thái. Hắn hai mắt phóng tầm mắt tới, tựa như nhìn thấy ngồi xếp bằng thiếu niên, tách ra một đạo tinh quang. Theo hắn một bước phóng ra, thân ảnh đột nhiên kim quang đại phóng. Đại phóng kim quang bao trùm vô danh thư. Chờ chói mắt kim quang tiêu tán phía sau, vô danh thư khôi phục bình tĩnh. Cũng trong lúc đó, khuôn chân nhắm mắt Tuân Úc tựa như cảm nhận được cái gì, mí mắt run không ngừng nhảy lên. Tiên nhân an ủi ta đỉnh, kết tóc chịu trường sinh. Làm Tuân Úc mở mắt lần nữa thời điểm, Vương Bách Huyền thân ảnh sớm đã biến mất. Hắn nhìn xung quanh một cái bốn phía, đen kịt một màu, chỉ có hắn vị trí địa phương có một vệt từ trên trời đánh xuống ánh sáng, chiếu sáng hắn cùng với mặt đất. Đang lúc hắn nghi hoặc thời điểm, một đạo kim sắc hư ảnh xuất hiện, cùng hắn xa nhìn nhau từ xa. Màu vàng hư ảnh là một người nam tử hình tượng, khóe miệng của hắn mỉm cười, để người như một xuân phong. Tuân Úc muốn nhìn rõ ràng khuôn mặt của hắn, lại phảng phất có một tầng không cách nào nói mạng che mặt che chắn. Hắn có thể thấy rõ ràng hắn mỉm cười khoe miệng, biết hắn là một nam tử hình tượng, chỉ khi nào hắn muốn nhìn rõ ràng khuôn mặt của đối phương, liền hóa thành hoàn toàn mơ hồ. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn một bên hướng chính mình đi tới, vừa mở miệng. Âm thanh như róc rách nước chảy, nhuận vật không tiếng động, đâm thẳng nhân tâm. Là thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh là hướng thánh kế tuyên học, là vạn thế mở bình yên Tuân Úc hoàng hốt. Khổ vì tiên khuyết thể chất, hắn không có văn mạch, có thể đọc sách rất nhiều hắn, sao có thể đọc không hiểu cái này bốn câu lời nói hàm nghĩa. Liên tại Tuân Úc chuẩn bị mở miệng hỏi thăm lúc, màu vàng hư ảnh đã đi tới không đủ hắn một trượng địa phương. Hắn mới vừa ngước mắt nhìn lại, nháy mắt con ngươi co bảo, toát ra vẻ kinh hãi. Màu vàng hư ảnh khoe miệng mỉm cười, về sau, mời nhiều chỉ giáo tiếng nói vừa ra nháy mắt, hắn một bước phóng ra, cùng Tuân Úc thân thể hoàn toàn trùng hợp. Thoáng chốc, Tuân Úc cả người kim quang đại phóng. Coi hắn ý thức lần nữa khôi phục thời điểm, vừa mở mắt đã nhìn thấy ngồi ở bên cạnh túi đầu đọc sách Vương Bách Huyền. Làm sao vậy? Chú ý tới Tuân Úc tỉnh lại, Vương Bách Huyền quay đầu lo lắng hỏi. Hắn tựa như còn có chút không thể từ vừa rồi hình ảnh lấy lại tinh thần, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Nửa ngày, hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Vừa rồi, màu vàng hư ảnh một bước cuối cùng phóng ra thời điểm, nguyên bản một mực mơ hồ khuôn mặt bị hắn nhìn xuống đất rõ rõ ràng ràng. Cái kia kim sắc hư ảnh mặt, rõ ràng chính là chính mình. Tuân Úc chưa hề gặp qua như vậy khiến người kinh dị tình cảnh, dẫn đến hắn nhất thời thất thần. "Không có việc gì, sư phụ." Tuân Úc lắc đầu, có vẻ hơi trầm mặc. Vương Bách Huyền khẽ miệng mỉm cười, "Không cần đi suy nghĩ nhiều, về sau ngươi chính là Tuân Úc chính là ngươi." Tuân Úc ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía sư phụ. Vương Bách Huyền cũng không có giải thích quá nhiều, sư phụ chuẩn bị rời đi thư viện, ngươi muốn cùng bọn họ cáo từ lời nói, hiện tại liền đi đi. Tốt, sư phụ. Tuân Úc gật đầu, từ dưới đất đứng lên, hướng Vương Bách Huyền cung kính thi lễ một cái phía sau, rời đi tàng thư các. Coi hắn bước ra tàng thư các ngày mắt, dương ánh sáng chói mắt để hắn vô ý thức đưa tay ngăn ở trước mắt. Thích đứng phía ngoài ánh sáng, mắt hắn híp lại liếc nhìn trên trời đại nhật. Sóng ánh sáng đã lởm chởm, ý thức có chút hoảng hốt. Chương 434, đại hán gặp họa. Chương 434, đại hán gặp họa. Vương Bách Huyền rời đi Lục Dương thư viện, trước khi đi cùng Lý Tùng Nam lên tiếng chào. Lý Tùng Nam nhiệt tình chào hỏi lần sau Vương Bách Huyền lại đến chơi, lần này là hắn vấn đề, không thể đem hắn chiếu cố tốt. Vương Bách Huyền cười đáp ứng, cùng hắn cùng nhau rời đi, còn có Tuân Lục. Tuân Lục vốn muốn tự mình đi cho Phúc Hưng Bang tạm biệt, lại không có tìm được hắn. Hắn hướng Thẩm Tử tạm biệt, để Thẩm Tử giúp mình cho Phúc gia gia nói một tiếng hắn đi. Thẩm Tử không có khuyên bảo giữ lại, chỉ là để hắn ở bên ngoài phải chiếu cố tốt chính mình. Làm bước ra Lục Dương trấn phía sau, hắn quay đầu ngắm nhìn sinh nuôi mình địa phương, tinh thần không khỏi hoảng hốt. Đây là hắn lớn như vậy, lần thứ nhất đi xa nhà. Hắn không biết chính mình đi lần này khi nào mới có thể trở về. Cuối cùng liếc nhìn cái này sinh nuôi mình địa phương, Tuân Úc cũng không quay đầu lại đi theo Vương Bách Huyền rời đi. Vương Bách Huyền đưa tay vuốt vuốt đầu của hắn, về sau còn có cơ hội trở về. Ân. Tuân Úc gật đầu. Liên tại hai người trở mình lên ngựa, chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo thanh âm vang dội truyền đến. Chờ ta một chút ta. Vương Bách Huyền quay đầu nhìn, liền thấy một thiếu niên tuấn mỹ vung vẩy tay điều khiển ngựa mà đến. Nhìn thấy đối phương, Vương Bách Huyền có chút kinh ngạc. Người này chính là cùng Cắt Ngưng đồng dạng nữ giả nam trang Tô Tiêu. Ô. Nàng lôi kéo dây cương, dưới khố con ngựa dừng lại, phì mũi ra một hơi. Uy, Vương Bách Huyền, ngươi muốn đi đâu? Để ta cùng ngươi cùng một chỗ thôi. Tô Tiêu nhíu mày nói. Tuân Úc nhìn nàng hai mắt, thu về ánh mắt, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Tốt tuấn mỹ nam tử, ngươi không ở lại thư viện? Vương Bách Huyền hỏi. Vốn là chuẩn bị lưu tại thư viện, thế nhưng ta cảm thấy đi theo ngươi cùng một chỗ có lẽ càng có ý tứ. Tô Tiêu cười nói. Vương Bách Huyền nhíu mày, ngươi một cô nương đi theo ta làm cái gì? Ân. Nàng lại là nữ. Tuân Úc ở một bên trừng to mắt, khó trách dung mạo tuấn mỹ như thế. Nam tướng liền như vậy tuấn mỹ, nếu như biến trở về nữ tướng lời nói sợ rằng càng đẹp a làm sao? Không được, ta nói qua, ta ghi nhớ ngươi. Tô Tiêu nói. Cái này cùng ngươi đi theo ta có liên quan gì sao? Vương Bách Huyền nhíu mày. Đương nhiên là có liên quan. Tô Tiêu ngẩng đầu nói. Nói xong, lời nói xoay chuyển, ngươi một đại nam nhân có thể hay không đừng lễ mề chậm chạp. Ta một nữ tử cũng không sợ, ngươi còn sợ ta đi theo ngươi, ăn ngươi a. Vương Bách Huyền vô ý thức muốn phản bác, liền thấy Tô Tiêu đống nhiên xuất thủ, con ngón búng ra gậy tại Vương Bách Huyền dưới khố con ngựa trên nông. Con ngựa bị đau, lập tức vung ra móng liền hướng về phía trước chạy đi. Tô Tiêu cười to, điều khiển ngựa đuổi kịp, quay đầu gào lên, tiểu tử, còn nhìn cái gì đấy, đuổi theo à? A, a, đến rồi đến rồi. Hậu chi hậu giác Tuân Úc lôi kéo dây cương, điều khiển ngựa đuổi theo. Vương Bách Huyền rất có vài phần bất đắc dĩ, không hiểu rõ người này đi theo chính mình làm cái gì. Bên kia, Cát Ngưng ngồi tại đình nghỉ mát, tay nâng một quyển sách, trước mặt trên bàn đá cũng để đó mấy quyển sách. Đông nhiên nàng cầm trong tay sách để xuống, ngựa đầu hú lên quái dị, Tô Tiêu, ngươi cái này đại lừa gạt. Ngươi không phải nói muốn bồi ta cùng một chỗ tại thư viện học tập sao? A đổi điều khiển ngựa lao nhanh, Tô Tiêu đống nhiên hắt hơi một cái. Nàng thấp giọng nam ni một câu, chẳng lẽ là lao cha nhớ ta? Dứt bỏ ý nghĩ này, nàng hướng Vương Bách Huyền hét lớn, "Uy, Vương Bách Huyền, ngươi chuẩn bị đi nơi nào?" Vương Bách Huyền liếc mắt nàng, căn bản không nghĩ lý biết cái này cưỡng ép dựa vào mình ra hỏa. Nhìn nàng một cái bộ dạng này, nào có một cái chưa xuất các cô nương bộ dạng a. "Uy, Vương Bách Huyền, bản cô nương nói chuyện với ngươi đâu?" Tô Tiêu tức giận kêu lên. "Uy uy uy, Vương Bách Huyền, ngươi có phải điếc hay không?" Vương Bách Huyền, ngươi nghe không được bản cô nương nói chuyện sao? Tô Tiêu một mực ở bên thai liễu díu kêu to, Vương Bách Huyền chỉ có thể bất đắc dĩ trở về câu, đi Biện Kinh. Biện Kinh a, ta rất lâu đều không có đi qua. Tô Tiêu đôi mắt đẹp sáng lên. Tuân Úc ở bên cạnh yên lặng đi theo, yên lặng nhìn xem cái này nữ giả nam trang giá hỏa cùng chính mình sư phụ. Đại Hán, Từ Châu, Quảng Lăng quận, quân thủ phủ, quận trường đại nhân, phía dưới các huyện lại chuyển tới cầu viện thông tin, cái này Thái Bình yêu đạo là huyên náo càng lúc càng lớn. Quận thừa đem trong tay bức thư đưa cho Chu quận thủ, biểu lộ mang theo một vẻ lo âu. Chu Tiến nhìn trong tay thư cầu điều kiện, theo thời gian chuyển rời, sắc mặt của hắn trở nên khó coi. Mãi đến hắn xem xong thư kiện phía sau, đông nhiên vỗ lên bàn một cái, phanh, hô trướng, quả thực gan to bằng trời, lại dám đối triều đình mệnh quan hạ thủ, ăn gan hùm mật báo. Nói xong, hắn lại bắt đầu giận mắng, toàn bộ là một đám phế vật, ra áo túi cơm, cả ngày chỉ biết là hưởng thụ, cầm triều đình bổng lộc, thế mà bị một đám dân quê đánh thành cái bộ dáng này. Nổi giận quận trưởng đại nhân để bên cạnh quận thừa câm như hến, không dám lên tiếng, không biết nên tin kiện bên trong viết cái gì. Thế mà để quận trưởng đại nhân không để ý đại nho tu dưỡng, giận mắng nổi giận. Quận trưởng đại nhân, quận thừa cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Bá. Chu Tiến đem phong thư trong tay ném một cái, chính ngươi nhìn xem, nhìn nhìn phía dưới đều là một đám cái gì rượu nhượng gói cơm. Một huyện chi lệnh co đầu rút cổ huyện nha không dám đi ra ngoài, trong huyện thân sĩ thế gia vọng tộc đều bị đánh giết. Mất mặt. Đây quả thực là tại đánh lao phù mà ta. Chu Tiến tức giận đến mặt đỏ lên. Hắn lúc này chỗ nào còn có thể bảo trì chính mình đại nho tu dưỡng á, quận thừa nhặt lên trên đất bức thư, càng xem càng kinh hãi, mãi đến sau khi xem xong, một trái tim chìm vào đáy cốc, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Thái Bình yêu đạo giáo chúng ở nhưng đã phát triển đến mười mấy vạn, đã có thể đạt tới giết vào huyện thành trình độ. Nếu biết rõ, hơn 2 tháng trước hắn mới lần đầu nghe Thái Bình yêu đạo. Trong thời gian ngắn như vậy, Thái Bình yêu đạo phát triển đến loại này trình độ, quả thực nghe rợn cả người. Hắn nuốt nước miếng một cái, cưỡng ép chấn định tâm thần. Quận trưởng đại nhân, theo thuộc hạ nhìn không thể bỏ mặc Thái Bình yêu đạo tiếp tục phát triển tiếp, nhất định phải trọng quyền xuất kích, một lần hành động hủy diệt cái này yêu dạy. Quân thừa vội vàng nói. Bản quan có thể không biết sao? Chu Tiến cả giận nói. Đúng lúc, ngoài cửa vang lên tiếng báo cáo. Quân thừa liếc nhìn Chu Tiến, sau đó kêu lên, đi vào. Cửa bị đẩy ra, một cái sĩ tốt bước nhanh về phía trước, trình lên một phong thư. Đại nhân, Cổ Tân huyện cấp báo. Chu Tiến một cái tiếp nhận bức thư, mở ra liền nhìn lại. Quân thừa trong lòng vô ý thức có loại dự cảm xấu, phất phất tay ra hiệu sĩ tốt trước rời đi. Quả nhiên, Chu Tiến mới vừa xem xong thư, liền mở miệng giận mắng, phế vật, phế vật, toàn bộ là một đám giá áo túi cơm. Quân thừa nín thở ngưng thần, cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng, quận trưởng đại nhân, đám này chết tiệt Thái Bình yêu đạo, bản quan muốn đích thân đi tiêu diệt bọn họ. Chu Tiến giận mắng, ngay lập tức đi điểm đủ binh mã, vốn quận trưởng muốn đích thân đi tiêu diệt đám này chết tiệt địch tặc. Là, quân thừa không dám hỏi nhiều, vội vàng xoay người rời đi, chạy ra quận thủ phủ phía sau, sắc mặt hắn đã khó coi lại ngưng trọng, chẳng lẽ Cổ Tân huyện cũng bị Thái Bình yêu đạo đánh tiến vào? T. Cái này Thái Bình yêu đạo đến tột cùng là lai lịch thế nào, trong khoảng thời gian ngắn thế mà có thể bành trướng đến loại này trình độ. Quân thừa xem như quận trưởng phụ tá, tự nhiên là kiến thức rộng rãi. Cũng chính bởi vì vậy, hắn xa so với những người khác nhìn càng thêm xa, nhìn thấy đồ vật càng nhiều. Sự tình lần này là thật làm lớn chuyện. Chương 435, Thiên Công tướng quân tại bên trên. Chương 435, Thiên Công tướng quân tại bên trên. Đinh Uy, nam, 42 tuổi, võ đạo động minh cảnh đỉnh phong võ giả. Vốn là U Châu Ngư Dương quận quận thủ phủ ban đầu. Có thể ngồi đến quận thủ phủ ban đầu một chức thật không đơn giản. Quận trưởng cấp bậc cũng không phải huyện nha có thể sánh được. Tại Ngư Dương quận, hắn Đinh Uy chức vị cũng không thấp. Đinh Uy là từ tầng dưới chót từng bước một bò dậy, hắn nội tâm chính trực, là bách tính trong miệng quan tốt. Nhưng mà, liền lại như thế một cái quan tốt, lại bị mang lên lịch tặc tên tuổi. Đừng nhìn Đinh Uy tại Ngư Dương quận địa vị không thấp, trong tay quyền lực cũng không nhỏ, có thể tại Ngư Dương quận những cái kia danh gia vọng tộc trong mắt, hắn chính là một cái đám dân quê, chính là một con chó. Nếu như chó nghe lời, vậy liền thưởng hắn một cục xương, nếu như không nghe lời vậy liền giết, một lần nữa lại tìm một con chó chính là. Trên thế giới này cái gì cũng không nhiều. Duy chỉ có muốn làm chó không ít người, chỉ cần lên làm chó, liền có vinh hoa phú quý. Vô số người vì đó kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Ngày nào đó, Ngư Dương quận cái nào đó danh gia vọng tộc công tử ca, tại cùng hảo hữu say mềm phía sau, trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Chẳng những trắng trợn cướp đoạt, cuối cùng còn đem đối phương giết chết. Trọng yếu nhất chính là, còn bị đối phương trượng phu thấy được, hắn giống như nổi điên tiến lên muốn báo thù, ngược lại bị đánh đập một trận, cuối cùng công tử ca ném xuống mấy lượng bạc vụn liền cười lớn rời đi. Trước khi đi, vẫn không quên chào phúng hắn, người chi thê rất tốt, rất nhuận, nước rất nhiều. Nam nhân không có cách nào chỉ có thể bảo quan. Sau đó, bị cái kia công tử ca biết, lại lần nữa dẫn người tới cửa đánh hắn dừng lại, đồng thời đặc biệt phách lối nói cho hắn, ngươi cho rằng báo quan liền có thể lại bản công tử sao? Nói cho ngươi biết không có dùng. Nếu như lại bị bản công tử biết ngươi dám đi báo quan, bản công tử liền đánh gãy tứ chi của ngươi. Nam nhân lệ rơi đầy mặt, đặc biệt quát đủ. Hắn không thể chịu đựng được, quả quyết lại lần nữa lựa chọn báo quan. Đúng lúc gặp lần này bị Đinh Uy thấy được, đồng thời hỏi thăm tiền căn hậu quả. Biết được đối phương tội ác, Đinh Uy lúc này liền dẫn người tới cửa đem cái kia công tử ca bắt lại. Đinh Uy là từ tầng dưới chót bỏ dậy, trong mắt dung không được hạt cát. Mà kết quả đây cũng không ngoài dự đoán, công tử ca bị vô tội phong thích. Đinh Uy địa vị không thấp, có thể hắn cấp trên người càng nhiều, các loại áp lực từ bốn phương tám hướng vào tới, thậm chí thuộc hạ của hắn đều khuyên bảo hắn thả đối phương. Công tử ca thân phận không đơn giản, phía sau gia tộc một lần phát lực, Đinh Uy một cái nho nhỏ ban đầu hoàn toàn không cách nào chống lại. Đinh Uy rất bất đắc dĩ, rất bất lực. Màn đêm buông xuống, nam tử kia trước đến tìm Đinh Uy. Ta biết Đinh ban đầu ngươi là quan tốt, là ta láo bách tính dựa vào, cho nên ngài đáp ứng ta sẽ đem xuất sinh kia đem ra công lý. Ta rất tin tưởng, có thể là vì cái gì hắn vô tội thả ra. Vì cái gì a? Đối mặt nam nhân chất vấn, Đinh Uy nội tâm một khổ, nghĩ nói hai câu an ủi gào khóc đối phương, có thể phát hiện một câu đều nói không ra miệng. Cuối cùng, nam nhân tràn ngập thất vọng rời đi. Đinh Uy xin thề, cả đời mình đều không thể quên được nam nhân rời đi lúc ánh mắt, lòng như trong nguội, thất vọng cực độ. Ngày thứ hai, tin dữ truyền đến, nam nhân chết tại trong nhà, bị Ngô Tắc phán là tự sát. Tự sát? Đinh Uy muốn cười. Cùng ngày, không biết là trùng hợp vẫn là cố ý hành động, công tử ca cùng Đinh Uy gặp. Công tử ca thọ tử hồ bi thở dài một tiếng, đáng tiếc, một đại nam nhân thế mà yếu ớt thành bộ dáng như vậy, tại trong nhà tự sát, ai Đinh Uy cho hồi phục rất đơn giản, ta nhất định sẽ nắm lấy ngươi, phản ngươi tội ác. Công tử ca khinh thường cười một tiếng, bản công tử cho ngươi, Đinh ngại ban đầu. Liên tiếp mấy ngày, Đinh Uy vẫn luôn tại hành động, nhu đồ bắt lấy đối phương tội ác. Thậm chí nửa đường hắn đều tìm đến nhân chứng vật chứng, đem công tử ca bắt vào đại lao. Kết quả, đến kết tội ngày đó, nhân chứng thay đổi lời khai, tại chính mình tín nhiệm nhất thuộc hạ trong tay vật chứng cũng biến mất không thấy gì nữa. Công tử ca lại lần nữa vô tội phong thích. Đinh Uy không cam tâm, muốn lần nữa tìm kiếm tội chứng của hắn, lại có không ít đồng liêu tới quên bảo hắn, để hắn tính toán, đối phương bối cảnh thâm hậu, không phải hắn một cái nho nhỏ ban đầu có thể đối phó. Còn có đến từ cấp trên áp lực, để hắn không muốn một ngày dẫn triều đình bổng lộc, lại không làm chính sự. Cấp trên áp lực, đồng liêu quên bảo, thuộc hạ phản bội. Trong lúc nhất thời Đinh Uy phảng phất tại cùng toàn bộ thế giới là địch, bốn bề thọ địch. Màn đêm buông xuống, Đinh Uy một mình mua say, hắn cảm nhận được sâu sắc bất lực. Hồi tưởng lại đã từng lĩnh chính mình nhập môn sư phụ, hồi tưởng lại đã từng dân chúng nhảy cẫng hoan hô, nói chính mình là quan tốt, là dân làm chủ quan tốt. Hắn lâm vào thống khổ. Mãi đến ngày nào đó, hắn tìm đến cơ hội, đích thân chính tay đâm cái kia công tử ca. Sau đó thoát đi Ngư Dương quận. Hắn vẫn là đã từng cái kia là dân làm chủ, trong mắt dung không được hạt cắt đinh uy. Đào vong trên đường, hắn nghe nói một cái tên là Thái Bình giáo tổ chức. Từ bách tính cửa ra vào bên trong nghe nói Thái Bình giáo sự tích, hắn không chút do dự đi nhờ vả. Gia nhập Thái Bình giáo phía sau, đinh uy mới phát hiện nhân sinh của chính mình giá trị. Hắn còn muốn làm đã từng cái kia là dân làm chủ quan tốt. Đinh tướng quân, các tướng sĩ đã tập kết xong xuôi, tùy thời có thể phát động tiến công. Bên hai chuyển tới âm để đinh uy từ trong hồi ức rút về thần. Thiên công tướng quân tại bên trên, toàn quân nghe lệnh, theo ta công thành, chém giết cẩu quan. Theo đinh uy vừa mới nói xong, vang lên rung trời tiếng la giết. Giết. Một đám mặc áo vải, tay cầm các loại dao lam, nông cụ các tướng sĩ hướng về phía trước xung phong. Nói là tướng sĩ, kỳ thật càng giống là một đám nông dân. Đinh uy tay cầm một thanh đại đao, một ngựa đi đầu xông lên trước. Phía trước là một tòa không hề cao tường đá. Trên tường đá, thân mặc khôi giáp một người tướng lãnh rút ra bên hông lợi kiếm, nhìn qua phía dưới rậm rạp chẳng chịt tặc quân, lớn tiếng kêu gào, giết, giết sạch đám này tặc quân. Rất nhanh, binh lâm dưới thành. Đinh uy một ngựa đi đầu, thả người nhảy lên, đạp tường đá dẫn đầu xông lên tường thành. Tòa này tường đá bất quá cao đến 2 trượng, đối với một cái trấn đến nói, đã rất cao, lại không cách nào ngăn cản động mình cảnh võ giả bước chân. Một tòa thị trấn, phân phối quân phòng thủ bất quá mấy trăm người, cái này đều đã coi như là rất nhiều. Mà cảnh giới kẻ cao nhất bất quá võ đạo giao quan cảnh. Xông lên tường đá đinh uy tựa như mãnh hổ xuống núi, lại như vào bầy cừu ác lang, đại đao trong tay thẳng thắn thoải mái, nhưng lại không có thể phản đối giả. Thoáng chốc, huyết quang văng khắp nơi, kêu thảm không ngừng. Có đinh uy cái này nhân viên hổ tướng tại, cửa thành rất nhanh liền bị công phá. Thái Bình giáo chúng mấy ngàn, cùng nhau tiến lên cái này mấy trăm quân phòng thủ rất nhanh liền chết thì chết, hàng thì hàng. Đừng tưởng rằng quân phòng thủ tất cả đều là võ giả, tuyệt đại đa số đều là người bình thường mà thôi. Còn nữa, liền tính tất cả đều là thối thể cảnh cùng ẩn nguyên cảnh võ giả, đối mặt nhiều gấp mấy lần địch nhân, cuối cùng cũng là hai quyền khó địch bốn tay. Bẩm tướng quân, trong trấn thân sĩ thế gia vọng tộc đã đều bị cầm xuống. Thân vệ bước nhanh chạy tới, ôm quyền bẩm báo. Lúc này đinh uy giáp trụ bên trên tràn đầy vết máu, bên hông đại đao vừa ngang, sát khí nghiêm nghị. Báo cho trên trấn mách tính, có cựu báo cựu, có đoàn báo đoán, bản tướng muốn công khai thẩm tra xử lý. Đinh uy tiếng như hổ gầm, sải bước hướng về phía trước mà đi. Như đinh uy như vậy xuất quân công thành xông vào trận địa Thái Bình giáo chúng, đồng thời không chỉ là hắn một người, cũng không chỉ là một châu một huyện. Đại Hán thập tam châu, cũng trong lúc đó, U Châu, Từ Châu, Dự Châu, Duyện Châu dưới trướng, các quận phía dưới đều có Thái Bình giáo chúng tại công thành xông vào trận địa. Chương 436, Thái Bình chân quân tại bên trên chương 436, Thái Bình chân quân tại bên trên. Tại Trương Giác cùng Lý Huyền Động cố gắng bên dưới, Thái Bình giáo thanh danh tại dân gian là càng vang dội. Càng ngày càng nhiều người nghe Thái Bình giáo sự tích phía sau, chủ động phía trước tới nhờ vả. Có phổ thông mách tính, lục lâm hào kiệt, còn có một chút lòng mang đại nghĩa, lập chí muốn làm ra một phen đại hành động năng nhân dị sĩ, thậm chí còn có không ít phía trước đại hán quan viên, bởi vì các loại nguyên nhân phản bội chạy trốn triều đình, gia nhập Thái Bình giáo. Trương Giác cùng Lý Huyền Động hai người sau khi tách ra, từ phương hướng khác nhau truyền đạo. Trương Giác từ U Châu hướng xuống, đồng thời từ Ký Châu, Thanh Châu truyền đạo. Mà Lý Huyền Động thì là từ Từ Châu bắt đầu, đi qua Dự Châu, Duyện Châu. Thái Bình giáo đánh lấy vì thiên hạ bách tính cờ hiệu, một truyền 10, 10 truyền 100, thậm chí Thái Bình giáo chúng còn chưa đến qua Dương Châu, Tịnh Châu những địa phương này, liền đã có Thái Bình giáo nghe đồn. Đại Hán thập tam châu, châu cùng châu ở giữa diện tích cực lớn, mà Trương Giác cùng Lý Huyền Động có thể trong thời gian ngắn như vậy đánh ra to lớn thanh danh, không thể không nói là một cái kỳ tích. Thái Bình giáo chúng càng là trải rộng mấy châu, thanh danh lưu truyền rộng rãi. Theo gia nhập Thái Bình giáo người càng ngày càng nhiều, không vẹn vẹn chỉ là phổ thông bách tính, còn có các loại năng nhân dị sĩ, lục lâm hào kiệt, hữu trí chi sĩ gia nhập, Thái Bình giáo mở rộng càng cấp tốc. Nhanh chóng mở rộng, cấp tốc phát triển Thái Bình giáo, không thể lại là vừa mới bắt đầu như vậy, không có tổ chức, không có xây dựng chế độ. Một cái quái vật khổng lồ tạo thành, nhất định là có người lãnh đạo, có lãnh đạo giai tầng. Tại tiếp thu ý kiến quần chúng phía dưới, Trương Giác vì vậy mới nhiều hai cái danh hiệu. Trương Giác phẩm đức cao thượng, hiền năng chắc tuyệt, là Thái Bình giáo chúng đạo sư, là Thái Bình giáo lãnh tụ tinh thần, hào đại hiền lương sư. Tất nhiên muốn chống lại, phản đối bạo quyền tất nhiên thiếu không được binh quyền, Trương Giác việc nhân đức không nhường ai bị chúng quân tôn sùng là thống soái tối cao, hào thiên công tướng quân. Bên kia Lý Huyền Động, đồng dạng tại truyền bá Thái Bình giáo nghĩa, điên cuồng chiêu binh mãi mã, tại hắn cố gắng bên dưới, đồng dạng kéo một chi không chút nào kém cỏi hơn Trương Giác đội ngũ. Kết quả là, trên đầu của hắn cũng bị mang lên một cái danh hiệu, Thái Bình chân quân. Tại bách tính trong mắt cứu khổ cứu nạn Thái Bình giáo, tại thân sĩ thế gia vọng tộc cùng với quan lại quyền quý trong mắt, liền là một đám không biết sống chết đám dân quê tụ tập lại, nhu đồ phản kháng, đều là đại nghịch bất đạo tặc tử. Thái Bình giáo càn quét tầng dưới chót huyện trấn, rất nhiều nơi huyện trấn đều tại Thái Bình giáo chúng xung kích bên dưới bị công phá, mà luôn luôn tự cho mình hơn người một bậc thân sĩ thế gia vọng tộc bọn họ nhưng là thảm rồi. Có thủ báo thủ, có oan báo oan. Ngày thường làm nhiều việc các thân sĩ thế gia vọng tộc bọn họ bị phẫn nộ bách tính xé nát. Thái Bình giáo thanh thế quần quận, nhưng mà lại giới hạn tại tầng dưới chót huyện trấn. Làm Thái Bình giáo công phá huyện trấn thông tin truyền đến quận bên trong lúc, các nơi quận trưởng tựa như là ước định cẩn thận đồng dạng, không có đem tin tức này truyền đến châu lý, ngược lại là che lấp thông tin, không cho thông tin lộ ra một điểm. Nếu để cho châu lý biết chính mình quản lý huyện trấn phát sinh khởi nghĩa bạo loạn, ảnh hưởng cũng không vẹn vẹn chỉ là trên đầu mũ ô sa. Các nơi quận trưởng đè xuống thông tin phía sau, liền mệnh lệnh quận bên trong binh mã đi tiêu diệt. Thái Bình giáo chúng tại những cái kia mắt của bọn hắn bên trong liền là một đám đạo tặc, một đám dân quê mà thôi. Huyên náo lại lớn, chỉ cần quận bên trong binh mã vừa đến, cũng chỉ có Vương Cổ chịu chết phần. Sự thật cũng xác thực như vậy, chỉ cần quận bên trong binh mã vừa đến, Thái Bình giáo liền quả quyết rút lui, cuốn sạch lấy vơ vét các loại lương thảo bình giới, thu hồi trên núi. Đại thắng thông tin truyền về quận bên trong, ngày đó quận trưởng liền tổ chức tiệc ăn mừng, uống rượu ngon nhìn xem vũ cơ khiêu vũ, thời gian tốt không thoải mái. Thái Bình yêu đạo, bất quá là một đám dân quê mà thôi, đều là gà đất chó sành, không chịu nổi mức ích. Các nơi Thái Bình giáo náo ra động tĩnh không đồng nhất, nói tóm lại đều vẫn chỉ là tại huyện trấn bên trong ồn ào, cũng không dính đến quận thành. Tướng quân, nghe đến la lên, ngay tại truyền đạo Trương Giáp quay đầu nhìn, liền thấy một thân mặc giáp trụ, uy vũ hùng tráng nam tử bước nhanh mà đến. Thấy được người đến, Trương Giáp khẽ mỉm cười, trở về, chính an. Tướng quân, mặt tướng hạnh không có nhục sứ mệnh. Công phá khúc trấn, mang về đại lượng lương thảo cùng binh giới. Nam tử một gối quỳ xuống ổn quyền, âm thanh âm vang có lực. Người này không là người khác, chính là Đinh Uy. Chính an, nhanh mau dậy đi. Trương Giáp tiến lên nâng lên hắn, vất vả, chính an. Tướng quân nói quá lời. Đinh Uy cười nói. Nói xong, hắn lời nói xoay chuyển, tướng quân, mặt tướng nghe nói quận bên trong đã bắt đầu điều động binh mã, chúng ta có hay không cần tạm thời tránh mũi nhọn. Trương Giác trong mắt cũng nhiều lao ngưng trọng, không gấp, ta tử có sắp xếp, ngươi trước đi thu xếp tốt binh mã, đem mang về đồ vật xử lý tốt. Minh Bạch, tướng quân, mặt tướng liền xin được cáo lui trước. Đinh Uy ôm quyền, quay người rời đi. Đưa mắt nhìn đối phương rời đi, Trương Giác âm thầm trầm tư. Hắn hiện tại vị trí là nằm ở Vũ Châu, thượng cấp quận dưới chướng một chỗ hương trấn. Xung quanh mấy trăm dặm, tất cả đều là Thái Bình giáo địa bàn. Trương Bảo, Trương Giác mở miệng. Đại ca. Bên cạnh Trương Bảo bước nhanh chạy tới. Người trước mang lấy bọn hắn, ta có chút sự tình. Trương Giác nói. Tốt. Trương Bảo đáp. Lại nói, Trương Bảo cùng Trương Lương hai người đi theo Trương Giác phía sau, khắc khổ học tập, nghiên cứu thuật pháp. Hai người thiên phú ngoài ý liệu không sai, trải qua một đoạn như vậy thời gian, cũng tu ra pháp lực, xem như là có một chút thành tựu. Nhưng nếu muốn lớn có việc nên làm lời nói, còn kém xa lắm đâu. Trương Giác bước nhanh rời đi, suy tư bước kế tiếp làm như thế nào đi. Bên cạnh hắn giống Đinh Uy loại này có thể dùng cũng không có nhiều người, đại đa số đều bị hắn sai phái ra đi, đi hướng các nơi tuyên dương Thái Bình giáo nghĩa đi. Hắn hiện tại cũng liền hai người có thể dùng, một cái là Đinh Uy, võ đạo động minh cảnh đỉnh phong. Một cái khác chính là lần trước còn tại Từ Châu lúc, chủ động nhờ vả mà đến võ giáo đầu hồ thông, võ đạo động minh cảnh. Cùng Đinh Uy so sánh hắn hơi kém sắc một điểm. Còn lại tuyệt đại đa số đều là phổ thông bách tính, vẹn vẹn có một chút tối thể cảnh, ẩn nguyên cảnh võ giả. Một quận binh mã, nhất định là tinh nhuệ, hoàn toàn không phải khúc trấn những cái kia lính tôm tướng của có thể so đo. Thái Bình giáo phát triển cho tới bây giờ, đã dần dần trở thành một cái không nhỏ tổ chức. Nhưng muốn cùng một quận binh mã va vào, còn kém không khoảng cách xa. Thời gian, Thái Bình giáo hiện tại kém là thời gian. Mở rộng cấp tốc, chỉ là tầng dưới chốt có bội số tăng lên, thượng tầng chiến lực vẫn là quá ít. Khỏi cần phải nói, liền lấy Quảng Lăng quận làm ví dụ. Quận bên trong danh gia vọng tộc săn sát, liền tính mỗi nhất thế gia chỉ có một vị đệ ngũ cảnh, cộng lại cũng có mười mấy vị, lại thêm triều đình, nếu muốn đánh vào quận thành, rất khó. Ít nhất hiện tại Thái Bình giáo còn không có bản sự kia. Thái Bình giáo trước mắt, vẫn là chủ yếu lấy phát triển làm chủ. Hạ quyết tâm Trương Giác bắt đầu truyền lệnh, rút lui. Tại hắn bên này hướng trên núi rút lui lúc, xa tại Từ Châu Quảng Lăng quận chính tại phát sinh một tràng cực kỳ bi thảm đổ sát. Bị chọc giận Chu Tiến đích thân xuất quân, đối cản quay Thái Bình giáo chúng mở rộng đổ sát. Quảng Lăng quận là Từ Châu quận lớn, quận bên trong thực lực hùng hậu. Lại thêm Chu Tiến cái này để ngũ cảnh đỉnh phong đại nho tự mình dẫn đội, bị hắn bắt được Thái Bình giáo chúng căn bản liền chạy không thoát. Các huynh đệ, đừng sợ, nếu không được liền là chết một lần. Chúng ta chết đi, còn có Thiên Thiên tuyệt đối cái chúng ta đứng lên. Chúng ta hành động vĩ đại sẽ bị thế nhân nhớ kỹ. Mục nát vương triều cuối cùng rồi sẽ bị phá vỡ, tham lam thân si thế gia vọng tộc bọn họ cuối cùng rồi sẽ bị hủy diệt. Chúng ta hậu đại cuối cùng rồi sẽ được sống cuộc sống tốt. Thái Bình chân quân tại bên trên. Chúng tướng sĩ nghe ta hiệu lệnh, toàn quân công kích. Giết! Giết! Chương 437, hung hãn không sợ chết. Chương 437, hung hãn không sợ chết. Giết! Một thân mặc giáp trụ Thái Bình giáo tướng quân nâng lên trong tay kim hoàn hổ đầu đao, phát ra bản thân gầm thét. Phía sau hắn, mặc áo vải, cầm các loại khí cụ Thái Bình giáo chúng phát ra không cam lòng, phẫn nộ gào thét, lại không sợ hai chút nào hướng về phía trước trang bị hoàn mỹ triều đình binh mã đánh tới. Nghịch tặc, chết tiệt. Chu Tiến hai mắt lửa giận tiêu đốt. Giết, giết sạch đám này nghịch tặc. Theo hắn ra lệnh một tiếng, cái này chi trang bị hoàn mỹ binh mã công kích đánh tới. Hai đạo hoàn toàn khác biệt dòng lũ trong khoảnh khắc đụng vào nhau. Máu tươi vẩy ra, gầm thét cùng kim loại giao minh thanh âm xen lẫn cùng một chỗ. Ngắn ngủi tiếp xúc, tình hình chiến đấu lập tức hiện ra thiên về một bên thế cục. Có thể là Thái Bình giáo chúng lại không có người nào lui lại. Bọn họ mắt đỏ, không cam lòng gào thét, nhu đồ hướng nát cái này chi thiết quân. Phốc phốc. Chỉ thấy một thân hắc giáp, tay cầm chiến qua binh lính bỗng nhiên hướng phía trước ưỡn một cái, chiến qua xuyên thấu một tên Thái Bình giáo chúng thân thể. Trong miệng hắn tràn ra máu tươi, đỏ hồng mắt không để ý thân thể thương thế, nâng lên trong tay quốc đập về phía sĩ tốt. Sĩ tốt bỗng nhiên co lại chiến qua, tránh đi quốc. Hắn một chân đem hắn đạp té xuống đất, ngay sau đó lại là một qua cắm vào thân thể của hắn. Nhìn đối phương mắt đỏ, trong miệng phun ra máu, vẫn như cũ ngoan cường mà muốn công kích mình, sĩ tốt nội tâm bị rung động thật sâu đến. Trên chiến trường, thất thần đại biểu cho tử vong. Một thân ảnh đột nhiên nhào về phía hắn, nhặt lên trên đất một khối đá hung hăng nện ở trên đầu của hắn. Sĩ tốt bị đột nhiên ngã nhào xuống đất, cứ việc có mũ bảo hiểm bảo vệ, vẫn như cũng bị đập đến đầu váng mắt hoa. Chết, 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 chết cho ta a. Nam tử nâng lên tảng đá, một cái lại một cái nện ở sĩ tốt trên thân. Phốc phốc. Một thanh chiến qua xuyên thấu thân thể của hắn, đột nhiên co lại, nam tử vô lực buông xuống ngã xuống đất. Không có sao chứ? Trên chiến trường cũng không phải phân thần địa phương, tiểu tử. Thập trưởng, ta không có việc gì. Trên đất sĩ tốt đầu váng mắt hoa đứng lên. Xung quanh, không sợ chết Thái Bình giáo chúng bọn họ điên cuồng xung kích. Hoàn toàn không lấy chính mình mệnh coi ra gì. Nhìn xem một màn này, sĩ tốt trong lòng có loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Cứ việc Thái Bình giáo chúng bọn họ hung hãn không sợ chết, có thể tại thực lực tuyệt đối bên dưới, chú định là không nổi sóng gió gì. Tại cái này chi Quảng Lăng quận tinh nhuệ binh mã lơi đao bên dưới, càng ngày càng nhiều Thái Bình giáo chúng bị rào sát. Cái này chi Thái Bình quân lệ thuộc vào Lý Huyền Động dưới trướng, dẫn đầu tên là Hàn Dũng. Người cũng như tên, đối mặt Chu Tiến dưới trướng tinh nhuệ binh mã, vẫn như cũ dũng mãnh. Hắn là động minh cảnh võ giả, sở trường về dùng một tay kim hoàn hổ đầu đao. Trong chiến trường, biểu hiện của hắn 10 phần chói sáng, không một sĩ tốt có thể cận kề thân. Một đao phách chạm mã xuống, giáp trụ liền mang người cùng một chỗ bị đánh thành hai đoạn. Chu Tiến không nhìn nổi, tự thân lên trạng. Đại nho thực lực đối đầu động minh cảnh Hàn Dũng, kết quả có thể nghĩ. Chỉ là thốn bộ nan hành liền để Hàn Dũng phảng phất rơi vào vũng bùn, không cách nào tiến lên nửa bước. Ngay sau đó, lại là vạn tiễn xuyên tâm vô số mũi tên bắn về phía hắn. Dù hắn dũng manh vô cùng, cũng cuối cùng có thất thủ thời điểm. Làm cái thứ nhất mũi tên bắn trúng hắn thời điểm, đại biểu cho tiếp xuống chính là vô số mũi tên. Phốc phốc, phốc phốc, liên tiếp mũi tên bắn trúng. Hàn Dũng liều mạng bên trên mũi tên, vẫn như cũ vung vẩy đại đao chém giết dám đến gần sĩ tốt. Thái Bình chân quân tại bên trên, các huynh đệ theo ta giết. Phẫn nộ hét to bên dưới, hắn liều lĩnh chém giết, cuối cùng không cam lòng quỳ rạp xuống đất, vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Người dù chết, dũng manh theo tại. Hàn Dũng tại cái này chi Quảng Lăng quận tinh nhuệ trong lòng lưu lại không sợ chết dũng manh hình tượng. T, tốt dũng manh tặc tử, đáng tiếc. Vốn là manh tướng, làm sao là trộm, thật là đáng tiếc. Chiến tranh theo Hàn Dũng không cam lòng ngã xuống mà chuẩn bị kết thúc. Người đầu hàng không giết. Người đầu hàng không giết. Triều đình quân hô lên không giết khẩu hiệu. Nhưng mà, mấy ngàn Thái Bình quân, nhưng lại không có người lựa chọn đầu hàng. Mãi đến cuối cùng chỉ còn mấy người, vết thương đầy người cũng vẫn như cũ cắn răng phát ra tức giận gào thét. Giết. Là Hàn tướng quân báo thủ. Kèm theo phốc phốc mấy tiếng, chiến qua xuyên thấu huyết đục âm thanh tiêu chí cuộc chiến tranh này kết thúc. Mấy ngàn Thái Bình quân, toàn viên chết trận, không một người sống sót. Cứ việc lấy được thắng lợi, cái này chi Quảng Lăng quận binh lại không một người phát ra reo hò, sững sờ nhìn xem thi thể khắp nơi, không hiểu cảm thấy một cỗ hàn ý yên tĩnh như chết. Đều thất thần làm cái gì? Thanh lý thi thể, quét dọn chiến trường. Chu Tiến hét lớn một tiếng. Bên cạnh tướng lĩnh lập tức lấy lại tinh thần, lớn tiếng kêu gào, lộng động, toàn bộ đều cho bản tướng động. Chúng tướng sĩ lấy lại tinh thần, bắt đầu quét dọn chiến trường. Trên chiến trường thất thần, bị thập trưởng cứu chiến sĩ rất may mắn, cũng chưa chết tại cái này bầy điên cuồng Thái Bình quân thủ hạ. Hắn cùng chiến hữu nhấc lên thi thể, dọn dẹp chiến trường, thần sắc lại có chút ngốc trệ. "Uy, tiểu tử, ngươi phát cái gì thần?" Thấy được hắn không thích hợp, thập trưởng đột nhiên quát khẽ nói. Hồi thần sĩ tốt nhìn hướng thập trưởng, lắc đầu, tập trung ý chí bắt đầu chuyên tâm quét dọn chiến trường. Kèm theo chiến trường quét dọn xong, sắc trời cũng không sớm, đại quân tại chỗ đóng quân nghỉ ngơi. Trong quân doanh, đống lửa chập chờn. Ban ngày kinh lịch chiến tranh, lại quét dọn chiến trường binh lính cảm giác toàn thân đều bại. Có thể nằm tại giản dị trên giường hắn, lật qua lật lại làm sao đều ngủ không được. Trong đầu hiện lên tất cả đều là ban ngày một màn. Tất cả đều là bọn họ hung hãn không sợ chết, đỏ hồng mắt chém giết hình ảnh. Thậm chí chiến đến cuối cùng, cũng không ai đầu hàng, chẳng lẽ bọn họ không sợ chết sao? Ban ngày một màn sâu sắc rung động nội tâm hắn. Sĩ tốt rất trẻ trung, bây giờ tuổi chưa qua 19 tuổi hắn, đã tham gia quân ngũ có 2 năm. Ngày bình thường đều là huấn luyện, nhiều nhất thỉnh thoảng đi ra tiêu diệt, chưa từng có trải qua loại này đại chiến. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, bọn họ ý chí lực vì sao ngoan cường như vậy, nguyên lai tiêu diệt thời điểm, bọn họ đại quân mới vừa đẻ tới, còn không có giết 2 cái người, đạo tặc liền đã tước vũ khí đầu hàng. Nếu như không phải bọn họ trang bị lạc hậu, thân không đến giáp, hắn nghĩ có lẽ chiến hữu của mình bọn họ sẽ chết đến càng nhiều ai cho nên, bọn họ vì cái gì không sợ chết? Vì cái gì muốn đi làm người tặc? Sống thật khỏe không tốt sao? Uy, tiểu tử, đang suy nghĩ gì đấy? Bên hai đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Sĩ tốt nhìn lại, liền thấy thập trưởng đi đến bên cạnh mình nằm xuống. Tiểu tử ngươi tình hình rất không thích hợp à, liền trên chiến trường cũng dám phân thần, thật không sợ chết à? Thập trưởng hai tay gối ở sau gáy. Thập trưởng, hắn mở miệng. Thập trưởng quay đầu, làm sao? Ngươi nói bọn họ vì cái gì muốn làm nghịch ta? Bọn họ tình nguyện chết cũng không nguyện ý đầu hàng, đến tột cùng là vì cái gì? Đột nhiên cha hỏi để thập trưởng cái này nhập ngũ đã có 10 năm hán tử sương sở. Tại sao không? Hiển nhiên, lớn tuổi hơn nhiều thập trưởng kinh lịch đến càng nhiều, trong lòng của hắn biết đáp án, nhưng lại không biết làm như thế nào cho tiểu tử này nói. Chẳng lẽ nói, bọn họ đều là bị buộc. Mà bọn họ đâu, cũng là đồng lõa một trong. Thập trưởng chỉ là một cái phổ thông nam nhân, hắn cũng có tư tâm của mình, hắn nhập ngũ là vì trong nhà thê nhi lớn bé. Hắn chỉ phụ trách chấp hành cấp trên mệnh lệnh, đến mức để bọn họ làm cái gì, giết người nào hắn xưa nay sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ là một tên lính quèn, dù cho biết cũng bất lực. Thập trưởng, hắn quay đầu xem ra, gặp hắn trong ánh mắt mê man, thập trưởng mím môi một cái. Cái này chừng 30 tuổi, ngày bình thường lớn giọng cầu thả hắn tử, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Có lẽ bọn họ chỉ là vì sống sót ta. Chương 438, bá đạo chi ý. Chương 438, bá đạo chi ý. Hàn Dũng bộ đội sở thuộc toàn quân bị diệt thông tin truyền đến Lý Huyền Động trong tai, làm hắn muốn rách cả mí mắt, lửa giận ngút trời. Lúc này rút kiếm liền muốn đi cho Hàn Dũng, cùng với mấy ngàn Thái Bình giáo chúng báo thủ. Bị tay mắt lanh lẹ mấy người ngăn lại. Mấy người đều là Lý Huyền Động phụ tá đắc lực, có nho tu, có võ giả, cũng có binh gia. Trong đó cái kia võ giả chính là khai dương cảnh bước đầu tiên võ đạo cường giả. Bọn họ hoặc là nghe Thái Bình giáo nghe đồn chủ động phía trước tới nhờ vả, hoặc chính là Lý Huyền Động đích thân mời chào đến. Chân quân, không thể hành động theo cảm tính. Khai dương cảnh võ giả Miêu Hành đội vàng quyết bảo. Đúng vậy à, cái kia Quảng Lăng quận quận trưởng tự mình dẫn đại quân, ngài quả quyết không thể đi. Việc cấp bách vẫn là thông báo các giáo chúng co vào binh mã, gần nhất động tác đưa tới quận thành đám kia cầu quan chú ý, làm tạm thời tránh mũi nhọn, chậm chậm lưu toan. Mấy người khuyên bảo để Lý Huyền Động tỉnh táo lại. Hắn hiện tại cũng không phải non nớt lúc, tùy ý tâm tình làm việc tiểu bệnh. Bị mang lên Thái Bình chân quân danh hiệu phía sau, trên vai hắn khiêng chính là ngàn vạn Thái Bình giáo chúng hy vọng. Thời gian dài như vậy các loại kinh lịch, hắn tâm trí sớm đã thành thục. Hắn hít sâu mấy hơi, cưỡng ép kiềm chế lại nội tâm lửa giận, lập tức thông báo các lộ binh mã toàn diện co vào, không có ta mệnh lệnh, không được tự chủ trương tự tiện xuất binh, kẻ trái lệnh chém. Tuân mệnh, chân quân. Chờ mọi người lĩnh mệnh rời đi, Lý Huyền Động ngồi tại nguyên vị, nắm đấm nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi. Cậu quan, bản chân quân nhất định sẽ đích thân chính tay đâm ngươi, lấy ngươi trên cổ thủ cấp tế điện Hàn Dũng. Trương Giác bên kia toàn diện rút lui, Lý Huyền Động bên này tại trải qua mấy ngàn giáo chúng bỏ mình phía sau, cũng toàn diện co vào binh mã rút lui. Trong lúc nhất thời, nguyên bản huyên náo xôn xao Thái Bình yêu đạo tựa như cứ như vậy bình ổn lại, có loại cử nhi không kiên, nửa đường đổ nát ý vị. Lại nhìn những cái kia lòng mang thấp thỏm, trận địa sẵn sàng các huyện trấn, tại sau khi biết được tin tức này, lập tức yên lòng. Hạ Phi quận, Giang Châu huyện, vốn là Hồ Thông giáo đầu nhậm chức địa phương. Màn đêm, Trương thị trạch viện. Tới, rót đầy. Trong phòng, đèn đuốc sáng trưng, mấy cái mặc lộng lẫy trang phục nam nhân uống rượu làm vui. Chính giữa, Vũ Cơ nhẹ nhàng nhảy múa. Uống rượu ngon, nhìn xem mỹ nhân nhảy múa, cái này tháng ngày quả thực muôn quá thoải mái. Trương Minh, ngươi nghe nói không, quận trưởng đại nhân tự mình dẫn đội, chém giết mấy ngàn tặc tử, trực tiếp đem đám kia đám dân quê hù chạy. Một cái nam nhân cười nói, đám kia đám dân quê là thật chọc giận quận trưởng đại nhân, không nghĩ tới quận trưởng đại nhân thế mà tự mình dẫn đội. Chậc chậc, muốn ta nói à, liền tính quận trưởng đại nhân không có tự mình dẫn đội, chỉ là quận bên trong tinh nhuệ phái ra, liền đầy đủ đem đám kia đám dân quê toàn bộ chém giết. Một bọn không biết sống chết đám dân quê, thế mà còn dám phản kháng, theo nào đó nhìn chính là đối với bọn họ quá tốt rồi. Còn có cái kia Thái Bình yêu đạo, toàn bộ đều đáng chết. Một đám nghịch tặc, thế mà vọng tưởng bao trùm tại trên đầu chúng ta. Nên giết. Trong phòng mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nói đến mấy ngàn tặc tử bị giết, từng cái cười đến đặc biệt thoải mái. Tại các lao gia xem ra, đám này đám dân quê đều nên giết. Các lao gia đối với bọn họ có thể thật tốt, còn nguyện ý thuê ruộng đồng cho bọn họ loại, chỉ lấy một ít tiền thuê. Gặp phải thiên tai thời tiết, sẽ còn mượn lương thực cho bọn họ, chỉ là cần bọn họ cầm nhà mình ruộng đồng làm thế chân mà thôi. Nhìn một cái các lao gia là bao nhiêu thiệt tâm, lại nhìn một cái bọn họ, thế mà còn không thỏa mãn, nghĩ đến tạo phản, bao trùm tại bọn họ trên đầu. Một đám chết tiệt đám dân quê, một đám không biết sống chết dân đen, nên giết. Chư vị yên tâm, Thái Bình yêu đạo liền là một đám dân quê mà thôi, không thành tài được. Ngồi tại chủ vị Trương thị gia chủ cười nói. Chư quân bưng chén rượu lên, cộng ẩm. Một chén rượu vào trong bụng, hắn đưa tay, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Thái Bình giáo sát thực lớn mạnh rất nhiều, so trước đó lớn mạnh mấy chục hơn trăm lần. Có thể cái này mới vừa mới bắt đầu, liền dung chuyển một quận lực lượng đều không có. Thái Bình giáo muốn đi đường còn rất dài rất dài. Hình ảnh nhất chuyển, đi tới Đại Tống xuôi nam, Nam Man cảnh nội. Lại nói, Lã Bố cùng A Đột cùng Cấp Lý Hai rất cùng nhau hướng Vạn Man Sơn tiến lên. Từ biên cảnh dây đến Vạn Man Sơn, lộ trình rất xa. Mà còn, trong đó sẽ còn đi qua mấy cái Nam Man bộ lạc. Mà Vưu Thị bộ lạc chính là thứ nhất. Lữ Bố huynh đệ lại hướng phía trước ước chừng 100 dặm liền tiến vào Vưu Thị bộ lạc địa giới, không bằng lại suy nghĩ một chút. A Đột nói, ngữ khí rõ ràng mang theo lo âu đầm đầm. Lã Bố hắn phải sát nhập Vưu Thị bộ lạc, muốn bằng vào sức một mình đổ diệt toàn bộ Vưu Thị bộ lạc. Cứ việc từng trải qua Lã Bố cái kia không giống người bá đạo siêu tuyệt vũ lực, bằng vào sức một mình đổ sát Vưu Thị bộ lạc một chi quân đội, liên quan chém giết Vưu Thị bộ lạc lứa tù. Có thể cả hai cũng không thể đánh đồng, A không nói Vưu Thị bộ lạc vương chính là Man Vương Đình Phong, chỉ riêng Vưu Thị bộ lạc có thể chiến binh liền cao tới mấy vạn. Sức một mình. A Đột chỉ là suy nghĩ một chút liền không rét mà run. Đây quả thực là không lấy chính mình mệnh coi ra gì. A Lã Bố liếc mắt A Đột, nếu như các ngươi hai cái sợ, có thể liền tại đây chờ lấy ta, đợi ta hủy diệt Vưu Thị bộ lạc phía sau lại tới tìm các ngươi. Lữ Bố huynh đệ sao nói như vậy, ta cùng Cáp Lý cũng không phải hạng người ham sống sợ chết. Nói xong, hắn quay đầu nhìn hướng Cáp Lý, ngươi nói có đúng hay không Cáp Lý? Cáp Lý miễn cưỡng gạt ra một vẻ cứng ngắc nụ cười, a, đúng. Lữ Bố huynh đệ, ngươi là ta mời cùng nhau đi theo, ta tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem ngươi xảy ra chuyện. Ta biết ngươi rất lợi hại, có thể cái kia dù sao cũng là Vưu Thị bộ lạc đại bản doanh, có thể chiến binh đạt mấy bạn, còn có Man Vương cảnh đỉnh phong Vưu Thị vương, chúng ta có thể đi vòng qua, cần gì phải đi đánh đâu? A Đột tận tình khuyên bảo nói. Lã Bố không nói gì. Hắn sở dĩ làm như vậy, một là đối với chính mình thực lực tuyệt đối tự tin, thứ hai thì là biên cảnh quét sạch uy hiếp. Một khi Vưu Thị đại tù toàn quân bị diệt thông tin truyền về bộ lạc, Vưu Thị bộ lạc vương khẳng định sẽ tự mình dẫn đại quân, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ gây nên chiến sự. Trải qua chiến hữu bỏ mình một chuyện phía sau, hắn tình nguyện chính mình chống đỡ tất cả, cũng không muốn nhìn lại có chiến hữu chết ở trước mặt mình. Chẳng phải mấy bạn có thể chiến binh cùng một cái đỉnh phong cảnh giới Man Vương nha, trong tay hắn phương tiên hỏa kích cũng chưa hẳn bất lợi, chưa chắc không thể lấy chặn lại bạn. Gặp La Bố không trả lời, A Đột còn tưởng rằng chính mình mấy câu nói đem hắn thuyết phục, trong lòng mới vừa thở phào, liền nghe lão bố nói, gặp phải không thể chiến thắng cường địch liền nghĩ đến lùi bước, chú định khó thành đại sự. Đang lúc nói chuyện, lão bố quay đầu nhìn. Tại thế giới của ta bên trong, từ không có lùi bước hai chữ, huống chi là đối mặt một đám ma tử. A Đột cùng Cáp Lý liếc nhau, trong miệng có chút đắng chát chát. A Đột vừa muốn nói gì, liền nghe lão bố cuối cùng phun ra một câu, huống chi, ở trước mặt ta, bọn họ còn không xứng đáng là không thể chiến thắng cường địch. Hắn ngôn ngữ bình tĩnh, tựa như tại kể ra một kiện rất bình thường sự tình, có thể nghe vào A Đột trong tai, lại làm cho hắn đối diện cảm nhận được một cố vô địch bá đạo chi ý, hắn tâm không nhịn được run lên, huyết dịch cả người mơ hồ đều có mấy phần sôi trào. A Đột hai mắt ngưng lại, hào khí ngất trời, sang sảng kêu to, Lữ Bố huynh đệ đều nói như vậy, ta A Đột há có không đi lý lẽ. Ta A Đột liền liều mạng cùng Lữ Bố huynh đệ đi đại sát tứ phương. Bên cạnh, Cáp Lý nhìn xem nhiệt huyết sôi trào, hào hùng tại ngày A Đột, khóe môi nhếch lên nụ cười khổ sở. Này làm sao nhìn đều giống như đi chịu chết a. Các huynh đệ, tiếp thu ý kiến quần chúng hỗ trợ nghĩ cái tên sách tôi, xin nhờ đẩy mặt đắng chát. G.V.G, chương 439, đại đồ sát chương 439, đại đồ sát. Lã bố cái kia không giống phép khích tướng lại hơn hẳn phép khích tướng mấy câu nói, đem A Đột nói đến nhiệt huyết sôi trào. Để hắn nghĩ tới chính mình trên vai còn khiêng trùng kiến hổ thị bộ lạc trách nhiệm. Chính như lã bố lời nói, gặp phải không thể chiến thắng địch nhân liền nghĩ đến lùi bước, hắn khi nào mới có thể xây dựng lại hổ thị bộ lạc, mới có thể khôi phục vinh quang của ngày xưa. Không thể lui. Còn nữa hắn còn cần lã bố trợ lực, hôm nay liền liều mạng cùng quân tử, giết hắn cái long trời lở đất lại có làm sao. A Đột niên kỷ cũng không lớn, cũng liền so lã bố lớn hơn vài tuổi mà thôi, cũng chính là trẻ tuổi nóng tính, nhiệt huyết nóng bỏng niên kỷ. Vì vậy, hắn kêu lên Cáp Lý bồi theo lã bố cùng một chỗ thẳng hướng Vưu thị bộ lạc. Trên nửa đường, Cáp Lý khổ khuôn mặt, hắn phát hiện từ khi gặp phải lã bố phía sau, cái này liều mạng. Không đối, phải nói chuyện chịu chết làm sao lại thay đổi nhiều đâu. A Đột, ta có thể không đi được không a? Cáp Lý vẻ mặt cầu xin, lòng tràn đầy đắng chát. Đây không phải là rõ ràng đi chịu chết sao? Cần gì chứ, cần gì phải đi chọc Vưu thị bộ lạc đâu? A Đột quay đầu, hai mắt ngưng thần tiếp cận Cáp Lý, biểu lộ nghiêm túc. Cáp Lý, nếu như ngươi không muốn đi, ta sẽ không bắt buộc ngươi, ngươi liền tại đây đợi. Nếu như không có đợi đến ta cùng Lữ Bố huynh đệ lời nói, ngươi liền tự mình rời đi à? Gặp hắn nghiêm túc như vậy, Cáp Lý gai gai chính mình đại quan đầu, làm sao đột nhiên nghiêm túc như vậy? Cáp Lý, ta không có cùng ngươi nói đùa. A Đột vẻ mặt nghiêm túc. Cáp Lý cũng thu từ bản thân hứng hở, sờ lấy sau đầu bọ cạp hình xăm. A Đột, ta ngươi cũng biết, cũng liền trên miệng nói một chút mà thôi. Ngươi là ta Cáp Lý huynh đệ, ta sao có thể nhìn xem ngươi một người mạo hiểm? Nghe vậy, A Đột nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng nhìn chằm chằm A Đột. Đồng nhiên, A Đột cười một tiếng, đập xuống bộ ngực của hắn, hảo huynh đệ. Cáp Lý cũng lộ ra bản thân mấy viên răng trắng. Phía trước nhất lã bố nghe lấy bọn hắn hai nói chuyện, ghé mắt liếc mắt, khỏe miệng cũng lơ đãng ngâng lên một vệt đường cong. Có lẽ hai cái này man tử cũng đáng được kết giao bằng hữu. Lã bố không phải một cái vơ đũa cả nắm người, huống chi bọn họ cứu qua chính mình mệnh. Lã bố có chút cúi đầu, lôi kéo mở y phục liếc nhìn trên lồng ngực của mình hình xăm. Vưu thị bộ lạc thân phục với bộ Dinh Thừa Dực Xà bộ lạc. Tại đại tống đến bản Man Sơn đường dây này, bộ Dinh Thừa Dực Xà bộ lạc không hề nghi ngờ là tối cường bộ lạc. Nhưng mà liền là như thế một cái cường thịnh bộ lạc, lại vẹn vẹn chỉ là tại vạn Man Sơn bên ngoài, cũng không phải nói vạn Man Sơn bên trong tất cả đều là so Dực Xà bộ lạc như bức bộ lạc. Nhưng từ một điểm này đủ để nhìn ra vạn Man Sơn dọa người. Vưu thị bộ lạc trụ sở là một mảnh chiếm diện tích nước chừng mấy trăm mẫu tiểu trấn. Nói là tiểu trấn, kỳ thật không hẳn vậy, phòng ở đều là từ đá lớn màu đen đắp lên mà thành. Nam Man thể phách trời sinh liền mạnh hơn nhân tộc, thân cao cũng cao hơn nhiều, đắp lên mà thành phòng ở nếu mà so sánh muốn bằng lớn. Chỉ là từ mỹ quan nhìn lại, kém xa nhân tộc kiến tạo phòng ở Lữ Bố huynh đệ, nhìn thấy phía trước cái kia đen nhánh phòng ở không có, đó chính là Vưu thị bộ lạc. A Đột đưa tay chỉ phía trước. Lã Bố hơi híp mắt lại, phía trước cách đó không xa hắc thạch phòng ở thu hết vào mắt. Mới vừa không có đi lên phía trước mấy bước, liền có một đội ngũ tuần tra thấy được Lã Bố bọn họ, cười hung thú vào tới. Các ngươi là làm cái gì? Người tới là một chi năm rất đội ngũ. A Đột cùng Cáp Lý lẫn nhau, vừa mới chuẩn bị động thủ lúc, Lã Bố giơ tay chém xuống, thoáng chốc huyết sắc đường vòng cung bạch qua chân trời. Phanh 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 mấy bộ thi thể rơi xuống đất, trên mặt còn duy trì vừa rồi biểu lộ. Mấy cái hung thú mới vừa kịp phản ứng, Lã Bố trong tay phương tiên hỏa kích nhất chuyển. Phốc phốc một tiếng, mùi máu tươi bắt đầu phiêu tán. A Đột cùng Cáp Lý trừng to mắt, thật quả quyết. Lã Bố xem xét mắt hai người bọn họ, tất nhiên quyết định động thủ, cũng không cần có chần chờ chút nào. Lã Bố nói xong, điều khiển ngựa hướng về phía trước Vưu thị bộ lạc phóng đi. A Đột cùng Cáp Lý hoàn hồn, vội vàng đuổi theo đi. Mã Mạch Địa, một cảnh giới so sánh nhân tộc đệ nhất cảnh nho nhỏ man sĩ. Hôm nay đến phiên hắn cùng một cái khác cùng là man sĩ man tử phòng thủ đứng gác. Mã Mạch Địa, nghỉ ngơi sẽ, đừng nghiêm túc như vậy. Bên cạnh man tử lưng tựa tường đáng ngồi. Mã Mạch Địa liếc mắt nhìn hắn, gần nhất là thời buổi rối loạn, khuyên ngươi thật tốt đứng gác, đợi chút nữa bị đội trưởng thấy được ngươi liền thầm rồi. Này, sợ cái gì? Man tử vung vung tay, không rảnh để ý, nhắm mắt lại chợp mắt. Đột nhiên, Mã Mạch Địa lớn tiếng quát lớn, dừng lại. Các ngươi là làm cái gì? Nhắm mắt chợp mắt man tử vung vung tay, không nhịn được nói, Mã Mạch Địa, ngươi điểm này tiểu thủ đoạn mơ tưởng lừa gạt ta. Phốc phốc. Một chút ấm áp bắn tung tóe đến trên mặt, man tử sờ sờ mặt, cúi đầu mở to mắt nhìn. Ngón tay bị nhuộm đỏ. Đây là máu. Man tử bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một bóng đen tới gần trước mắt. Phốc. Một viên trừng to mắt đầu rơi xuống đất, nhấp nô hai vòng. Lã Bố một tay cầm phương thiên hỏa kích, ngồi tại trên lưng ngựa bệ nghệ nhìn hướng thi thể trên đất, một chậu máu tươi theo mũi dao giọt rơi xuống đất. Hắn quay đầu liếc nhìn sau lưng A Đột cùng Cáp Lý. Chuẩn bị xong chưa? Hai người bọn họ hít sâu một hơi, trong mắt bắn ra một cỗ hưng phấn, trùng điệp gật đầu. Đã như vậy, vậy liền. Giết. La Bố một ngựa đi đầu, vọt vào tòa này Bưu thị bộ lạc thạch trấn. Dừng lại. Ngươi là làm cái gì? Phốc phốc. Dừng tay. Ngươi dám giết? Phốc phốc. Giết hắn. Nhanh lên giết hắn. Phốc phốc xông lên vào thạch trấn, La Bố liền tiến vào trạng thái chiến đấu, nhìn thấy man tử liền giết. Trong tay phương tiên họa kích mỗi vung vẩy một cái, nhất định có man tử ngã trong vũng máu. Rất nhanh, La Bố náo ra động tĩnh bị Bưu thị bộ lạc man xoáy biết được. Biết được lại có cùng đồ dám xông vào bọn họ địa bàn trắng trợn đồ sát, mấy cái man xoáy đều nổi giận. Lớn mật. Chết tiệt nhân tộc thế mà dám ở chỗ này dương ai. Dừng tay. Ngươi dám. A. Giết hắn. Mấy cái man xoáy lúc này hướng La Bố công kích mà đi. La Bố khinh thường cười lạnh một tiếng, đầy mắt đều là hàn ý oanh. Một cỗ khí thế kinh khủng từ thân thể của hắn bắn ra, cuốn lên cuồng phong gào thét. Chết. La Bố hừ lạnh, trong tay phương thiên họa kích bung lên. Bang. Một cái không biết tự lượng sức mình man xoáy trong tay binh khí đứt gãy, ngay sau đó hắn con ngươi co rụt lại, chỉ nghe phốc phốc một tiếng, máu chảy bắn ra, ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Chết tiệt. Cái này nhân tộc là đệ ngũ cảnh. Vừa mới tiếp xúc, liền có man xoáy hoảng sợ kêu to. Nhanh, cháy mau. Nhanh đi vạn man sơn tìm vương. Thanh âm hoảng sợ vang lên. La Bố lông mày nhíu lại, chưa từng nghĩ Bưu thị bộ lạc vương thế mà không tại. Ngay sau đó, khoe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười lạnh như băng. Đã như vậy, cũng đừng trách hắn. A Đột, Cáp Lý, chặn giết tất cả muốn chạy trốn, không muốn thả chạy một cái. La Bố hét lớn một tiếng, đột nhiên từ trên lưng ngựa nhảy lên một cái. Phương thiên họa kích bên trên, vô số màu đỏ sẫm hồ quang điện lập loè. Ầm ầm. Tiếng nổ vang lên, La Bố bắt đầu đổ sát. A Đột cùng Cáp Lý cũng không nghĩ tới đối phương vương không tại. Hai người bọn họ cũng hưng phấn trừng to mắt, bắt đầu chặn giết mưu đồ chạy trốn man tử. Bưu thị bộ lạc địa bàn bên trong, một tràng đại đổ sát chính đang điên cuồng tiến hành. Thê lương kêu thảm hỗn hợp có hoảng sợ cầu cứu, nồng đậm huyết sắc bên trong, một thân ảnh hóa thành tử thần, không ngừng thu gặt lấy bọn họ tính mệnh. Chỉ cần hủy diệt Bưu thị bộ lạc, biên cảnh liền tạm thời an toàn. Chương 440, cực kỳ bi thương man vương chương 440, cực kỳ bi thương man vương. Ầm ầm. Đinh Hai nhức óc tiếng vang kèm theo một trận đá vụn sụp đổ rơi xuống đất, tóe lên vô số bụi bặm. Giống. Một tiếng hổ gầm vang tận mây xanh. La Bố sải bước đi thẳng về phía trước, trong tay bất ngờ nhiều một cái bụi đến trong suốt long lanh thủy tinh. Theo La Bố đem cái này cái đồ đằng thủy tinh nhận lấy, phía sau hắn xuất hiện sặc sỡ mánh hổ hư ảnh dần dần biến mất. Đi thôi. La Bố nói câu, chở mình lên ngựa. A Đột cùng Cáp Lý liếc nhau, từ trong mắt đối phương nhìn thấy rung động. Cứ việc không phải lần đầu tiên gặp, nhưng vô luận nhìn bao nhiêu lần đều vẫn là cảm thấy rung động. Hắn một nhân tộc, thế mà có thể huyễn hóa ra thuộc về Nam Man đồ đằng hư ảnh. Kinh hãi thế tục. Đánh nát Bưu thị bộ lạc đồ đằng trụ, lấy đi đồ đằng thủy tinh là một bước cuối cùng. Theo La Bố bọn họ rời đi, chỉ để lại đầy đất máu tươi cùng thi thể. Vạn Man Sơn, một chi khổng lồ Nam Man quân đội binh lâm dưới thành. Cầm đầu là cả người cao tới 2 trượng có thừa khủng bố Nam Man. Hắn mắt như châu mắt, khuôn mặt dữ tợn hung ác. Một lần cuối cùng thông báo, thần phục hoặc là chết. Ở trước mặt hắn là một tòa thành đá, lúc này thành đá bên trên đứng đầy Nam Man. Si tâm vọng tưởng, muốn bản vương thần phục, liền tính hắn bộ Jin Chu đích thân đến cũng nhất định không có khả năng. Hắn bộ Jin Chu đừng tưởng rằng chính mình là Man hoàng liền ngang ngược can dỡ. Đến lúc đó tất nhiên sẽ gây nên A Mạc gia đại đế phẫn nộ. Các ngươi đều đem tại đại đế lựa giận bên dưới bị ép thành thịt nát. Trên thành, một cái khuôn mặt dữ tợn dọa người Man Vương lớn tiếng giống giận, tự tìm đường chết. A Vu lạp lạnh hừ một tiếng, đang lúc hắn chuẩn bị xuống khiến tiến công lúc, cả người đồng tử co rụt lại, như bị sét đánh, thân thể một trận lay động, kém chút đứng không vững. Thu binh, về doanh. A Vu lạp giống to, gấp gáp bận rộn sợ xoay người chạy. Hắn quái dị tự động làm một đám man tử không nghĩ ra. Hắn là lần này thống soái, tất nhiên thống soái nói thu binh vậy liền thu binh. Thành đá bên trên, nhìn phía dưới man tử đại quân thu binh, Man Vương có chút không nghĩ ra, không hiểu rõ A Vu lạp đang giở trò quỷ gì. Nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn thở dài một hơi. Chết tiệt của Dịch Thừa, không sớm thì muộn sẽ bị A Mạc gia đại đế hạ xuống đế phạt, bây giờ thu binh A Vu lạp không đợi lại quân, gấp gáp bận rộn sợ chính mình một cái rất liền hướng rực xà bộ lạc mà đi. Dọc đường, hắn mặt như ác quỷ dữ tợn, là ai? Đến tột cùng là ai? Bản vương nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Liên tại vừa rồi, A Vu lạp đột nhiên cảm giác được chính mình bắt đầu lo lắng, cùng đồ đằng ở giữa liên hệ ầm vang đứt gãy. Nháy mắt liền để hắn rơi vào khủng hoảng trạng thái. Hắn chưa hề cảm thụ qua loại này cùng đồ đằng ở giữa mất đi liên hệ cảm giác. Cái này loại cảm giác thật giống như trong sương mù lạc mất phương hướng, tìm không được nhà hải tử. Xuất hiện cái này loại cảm giác, khả năng duy nhất chính là trong nhà đồ đằng trụ xảy ra vấn đề. Hắn liều lĩnh lao nhanh, coi hắn đến rực xà bộ lát lúc, không nói hai lời liền quỳ gối tại bộ dình thủ trước mặt. Nô hoàng, ta cùng đồ đằng mất đi liên hệ, xin cho phép thuộc hạ về đi kiểm tra. Bộ dình thủ nghe xong, lông mày níu lại. Chuẩn. Được đến bộ dình thủ đồng ý, A Vu lạp một thân man vương thực lực không giữ lại chút nào, một đường lao nhanh. Nhưng mà hắn còn chưa tới nhà, liền đã ngửi được không khí bên trong đồng bền nồng hát huyết mùi tanh. Một cố dự cảm không tốt lập tức xông lên đầu, hắn không dám do dự cuốn quýt tăng tốc. A! Một tiếng cực đoan thống khổ phẫn nộ gào thét vang tận mây xanh, ngay cả trời cao mây trắng đều tại cái này gào thét bên dưới bị đánh tan. Lọt vào trong tầm mắt, một mảnh máu chảy thành sông, sát chết khắp nơi. Nồng đậm mùi máu tươi khiến không khí bên trong mơ hồ đều phiêu phù đỏ tươi phân tử, không ngừng mà xâm nhập A Vưu Lạp xoắn mũi. Hắn tựa như mất hồn đồng dạng, giữa tại máu loãng bên trong lảo đảo tiến lên. Nhìn xem khắp nơi trên đất thi hải, bất luận nam nữ lao hấu đều là ngã trong vũng máu, A Vưu Lạp lòng đang dị máu, thất hồn lạc phách hắn, hai mắt dần dần nhiễm lên một tầng huyết sắc. "Không, không." Không muốn hắn vô ý thức thấp giọng nam nhi. Làm sao sẽ dạng này bỗng nhiên, hắn tựa như nhớ tới chính mình trở về nguyên nhân, bước nhanh hướng về đồ đằng trụ vị trí chạy đi. Coi hắn thấy được đã từng đồ đằng trụ sừng sững địa phương chỉ còn lại một đống đá vụn thời điểm, một cái lão đảo té quỵ dưới đất. Con ngươi của hắn điên cuồng run rẩy, hô hấp thay đổi đến gấp rút, sắc mặt mắt trần có thể thấy thay đổi đến thống khổ dữ tợn. "Không, không muốn." "A." Cực kỳ bi thương gào thét quanh quẩn. "A, là ai? Đến tột cùng là ai? Bản vương muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." "Giống." Tan nát cõi lòng gào thét vang tận mây xanh. Đi ra ngoài một chuyến trở về, không những bộ lạc bị diệt, liền bộ lạc căn cơ đồ đằng trụ đều vỡ vụn, đồ đằng thủy tinh bị người cướp đi. A Vưu Lạp giống như điên dại, to lớn phẫn nộ cùng thống khổ tràn ngập nội tâm hắn, để hắn sống không bằng chết. Hắn vì cái gì thần phục của Dịch Thừa, không phải là vì bộ lạc sao? Hắn đều từ bỏ thuộc về vương tôn nghiêm, đi thần phục của Dịch Thừa, vì cái gì bộ lạc sẽ còn nên đón tai họa ngập đầu? Sao mà bất công? Thiên đạo bất công. Điên dại A Vưu Lạp không hề biết, hủy diệt Vưu thị bộ lạc, phá hủy đồ đằng trụ kẻ đầu sỏ, lúc này chính thành thơi ngồi tại một dòng suối nhỏ bên cạnh, nướng cá, cảm thụ được gió nhẹ quét. Vạn Man Sơn. Gian nào đó căn phòng không lớn bên trong, một văn người dáng dấp nam tử trung niên ngồi tại bàn phía trước, nâng một cuốn sách cuốn quan sát. "Phanh, phanh phanh." Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên. "Vào." Hắn mở miệng nói ra. Cửa phòng có chút mở ra một đạo khe hở, cũng không gặp có người đi vào. Trung niên nam nhân thả ra trong tay cuốn sách, ghé mắt nhìn về phía trên bàn nhiều ra đến một phong thư. Lúc này, cửa phòng không do mà bay, một lần nữa đóng lại. Hắn cầm lấy bức thư mở ra nhìn, lấy ra bên trong trang giấy mỗi chữ mỗi câu nhìn lại. Theo nội dung ấn vào mí mắt, hắn bình tĩnh ánh mắt nhiều một vệt ba động, sau khi xem xong hắn tiện tay ném một cái, trang giấy phiêu phủ giữa không trung còn chưa rơi xuống đất liền mẫn diệt biến mất không thấy gì nữa. Không biết tên phe thứ ba thế lực, là đơn độc đối Vưu thị bộ lạc tràn đầy ác ý vẫn là đối Nam Man đều có ác ý. Xem hắn mục đích là vì Vạn Man Sơn mà đến, xem ra Vạn Man Sơn muốn càng ngày càng náo nhiệt, trung niên nam nhân tự lẩm bẩm, Vạn Man Sơn náo ra động tĩnh là càng lúc càng lớn, lại nói đồ diệt Vưu thị bộ lạc phía sau, là bố đám người một đường hướng Vạn Man Sơn phương hướng mà đi, trên đường tìm một đầu suối sông chỉnh đốn, đem đầy người vết máu cùng mùi máu tươi rửa đi. Cho tiện bắt mấy con cá đi lên nướng ăn. Lã Bố ngồi trên đồng cỏ, một tay cầm một đầu nướng đến khô vàng cả nướng, ăn như gió cuốn. "Lữ Bố huynh đệ, ta A Đột chưa từng tính nể hơn người, ngươi là người thứ nhất." A Đột nhịn không được nói, trong đầu không tự chủ được hồi tưởng lại lúc trước một màn. Vốn cho rằng sẽ là một tràng chật vật chiến đấu, thậm chí có mang chết có thể, lại không nghĩ rằng thấy tận mắt một tràng huyết tinh vô cùng bạo lực đổ sát. Lã Bố thật bằng vào sức một mình hủy diệt một cái nắm giữ Man Vương bộ lạc. Không đối, hẳn là hai cái. Phía trước có Báo Thị bộ lạc, sau có thực lực vượt xa Báo Thị Vưu Thị bộ lạc. Trước lúc này, cho dù ai cho A Đột nói, đệ ngũ cảnh nhân tộc có thể bằng vào sức một mình hủy diệt một cái bộ lạc, hắn sẽ chỉ khịt mũi coi thường. Mà chân tướng sự thật thường thường làm cho người kinh hãi, nếu như không phải A Đột toàn bộ hành trình ở đây, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, thế mà còn thật có đệ ngũ cảnh nhân tộc có thể làm đến. Lã Bố ăn cá động tác dừng lại, ngước mắt hắn một cái. "Nói một chút đi, kế hoạch của ngươi." "Kế hoạch gì?" A Đột sững sờ, không có kịp phản ứng. "Không phải muốn đi Vạn Man Sơn sao, ngươi không phải muốn trùng kiến bộ lạc của ngươi sao, nói một chút kế hoạch của ngươi." Lã Bố giải thích nói. Nghe vậy, A Đột viền mắt hơi mở, không dám tin tưởng nhìn xem Lã Bố. "Làm sao? Choáng váng." Lã Bố trêu chọc một câu. Bên cạnh, Cáp Lý vội vàng nói, "A Đột, ngươi mau nói." "A, a. Tốt tốt tốt, chờ ta sửa sang một chút mạch suy nghĩ." Gặp hắn một bộ kinh hỉ quá mức ngốc dạng, Lã Bố cười lắc đầu. Chương 441, giống như điên dại. Chương 441, giống như điên dại. A Đột rất kinh hỉ, trừ kinh hỉ vẫn là kinh hỉ. Hắn giải thích xong chính mình kế hoạch phía sau, có thể nhạy cảm phát giác được Lã Bố thái độ biến hóa. Xem ra, đi theo Lã Bố xung phong một chuyến phía sau, Lã Bố trong lòng đối với hai bọn hắn cảm quan cũng đi theo phát sinh biến hóa. Xem ra chuyến này liệu mạng cùng quân tử quyết định là làm đúng. Có thể được đến Lã Bố trợ giúp, tăng cường rất nhiều A Đột xây dựng lại Hổ Thị bộ lạc hy vọng. Một cái tại đệ tứ cảnh liền có thể chém giết Man Vương đệ ngũ cảnh trợ lực, một cái liên tiếp hủy diệt hai cái Nam Man bộ lạc siêu tuyệt vũ lực giúp đỡ. A Đột ở trong lòng âm thầm vui mừng. "Tất nhiên ngươi có kế hoạch, đến lúc đó cần ta làm sao giúp ngươi nói một câu liền được." Lã Bố liền nói một câu như vậy. Loại này động não tính toán tỉ mỉ sự tình, nói thật hắn không quá am hiểu. Loại này sự tình hiển nhiên là Quách Gia Sư Minh hoặc là Gia Cát Lượng Sư đệ bọn họ lĩnh vực. Mang lên Lã Bố chi danh phía sau, không những giao cho hắn siêu tuyệt võ đạo thiên phú, liền phương thức tư duy cũng dần dần hướng Lã Bố chuyển biến. Liên một câu, làm liền xong rồi. "Đi. Vậy ta trước hết cảm ơn Lữ Bố huynh đệ." A Đột hưng phấn nói. Từ đó, hắn đem thêm một cái võ đạo thiên phú siêu tuyệt giúp đỡ. Đơn giản nghỉ dưỡng sức một hồi, A Đột dẫn đường, lại lần nữa bước lên chạy tới Vạn Man Sơn đường xá. Cùng lúc đó, bên kia bộ lạc bị diệt, đồ đằng thủy tinh bị đoạn, A Vưu Lạp cực kỳ bi thương tìm kiếm khắp nơi hung thủ. Không có đầu mối, hắn giống con rồi không đầu đồng dạng khắp nơi đi loạn. Vô Dinh thú nhạy cảm phát giác được không đúng, đầu tiên là Ô Lý Tu mất đi âm thanh tin tức, phía sau là A Vưu Lạp bộ lạc xảy ra vấn đề. Làm sao từ hắn phát động chiến tranh chính tại tiếp tục, không phải nói ngừng liền có thể dừng lại, vì vậy hắn phái ra bản thân phụ tá đắc lực một trong, chạy tới Vưu thị bộ lạc đi xác minh tình huống. Ô Lý Tu cùng A Vưu Lạp đều là man vương cảnh, là hắn khai cương thác thổ, thực hiện dã tâm trọng yếu trợ lực. Thiếu hai cái man vương, hắn nội tâm dã vọng bộ pháp nhất định bị kéo chậm. Lãng Nhật, dự xả bộ lạc đỉnh phong man vương, được vinh dự bộ gìn phụ tá đắc lực. Coi hắn đi tới Vưu thị bộ lạc, thấy được khắp nơi trên đất thi hài thời điểm, không nhịn được kinh hãi, đặc biệt là coi hắn thấy được vỡ thành một đống đá vụn đồ đằng trụ thời điểm, nội tâm khó nén rung động. Nửa ngày, hắn mới thở dài một tiếng, Vưu thị bộ lạc tên không còn mà thực vong. Hắn cũng không có thấy được A Vưu Lạp thân ảnh, nhưng đã không trọng yếu, còn sót lại hắn một rất, Vưu thị bộ lạc cũng không có khả năng trở lại. Hắn không có lập tức trở về phục mệnh, mà là tìm sẽ A Vưu Lạp, không nghĩ tới thật đúng là bị hắn tìm tới. Coi hắn thấy được A Vưu Lạp thời điểm, bộ dáng của đối phương để hắn không khỏi liễu lưới. Hai mắt đỏ thẫm, dáng dấp dữ tợn nhưng lại lộ ra đặc biệt chật vật, tựa như một đầu không nhà để về lão cẩu. A Vưu Lạp, nô hoàng để ngươi trở về. Lãng Nhật mở miệng. Lan. A Vưu Lạp đống nhiên quay đầu nhìn lại, ánh mắt dữ tợn hung hãn. Lãng Nhật biểu lộ cứng đờ, mơ hồ có chút tức giận. A Vưu Lạp, đây là nô hoàng mệnh lệnh, ngươi dám không theo? A Vưu Lạp đỏ mắt nhìn chằm chằm hắn, lộ hung quang. Bản vương nói một lần chót, Lan. Ngươi Lãng Nhật vừa mới chuẩn bị giận dữ mắng mỏ, liền thấy A Vưu Lạp đống nhiên một bước vào tới, nâng lên nắm đấm liền hướng hắn đập tới. Hắn hiện tại đã sớm bị phẫn nộ cùng đau buồn làm choáng váng đầu óc, bộ lạc không có, đồ đảng chủ cũng không có. Sương sững tại Nam Man đại địa mấy chục năm, Vưu thị bộ lạc trong tay hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn không mặt mũi nào đi xuống mặt đối với chính mình a phụ a mẫu. Oanh! Đại địa nổ tung, vô số bụi bặm rời ra. Lãng Nhật dáng dấp hơi có vẻ chật vật, nhìn xem giống như điên dại A Vưu Lạp, lớn tiếng giận mắng, "A Vưu Lạp, ngươi điên rồi sao? Cho bản vương chết." A Vưu Lạp hiện tại trạng thái cùng điên cũng không khác biệt gì. Đối mặt hùng hổ dọa người A Vưu Lạp, Lãng Nhật trong lòng thầm mắng không ngừng, hắn có thể không hứng thú cùng cái tên điên này liều mạng. "A Vưu Lạp, ngươi dám ngỗ nghịch nô hoàng, không sợ nô hoàng tức giận?" Vì diệt ngươi bộ là sao? Lời này vừa ra, Lãng Nhật trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết mình nói sai. A Vưu Lạp đỉnh phong man vương khí thế như vỡ đê tuần trào ra, không muốn sống hướng Lãng Nhật đánh tới. A, dám diệt ta bộ lạc, cho bản vương chết. Chết a. Giống như điên dại A Vưu Lạp chỗ nào nghe đến loại lời này. Lãng Nhật âm thầm tiêu khổ, hận không thể trưởng miệng của mình, miệng tiện nhất định phải nói một câu như vậy. Đây không phải là rõ ràng tại kích thích hắn nha. Lãng Nhật cũng không muốn cùng cái tên điên này liều mạng, điên cuồng né tránh đồng thời, quát to, "A Vưu Lạp, nô hoàng mệnh ngươi trở về, ta lời đã đưa đến." Có trở về hay không là người sự tình. Dứt lời, Lãng Nhật một cái lắc mình rút lui, cũng không quay đầu lại rời đi. Gặp hắn rời đi, A Vưu Lạp phát tiết cảm xúc không ngừng oanh kích bốn phía, cái này có thể liền thảm rồi phiến đại địa này. Khắp nơi bị nổ ra cái hố, đầy trời bụi bặm bay lên. Nửa ngày, hắn tựa như mệt mỏi đặt mông ngồi dưới đất. Hắn hai con ngươi khuếch tán, thất thần nhìn mặt đất, không lúc đích. Bộ lạc không có, đồ đằng trụ không có, tất cả đều không có. A Vưu Lạp tự lẩm bẩm, mắt hổ bên trong mơ hồ nhiều một vệt hơi nước. A phụ, a mẫu, hài nhi thẹn với các ngươi a. Hắn ngửa mặt lên trời gào khóc. Ai có thể nghĩ tới, Man Vương cảnh đỉnh phong A Vưu Lạp, cái này thân cao tới hai trượng có thừa khủng bố ma tử, thế mà cũng sẽ có như thế yếu đất một mặt. Thật lâu, tựa hồ là khóc mệt. Hắn yên lặng từ dưới đất đứng lên, quay người hướng về bộ lạc phương hướng đi đến. Dưới trời chiều, hắn bước đi tập tễnh, phản phất mất đi tất cả tinh khí thần. Bóng lưng của hắn lộ ra đặc biệt còn xuống, tựa như dần dần già đi đem hủ người, cái bóng bị mộ cảnh tàn quan kéo đến rất dài rất dài. Hắn từ bỏ vương tôn nghiêm, thần phục với bộ dịch thừa, không phải là vì bảo toàn bộ là sao? Hắn không sợ sinh tử giúp bộ dịch khai cương thác thổ. Xuất quân đánh trận, toàn bộ là vì bộ lạc của mình. Có thể cuối cùng đâu, vẫn như cũ rơi vào một cái bộ lạc hủy diệt, đồ đằng trụ vỡ vụn cục diện. Vất vả cả một đời, tỉ mỉ che chở cả một đời, cuối cùng đến nhưng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Trong số mệnh có khi cuối cùng cần không có. Trên thế giới này mỗi thời mỗi khắc đều có người tại chết đi, cũng có trẻ mới sinh ra. Nam An trời sinh tính hung tàn, hiếu chiến, có bộ lạc hủy diệt, tự nhiên cũng có bộ lạc thành lập. Hoa nở hoa tàn, nhân quả tuần hoàn. A Vưu Lạp một mình một rất, yên lặng im lặng đem chính mình tộc đàn mai táng. Coi hắn làm xong tất cả những thứ này phía sau, cuối cùng liếc nhìn cái này sinh dưỡng bộ lạc của hắn, hướng về Vạn Man Sơn đi đến. Đồng thời, Lãng Nhật trở lại dược xà bộ lạc phía sau, đem chính mình tận mắt nhìn thấy từng màn báo cho Hồ Dịch Thư. Hai đồng dáng dấp Hồ Dịch Thư ngồi tại một tấm to lớn bằng đá vương tọa bên trên, dưới chân nằm một đầu hình thể khổng lồ, nhắm mắt chợp mắt kim mao sư thú. Vưu thị bộ lạc bị diệt tộc, đồ đằng trụ cũng nát. Hồ Dịch Thư lông mày nhíu chặt, ngữ khí kinh ngạc. Về Ngô Hoàng, tất cả đều là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, không có nửa câu lời nói dối. Lãng Nhật cung kính trả lời. Ngươi đi xuống trước đi. Vô Dịch phất phất tay, ra hiệu hắn trước rời đi. Lãng Nhật cung kính thi lễ một cái phía sau, quay người rời đi. Vô Dịch ngồi tại vương tọa bên trên, nhíu mày trầm tư. Kỳ quái, người nào có thể vòng qua bản hoàng, từ bản hoàng dưới mí mắt chạy đi diệt Vưu thị bộ lạc? Chẳng lẽ là cái nào lão già ra tay? Không nên a, chẳng lẽ là A Mạc ra mệnh lệnh? Tại cảnh cáo bản hoàng. Không đối Vô Dịch khẽ lắc đầu, hắn căn bản liền không nghĩ tới sẽ là nhân tộc cách làm. Dù sao, nếu muốn phá hủy đồ đằng trụ, cướp đoạt trong đó đồ đằng thủy tinh, chỉ có Nam Man mới có thể làm đến. Đồ đằng thủy tinh bí mật bị những tên khác phát hiện. Sớm biết như vậy, còn không bằng bản hoàng hạ thủ, chẳng mất không một cái đồ đằng thủy tinh. Chương 442, sinh tồn ở Vạn Man Sơn nhân tộc. Chương 442, sinh tồn ở Vạn Man Sơn nhân tộc. Gia Vưu thị bộ lạc cái này một việc sự tình, trong lúc nhất thời có chút không nắm chặt được ổ Dinh thường vì bảo thủ lý do, mệnh lệnh ngay tại công thành cướp trại thuộc hạ chậm lại tiến công tốc độ cùng cường độ. Tại hắn ra vọng thực hiện phía trước, tuyệt đối không cho phép phát sinh bất luận cái gì vượt qua bản thân mong muốn ngoài ý muốn. A Vưu Lạp trở về, để hắn thoáng cảm thấy kinh ngạc. Nô hoàng, thuộc hạ cầu ngài hỗ trợ tìm tới hủy diệt Ta Vưu thị bộ lạc hung thủ, thuộc hạ về sau liều mạng là ngài khai cương thác thổ, chỉ cầu ngài giúp thuộc hạ tìm tới hung thủ. Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, cái này thân cao tới hai trượng có thừa man tử quỳ giảm xuống Ngô Dĩnh trước mặt, như là một toàn núi nhỏ. Ngô Dĩnh tay phải khuỷu tay đặt ở bưng tọa, một tay nâng cầm lên, nhấc lên chân bắt chéo trước sau lắc lư. Hắn hứng hờ mà nhìn xem quỳ xuống ở trước mặt mình A Vưu Lạp. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Ngô Dĩnh từ tốn nói. Túi thấp đầu A Vưu Lạp biến sắc, cắn răng. Cầu ngài xem tại thuộc hạ cẩn trọng là ngài khai cương thác thổ phân thượng, mong rằng ngài thành toàn. A Vưu Lạp lấy đầu đập đất, đem tư thái của mình thả tới thấp nhất, vứt bỏ đáy lòng còn sót lại cái kia một điểm tôn nghiêm. Ngô Dĩnh thu nâng cầm lên, chân bắt chéo lắc lư, thần tình lạnh nhạt mà nhìn xem hắn. A Vưu Lạp lấy đầu đập đất, duy trì cái tư thế này không có nhúc nhích. Hắn gắt gao cắn chặt hàm răng, không rên một tiếng, chờ đợi Ngô Dĩnh trả lời. Tôn nghiêm, hắn hiện tại có thể bỏ qua tất cả, thậm chí không tiếc vì đó đánh đổi mạng sống, chỉ vì báo diệt tộc đối thủ. Nửa ngày, A Vưu Lạp tâm như cho tàn, mới vừa ngẩng đầu liền thấy Ngô Dĩnh ngồi tại vương tọa bên trên hài hước nhìn xem chính mình. Ngươi cũng coi là vì bản hoàng lập xuống qua công lao hắn mã, liên quan tới ngươi bộ lạc sự tình, bản hoàng sẽ sai người đi thăm dò. Ngô Dĩnh nói, cảm ơn Ngô hoàng, thuộc hạ không thể báo đáp, về sau đời này là ngài điều động, là ngài khai cương thác thổ. A Vưu Lạp cảm kích kêu to, tay phải hung hăng nện bên phải trên ngực, đi một cái lễ. Ngươi đi xuống trước đi, có tin tức bản hoàng sẽ thông báo ngươi. Ngô Dĩnh vung vung tay, tuân mệnh. A Vưu Lạp đứng lên, cung kính thi lễ một cái phía sau mới quay người rời đi. Ngô Dĩnh nâng cầm lên, đung đưa chân, tự lẩm bẩm, dù sao cũng là lệ thuộc vào ta thủ hạ, xảy ra chuyện như vậy, ta cái này làm tông chủ nếu là không hỏi qua lời nói, sợ rằng về sau phía dưới những tên kia cũng sẽ cùng ta tính toán, nhu trí, khôn ngoan. Á Ngô Dĩnh có thể không phải là không có não mã phu. Hắn buông xuống đôi mắt liếc mắt nằm tại dưới chân mình chợp mắt sư thú vật, đột nhiên một chân đá vào trên người nó. Một ngày liền biết ngủ, cho ta lăn lên làm việc. Giống bị đạp tỉnh sư thú vật trong cổ họng phát ra bất mãn gầm nhẹ. Chậm rãi đứng lên, lung lay đầu. Người tên chó chết này, còn cho ta đùa nghịch lên tinh khí. Ngô Dĩnh cũng không phải cái gì tính tình tốt mãn tử, một chân đá vào trên người nó, đạp nó thân thể cao lớn bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất tóe lên một lớp cho bụi. Một chân đem nó triệt để đạp tỉnh táo lại, nó vội vàng bò dậy, lung lay đầu chạy chậm hướng Ngô Dĩnh, khéo léo ngồi ở trước mặt hắn, lấy lòng tựa như lẻ lưỡi. Chó chết. Ngô Dĩnh cười mắng một câu, đưa tay vuốt vuốt đầu của nó. Cái này sư thú vật hình thể cực kỳ khổng lồ, riêng là một cái đầu liền so Ngô Dĩnh đứa bé kia thân thể còn lớn. Đi tìm đến là ai diệt Vưu thị bộ lạc, trở về nói cho ta. Ngô Dĩnh đối với nó nói. Nó cực kỳ nhân tính hóa gật gật đầu, đứng lên xoay người chạy đi ra. Một đạo kim sắc xoáy vụt đi khói rời đi, Ngô Dĩnh hơi híp mắt lại nhìn về phía phương xa, nhanh, nhanh, đừng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a. Lữ Bố huynh đệ, càng đi về phía trước ước chừng khoảng 500 dặm liền đến Vạn Man Sơn, ngươi có thể tuyệt đối đừng gặp lại man tử liền giết, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. A Đột nhắc nhở. A Đột, ngươi đều nói mấy lần, ta đã nhớ kỹ. Lã Bố đáp. Còn có, nếu như gặp phải mặt khác không đợi A Đột nói xong, Lã Bố liền tiếp qua hắn lời nói nói bổ sung, ta cái gì cũng sẽ không nói, đều giao cho ngươi đến xử lý, ta là ngươi người nô. Lã Bố hơi có chút bất đắc dĩ nhìn xem A Đột. A Đột ngượng ngùng cười cười, ủy khuất ngươi Lữ Bố huynh đệ. Đi, không nói những này. Lã Bố vô tình bung bung tay. Hắn quyết định đi theo A Đột cùng một chỗ, chính là nghị kiến thức một chút cái này cái gọi là Vạn Man Sơn, lại tìm cơ hội giết điểm man tử. Trên đường đi A Đột đều tại cho Lã Bố phổ cập một chút Vạn Man Sơn thưởng thức. Vạn Man Sơn cũng không phải là chỉ có Nam An, đồng dạng cũng không ít nhân tộc. Bất quá, sinh tồn ở Vạn Man Sơn nhân tộc gần như đều là man tử người nuôi nô. Mặt chữ ý tứ, đều là man tử nuôi nốt nô lệ, khẩu phần lương thực. Thậm chí tại chỗ này tạo thành một cái đặc biệt nhân tộc vòng sinh thái. Từ ban đầu bị cướp đến nhân tộc, trải qua nhiều đời sinh sôi, có rất nhiều người sinh ra ở Vạn Man Sơn, từ hài nhi bắt đầu liền bị nuôi nốt. Người nô là không có nhân quyền, thậm chí so địa chủ nhà hạ nhân, tá điền càng không có người quyền. Sinh tồn ở Vạn Man Sơn nhân tộc không có phản kháng quyền lợi, chỉ có thể tiếp thu cái này tùy thời đều có mệnh tăng hoàng tuyển vận mệnh. Chạy trốn. Vạn Man Sơn tất cả đều là man tử, phàm là người nô trên thân đều có in dấu xuống người nô ở nhớ, chạy lại có thể chạy đi nơi đâu. Bị vòng người nuôi nô sớm đã mất đi phản kháng tinh thần, qua loa cho xong chuyện mỗi một ngày. Nhiều sống một ngày chính là kiếm được. Phía trước có man tử đang chém giết lẫn nhau. Lã Bố bỗng nhiên lên tiếng, phóng tầm mắt tới phía trước. A Đột cùng Cáp Lý nghe tiếng nhìn lại. Đi vòng qua A. A Đột nói. Vạn Man Sơn bộ lạc đông đảo, bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa thường xuyên có ma sát. Lại thêm Nam Man thiên tính hung tàn, thiếu chiến, một lời không hợp ra tay đánh nhau là trạng thái bình thường. Lã Bố gật đầu, đi theo A Đột cùng một chỗ đường vòng. Khoảng cách Vạn Man Sơn địa giới đã không xa. Hắn cũng không phải nhìn thấy man tử liền bước bất động bước chân người. Nhưng mà, vận mệnh tổng là ưa thích mở một chút vui đùa. Lã Bố bọn họ quyết định đường vòng, không liên lụy đi bảo, có thể lão thiên gia nhìn thấy bọn họ lên đường bình an vô sự, hình như khó chịu đồng dạng, nhất định muốn làm một ít chuyện đi ra. Mới vừa lách qua phía trước chiến đấu, ngay phía trước liền có một chi ước chừng mấy trăm man tử quân đội đối diện đụng phải Lã Bố bọn họ. Các ngươi là thuộc bộ lạc nào? Cầm đầu man tử cưỡi tại một đầu cao có hai trượng có dư, như là chó sói hung thú trên lưng. A Đột liếc mắt Lã Bố, gặp Lã Bố không có gì động, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Ta là liệt sĩ hổ bộ lạc. A đột điều khiển lập tức phía trước một bước, một thân man soái khí thế mơ hồ tỏa ra. Cảm nhận được đối phương man soái thực lực, cầm đầu man tử nhíu mày, ánh mắt sắc bén đảo qua Lã Bố cùng Cáp Lý. Đi. Hắn khẽ quát một tiếng, không có hỏi quá nhiều, xuất quân tiến lên. Liên tại song phương gặp thoáng qua lúc, hắn có chút ghé mắt thoáng nhìn Cáp Lý đại quang đầu phía sau huyết hạt hình xăm. Chờ một chút. Hắn khẽ quát một tiếng, toàn quân lập tức bất thiện nhìn hướng Lã Bố bọn họ. Hắn thay đổi đầu sói, trên ánh mắt bên dưới dò xét Cáp Lý cùng A Đột. Đến mức Lã Bố, một người nô hắn đồng thời không để trong mắt. Ngươi là huyết hạt bộ lạc. Hắn nhìn chằm chằm Cáp Lý, hơn nữa còn là bị trục xuất bộ lạc. Huyết hạt bộ lạc hình xăm rất rõ ràng, mà bị trục xuất huyết hạt bộ lạc hình xăm rõ ràng hơn. Phàm là bị trục xuất bộ lạc, trên thân huyết hạt hình xăm đều sẽ bị đoạn phần đuôi. Vì chính là phòng ngừa bị trục xuất bộ lạc ma tử, đánh lấy huyết hạt bộ lạc danh hiệu ở bên ngoài làm sàng làm bậy, không duyên cớ là bộ lạc gây thù hằn. Chương 443, hùng bị bộ lạc chương 443, hùng bị bộ lạc. Cáp Lý gãi đầu một cái, có chút không rõ vì sao sức chú ý của đối phương sẽ thả trên người mình. Tiếp đấy, liền thấy đối phương trên mặt lộ ra giữ tận hưng phấn nụ cười, huyết hạt bộ lạc cậu tặc, không nghĩ tới có thể được bản soái gặp phải là đàn. A đột biến sắc. Nhìn cái này dáng dấp, đối phương bộ lạc cùng huyết hạt bộ lạc có thù a. Vị này An Hữu, huynh đệ, có phải hay không là cái hiểu lầm, cái này là bằng hữu ta, hắn đã bị trục xuất huyết hạt bộ lạc, đã cùng huyết hạt bộ lạc không có quan hệ. A đột đội vào nói. Hắn liếc mắt A đột, gia hỏa này lưu lại, mang theo người nô lăn. An Hữu A đột còn muốn giải thích hai câu. Lời nói còn chưa nói ra miệng liền bị hắn một cái đánh gãy. Lan, không lăn ngươi cũng cùng một chỗ lưu lại. A đột sắc mặt khó coi, liếc mắt Cáp Lý. Cái này tính là cái gì sự tình a, đối phương bộ lạc cùng huyết hạt bộ lạc có thù. Trùng hợp như vậy, không có thương lượng chỗ trống. Lã Bố đột nhiên mở miệng. Hắn hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra chán ghét, người nô cũng dám mở miệng. Tự tìm cái chết. Hắn nói xong, trong tay như cự phủ binh khí liền hướng Lã Bố đập tới. Một nho nhỏ người nô thế mà cũng dám cùng chính mình nói như vậy, quả thực là đang tìm cái chết. Thấy đối phương lại dám đối Lã Bố xuất thủ, A Đột cùng Cáp Lý trừng mắt, vô ý thức hô to, dừng tay. Lời còn chưa dứt, một đạo bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất, liền thấy đối phương trên mặt chán ghét biểu lộ ngưng kết, con ngươi co vào lộ ra hoảng sợ. Một giây sau, nửa người trên của hắn xuất hiện một sợi tơ hồng. Phốc phốc, dây đỏ biến thành bắn ra mà ra máu tươi. Nửa người trên của hắn giống bôi lên dầu bôi chân đồng dạng, trượt xuống rơi trên mặt đất, cưỡi ở hung thú trên lưng nửa người dưới điên cuồng dâng trào huyết dịch, giống suối phun đồng dạng. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để một đám man tử hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Người nô đem đại xoáy giết. Giết. Phía trước nhất mấy cái man tử con người đột nhiên co bảo, vừa mới chuẩn bị có phản ứng, bọn họ trong miệng cái gọi là người nô đã xuất thủ. Bá. Lạnh lạnh hàn mang lập lòe. Phía trước nhất mấy cái man tử còn không có kịp phản ứng liền bước bọn họ đại xoáy gót chân. Chết tiệt. Nhanh. Giết cái này chết tiệt người nô. Ngây người một đám man tử cuối cùng là lấy lại tinh thần, nhộn nhịp giống giận dơ lên binh khí, chuẩn bị động thủ vây giết. Nhưng Lã Bố động tác càng nhanh, làm bọn họ hoàn hồn chuẩn bị động thủ thời điểm, Lã Bố đã tay cầm Phương Thiên Họa Kích, hóa thành một đầu sông vào bầy cừu ác lang. Ba ba ba. Phương Thiên Họa Kích biến thành cối xay thịt. Ngắn ngủi một hơi, đối diện mười mấy man tử đã đầu một nơi thần một nẻo. Theo Lã Bố động thủ, A Đột cùng Cáp Lý cũng quả quyết xuất thủ. Một cái cũng không muốn thả chạy. Lã Bố khẽ quát một tiếng. A Đột cùng Cáp Lý cùng kêu lên đáp lại, biết. Tất nhiên quyết định động thủ, nhất định phải để bọn họ một cái đều trốn không thoát. Sắp đến bạn Man Sơn, Lã Bố cũng không muốn vừa tới trước hết gây nên một cái bộ lạc truy sát. Mấy trăm man tử căn bản không rõ ràng Lã Bố thực lực, đối thực lực bản thân rất tự tin. Có thể vừa mới tiếp xúc, cái này chi man quân trực tiếp bị giết xuyên. Có man tử nhịn không được hoảng sợ kêu to, chạy, chạy mau. Hắn không phải người nô, hắn là nhân tộc cường giả. Nghe nói như thế, Lã Bố cười lạnh, hiện tại mới muốn chạy đã chậm. Tất nhiên quyết định đem cái này chi man tử quân đội giết sạch, Lã Bố không có giữ lại, tốc chiến tốc thắng. Trong tay Phương Thiên Họa Kích biến thành máy thu hoạch, mỗi một kích bạch ra đều sẽ mang đi mười mấy cái man tử tính mệnh. Lã Bố chủ công, A Đột cùng Cáp Lý phụ trách chặn giết. Một cái võ đạo khai dương cảnh cường giả cùng hai cái man soái thực lực man tử, đối phó cái này chi hoàn toàn đánh mất chiến đấu tín nhiệm man tử quân đội, dễ như trở bàn tay. Đến mức trốn, tại Lã Bố trong tay có thể chạy thoát coi như bọn họ lợi hại. Không đến thời gian một nén hương, hiện trường lập tức sát chết khắp nơi, máu chảy thành sông. Đi. Lã Bố khẽ quát một tiếng. Một người hai rất giết xong liền chạy. Thật lâu mới có một chi man tử quân đội từ cái này chạy qua, làm bọn họ thấy được thi thể khắp nơi lúc, sắc mặt đều là đại biến. Bởi vì chi quân đội này đúng là bọn họ bộ lạc phái ra, vốn là tính toán đi chi viện đội ngũ, hiện tại lại trở thành đầy đất thi thể. Để dẫn đầu man xoáy giận không nhịn nổi, giống giận nhất định muốn giết dám cùng bọn họ bộ lạc đối nghịch ra hỏa. Một cái nho nhỏ nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng đến Lã Bố bọn họ tiến lên. Trên đường, A Đột nhịn không được hỏi thăm, Cáp Lý, các ngươi huyết hạt bộ lạc cùng Bi, ý, bộ lạc có thủ. Ngươi một cái bị trục xuất bộ lạc ra hỏa đối phương đều cái này phản ứng vụ. Đối mặt A Đột hỏi thăm, Cáp Lý gai chính mình đại con đầu, cũng là không hiểu ra sao, ta cũng không biết ta. A Đột, ta bị trục xuất bộ lạc đã rất nhiều năm, bộ lạc cùng Hùng bị bộ lạc phát sinh thứ gì ta cũng không biết ta. Xin lỗi, bởi vì ta nguyên nhân để các ngươi nhận thai bày bả gió. Cáp Lý ấy này nói. Ai, nói những này, ngươi cùng ta là An Hiểu, nếu như không phải ngươi ta A Đột cũng sớm đã chết. A Đột xua tay nói. Lã Bố cũng đã nói câu, một ít man tử mà thôi, giết liền giết. A Đột gật đầu phụ họa, đối, đã giết thì đã giết. Ngoài miệng nói như vậy, A Đột trong lòng lại đang thầm than. Lữ Bố huynh đệ sát tâm là thật nặng, hiển nhiên chính là một cái sát tinh. Hùng bị bộ lạc ở đâu? Lã Bố đột nhiên hỏi một câu như vậy, doa đến A Đột cùng Cáp Lý mừng rỡ. Đừng, Lữ Bố huynh đệ, ta nhưng nói tốt, sẽ không làm loạn a. A Đột dọa đến vội vàng nói. Đúng đúng đúng, Lữ Bố huynh đệ đừng kích động, Hùng bị bộ lạc thật không đơn giản a. Cáp Lý cũng là vội vàng phụ hòa nói. Hai người bọn họ là sợ Lã Bố một lời không hợp liền lại muốn giết đến Hùng bị bộ lạc, dù sao có vết xe đổ. Hùng bị bộ lạc có thể là cùng huyết hạt bộ lạc đồng dạng đại bộ lạc, trong bộ lạc đều có đệ lục cảnh man hoàng tồn tại. Chính là tại bộ lạc Đông Đảo Vạn Man Sơn cũng là lớn có danh tiếng cường thịnh bộ lạc. Chỉ là có thể chiến binh liền có hơn 10 vạn. Càng đừng đề cập man hoàng phía dưới còn có mấy vị man vương tồn tại. Thấy bọn họ hai một bộ dáng vẻ khẩn trương, Lã Bố không nhịn được cười một tiếng, cần thiết cái bộ dáng này nha, ta cũng không phải là xúc động người. Nghe vậy, A Đột cùng Cáp Lý nhịn không được trong lòng âm thầm nhổ nước bọn, ngươi còn không phải xúc động người. Động một chút lại muốn diệt bộ lạc, đoạt đồ đằng thủy tinh. Dù là bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa ma sát không ngừng, cũng không có gặp người nào động một chút lại diệt tộc, đoạt đối phương đồ đằng thủy tinh. Hai ta đương nhiên biết Lữ Bố huynh đệ ngươi không phải xúc động người, đây không phải là cho ngươi nói một chút Hùng bị bộ lạc tình huống nha, dù sao lập tức liền muốn đến Vạn Man Sơn. A Đột ngượng ngập vừa cười vừa nói. Đúng đúng đúng. Cáp Lý liên tục gật đầu. Lã Bố lắc đầu cười một tiếng, đi, hai ngươi cũng không cần cẩn thận như vậy, tất nhiên ta đều quyết định cùng các ngươi đồng thời đi Vạn Man Sơn, tự nhiên là cầm các ngươi hai làm bằng hữu. A Đột tâm thần chấn động, trong mắt lóe lên một vệ thần sắc kích động. Đúng đúng đúng, đều là bằng hữu, đều là bằng hữu. A Đột luôn miệng nói. Nhảy qua cái đề tài này phía sau, Lã Bố biểu lộ nghiêm, nói một chút hai người các ngươi giải đồ vật à, về sau khẳng định muốn tại Vạn Man Sơn giải chờ, cái gì đều không rõ ràng dễ dàng ăn thiệt thòi. A Đột gật đầu, nhìn hướng Cáp Lý. Cáp Lý, ngươi là Vạn Man Sơn, ngươi so ta rõ ràng hơn những này, nói một chút tình huống bên này a. Cáp Lý gật đầu, đi, vậy ta liền nói một chút Vạn Man Sơn tình huống. Chương 444, Vạn Man Sơn chương 444, Vạn Man Sơn. Đại Tống xuôi nam, có một cái tên là Thập Vạn Đại Sơn chi địa. Đã từng càn quấy Nam Cương đại địa Nam Man nhất tộc, tại Tống đế khởi binh về sau, bị chạy tới phương Nam Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn, đồng thời không đại biểu nơi đây là có 10 vạn ngọn núi xuyên, cũng tương tự có bình nguyên hồ nước. Chỉ là nếu mà so sánh, một cái ngọn núi tiếp lấy một cái ngọn núi, liên miên chập trùng đại sơn đặc biệt nhiều, vì vậy mà gọi tên Vạn Man Sơn. Là Thập Vạn Đại Sơn bên trong một tòa liên miên núi non chập trùng, giống một đầu bản cầu ngọa long, hoành lập ở trên mặt đất, liên miên mấy ngàn dặm. Nơi đây man tộc bộ lạc đông đảo, mà cái này cũng vì vậy mà gọi tên Vạn Man Sơn. Vạn Man Sơn to to nhỏ nhỏ cụ thể có bao nhiêu bộ lạc, cũng không có man tử đi cụ thể thống kê qua. Thế nhưng song đế thập tứ bộ lạc, nhưng là mọi người đều biết. Vạn Man Sơn địa vực lớn, có thể so với đại tống mấy phủ liên kết. Song đế là Vạn Man Sơn tuyệt đối người thống trị. Đệ thất cảnh man đế cảnh thực lực, không cái gì bộ lạc dám ngỗ nghịch, đối nó bất kính. Song đế, một cái tên là A Mạc Gia đại đế, cái thứ hai là Cổ Lạc đại đế. Mà 14 bộ lạc, là 14 cái nắm giữ đệ lục cảnh man hoàng cảnh giới đại bộ lạc. Mỗi một bộ lạc đều có mười mấy vạn đến mấy chục vạn tộc người không chỉ. Dực Sa bộ lạc, Huyết Hạt bộ lạc, Hùng Bị bộ lạc, đều là nắm giữ man hoàng cảnh giới đại bộ lạc. Tại những này cường thịnh trong bộ lạc, đệ tứ cảnh man xoáy là trụ cột vững vàng, đệ ngũ cảnh man vương cũng tuyệt không chỉ một hai cái. Đây cũng là vì cái gì A Đột cùng Cáp Lý vừa nghe đến Lã Bố hỏi thăm Hùng Bị bộ lạc sự tình, liền khẩn trương như vậy nguyên nhân. Dù là Lã Bố thực lực mạnh hơn, có thể hắn bất quá nhân tộc đệ ngũ cảnh, đối mặt nắm giữ man hoàng và mấy vị man vương đại bộ lạc, A Đột cùng Cáp Lý không cách nào thành làm trợ lực, Lã Bố một người trung quy là một cây chẳng chống nước nhà. Dư Sa bộ lạc nằm ở Vạn Man Sơn bên ngoài, bộ lạc hoàng giả tên là Hồ Dịch Thừa, dưới trướng có ba đại man vương, phụ thuộc bộ lạc nhiều đến 5 cái, đều có 1 đến 2 vị man vương bộ lạc. Hùng Bị bộ lạc, đồng dạng nằm ở Vạn Man Sơn bên ngoài, cùng Dư Sa bộ lạc có thể nói là hàng xóm. Trong đó bộ lạc hoàng giả tên là Gấu Gót, Gùn, Đỏ Cân, dưới trướng có 3 đại man vương, phụ thuộc bộ lạc so Dực Xà bộ lạc thiếu một cái, chỉ có 4 cái, bất quá cũng đều có man vương bộ lạc. Hai cái này bộ lạc là Vạn Man Sơn bên ngoài cường thịnh nhất hai cái bộ lạc. Mà Cáp Ly đã từng bộ lạc nằm ở Vạn Man Sơn bên trong. Huyết Hạt bộ lạc so với Dực Xà bộ lạc cùng Hùng Bị bộ lạc càng cường thịnh. Huyết Hạt bộ lạc hoàng giả tên là Đồ Môn Kiếm Nha, bộ lạc bên trong có 6 vương, dưới trướng càng là có 8 đại chi nhánh bộ lạc, đều có man vương tồn tại. Dù là tại toàn bộ Vạn Man Sơn, Huyết Hạt bộ lạc cũng là đứng hàng đầu đại bộ lạc. Đúng, mà khắc nâng một câu, đã từng là Song Đế thập tứ bộ lạc, hiện tại đã biến thành Song Đế thập tam bộ lạc. Tại Vạn Man Sơn bên ngoài, vốn là có 3 cái đại bộ lạc, bên trong một cái bị Dực Xà bộ lạc Hồ Dình Thừa tiêu diệt. Cũng chính bởi vì Hồ Dình Thừa diệt một đại bộ lạc, dẫn đến Vạn Man Sơn cách cục phát sinh biến hóa không nhỏ. Mà Hồ Dình Thừa cũng bởi vậy bị A Mạc Gia đại đế cảnh cáo. Đây cũng là vì cái gì phía sau Hồ Dình Thừa không lại tự mình xuất thủ, một mực để dưới trướng phụ thuộc bộ lạc Man Vương xuất thủ nguyên nhân. Nếu là hắn lại ra tay, chọc cho A Mạc Gia đại đế tức giận, cũng không phải hắn một cái nửa bước Man đế có thể chống đỡ được. Vạn Man Sơn bên ngoài bởi vì Hồ Dình Thừa nguyên nhân, chiến loạn không ngừng. Hùng Bị bộ lạc không có còn nhiều, Hồ Dình Thừa cũng không có đi đụng Hùng Bị bộ lạc địa bàn. Đến mức mặt khác nắm giữ Man Vương bộ lạc nhưng là thảm rồi. Đương tưởng rằng Dực Xà bộ lạc cùng Hùng Bị bộ lạc địa bàn tại Vạn Man Sơn bên ngoài, liền cho rằng so Vạn Man Sơn bên trong bộ lạc yếu. Vạn Man Sơn bên trong đồng dạng có không ít chỉ có Man Vương tồn tại bộ lạc, thậm chí còn có không ít không có Man Vương cảnh bộ lạc nhỏ. Mà những này bộ lạc nhỏ chỉ có thể phụ thuộc mặt khác nắm giữ Man Vương cảnh bộ lạc. Song đế định ra quy củ, nắm giữ Man Vương cảnh bộ lạc không có thể tùy ý diệt bộ lạc nhỏ. Nam Man trời sinh tính hung tàn, hiếu chiến. dù cho có song đế quyết định quy củ, bộ lạc nhỏ cũng là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Chỉ có thể trở thành phụ thuộc, cần đại lượng cống lên cho tông chủ bộ lạc. Tại cấp lý giảng giải bên dưới, Lã Bố đại khái hiểu rõ Vạn Man Sơn tình huống căn bản, có bước đầu ấn tượng. Tổng quát mà nói, tại Nam Man cái này tộc đàn bên trong, thực lực nhỏ yếu bộ lạc chỉ có thể mặc cho thực lực cường đại bộ lạc bóc lột chèn ép. Rất dã man, cũng rất lộ liễu, hiển nhiên là rừng. Cường giả ăn sạch. Tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Lã Bố hiểu rõ Vạn Man Sơn tình huống căn bản phía sau, hỏi thăm A Đột. Trước tiên cần phải đi làm chút tài nguyên mới được. A Đột nói, muốn xây dựng lại Hổ Thị bộ lạc, hắn bước đầu tiên kế hoạch là phải trước chiêu binh mãi mã. Chỉ có ông có nhất định binh mã phía sau, mới có thể tiếp tục thực hiện đệ nhị bộ kế hoạch. Làm sao làm? Cấp lý vào đầu, A Đột, trên người ta có thể không còn có cái gì nữa. Ma tộc không có kim tiền cái này khái niệm, vàng bạc châu báu loại hình vàng bạc chi vật đối với bọn họ đến nói đều là phế vật, thậm chí so ra kém ăn một bữa ăn. Mặc dù không sử dụng vàng bạc, thế nhưng bọn họ lại có một loại có thể thay thế vàng bạc dùng để giao dịch vật phẩm. Huyết châu. Huyết châu cũng không phải là tự nhiên sản vật, mà là từ man tộc dùng khí huyết lực lượng chế tạo mà thành. Chế tạo huyết châu cần tiêu hao man tử tự thân khí huyết, thay lời khác có thể nói là bán máu đổi tiền. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả man tử đều có thể tùy tâm sở dục chế tạo huyết châu, cũng không phải man tử chính mình có thể độc lập hoàn thành. Cái này liền dính đến bộ lạc lớn tù. Có thể chế tạo huyết châu, chỉ có khả năng hướng dẫn đồ đẳng trụ lực lượng lớn tù. Đệ tam cảnh man tử là chế tạo huyết châu thấp nhất cánh cửa. Huyết châu tại man tộc bên trong thay thế vàng bạc tác dụng. Huyết châu cụ thể tác dụng cũng rất đơn giản, có thể bị man tử hấp thu, dùng cái này đến lớn mạnh tự thân khí huyết. Công năng rất giống tiên hiệp trong tiểu thuyết cái gọi là linh thạch. Huyết châu chế tạo chi phí rất cao, tốn lực tốn thời gian. Đồng dạng bộ lạc nhỏ dưới tình huống bình thường đều sẽ không sử dụng huyết châu giao dịch, mà là lấy vật đổi vật. Cấp. Lã Bố đột nhiên phun ra một cái chữ. A Đột ánh mắt sáng lên, Lã Bố ý nghĩ cùng hắn không như mà hợp. Nam Man cảnh nội có thể không có cái gì cái gọi là pháp luật, từ trước đến nay là cường giả vi tôn, thực lực chí thượng. Đối, chúng ta đi đoạn. A Đột gật đầu. Đi chỗ nào cướp? Cấp lý hỏi. Tìm bộ lạc nhỏ hạ thủ, có Lữ Bố huynh đệ tại không khó. A Đột nói xong, quay đầu nhìn hướng cấp lý. Cấp lý, ngươi phải làm một cái mũ, đem ngươi huyết hạt hình xăm che chắn một cái. Ngươi cái này đặc thù quá rõ ràng, cướp xong dễ dàng bị người phát hiện. Đi. Cấp lý gật đầu, quay đầu khắp nơi xem xét, chuẩn bị lợi dụng cỏ dại cho chính mình biên cái mũ. A Đột có kế hoạch, Lã Bố không có phát biểu ý kiến. Làm ra quyết định kỹ càng, một người hai rất hướng về một phương hướng phi nhanh. Cấp lý cái kia đại quang đầu bên trên nhiều đỉnh đầu cỏ dại bệnh mũ rơm. Vưu thị bộ lạc đã từng địa bàn, nơi này mai táng vô số Vưu thị bộ lạc man tử thi thể. Một đầu hùng tráng cao lớn màu vàng sư thú vật túi đầu đi lại, cái mũi có rúm tại mặt đất ngửi ngửi cái gì. Nó tại Vưu thị bộ lạc địa bàn vừa đi vừa về đi dạo, ước chừng một nén hương phía sau, nó tựa như phát hiện cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Nó một đôi màu vàng thú vật đồng tử co rút lại mấy lần, nhìn qua phương hướng chính là đi hướng Vạn Man Sơn phương hướng. Chương 445, an cướp chương 445, an cướp. Đều nói Nam Man không phục giáo hóa, kỳ thực là bọn họ thiên tính gây ra. Một cái trời sinh tính hung tàn, thiếu chiến tộc đàn, văn hóa tự nhiên là không giống bình thường. Bọn họ tôn sùng cường giả, vũ lực là tôn. Nói đến càng điểm trực bạch, nắm tay người nào lớn người đó là lão đại. Lại thêm nữa sinh tồn ở Vạn Man Sơn bộ lạc nhiều đến nhiều vô số kể, tại có hạn tài nguyên bên dưới, bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa thường xuyên phát sinh ma sát. Một lời không hợp ra tay đánh nhau là trạng thái bình thường. Liên như bây giờ, một mảnh vùng bỏ hoang bên trên, hai chi rõ ràng là khác biệt bộ lạc man tử chính đang đối đầu. Nửa người trên dài lân phiến bộ lạc là Lân Thị bộ lạc, một bên khác toàn thân đen nhánh chính là Hắc Thị bộ lạc. Hai cái này bộ lạc đều là bộ lạc nhỏ, không có man vương cảnh tồn tại. Lã Bố bọn họ nằm trên đồng cỏ, nhìn qua phía trước rằng có hai chi binh mã. Bọn họ là thuộc bộ lạc nào phụ thuộc? Lã Bố hỏi. Yên tâm, không phải thập tam bộ lạc phụ thuộc, nắm giữ man hoàng thập tam bộ lạc khinh thường những này bộ lạc nhỏ. Cấp lý giải thích nói. Nói xong, hắn lời nói xoay chuyển, Lân Thị bộ lạc lời nói không xong, bị Lã Bố đánh gãy, tất nhiên đều là bộ lạc nhỏ, chúng ta trực tiếp bên trên. Ai ai ai, chờ một chút, chờ một chút. A Đột liền vội vàng kéo Lã Bố. Đánh nhau, bọn họ đánh nhau. Cáp Lý đột nhiên kích động kêu lên. Nghe vậy, Lã Bố cùng A Đột quay đầu nhìn, liền thấy hai chi rằng có man tử tựa hồ không có thương lượng xong, trực tiếp đối hướng đánh lên. Rất phù hợp Nam Man phong cách. Một lời không hợp liền đánh. Nói nhảm lại nhiều cũng không bằng so tài xem hư thực. Lữ Bố huynh đệ, để bọn họ trước đánh, chúng ta phía sau lại lên. A Đột nói, dùng các ngươi nhân tộc lời nói đến nói, cái này gọi bỏ ngựa bắt ve hoàng tức ở phía sau. Lã Bố thoáng kinh ngạc, hắn biết A Đột thích nhân tộc văn hóa, lại không nghĩ rằng hắn xuất khẩu thành thơ. Lữ Bố huynh đệ, một hồi chúng ta động thủ thời điểm che chắn một cái khuôn mặt, cũng không cần đuổi tận giết tuyệt. A Đột nói, sợ Lã Bố lại giết đỏ cả mắt, vội vàng lại bổ sung, dù sao về sau muốn tại Vạn Man Sơn đợi lâu, có thể tận lực giảm bớt bại lộ nguy hiểm liền tận lực giảm bớt. Lã Bố gật đầu. Hắn không phải không hiểu, nhiều khi chỉ là không để ý mà thôi. Hắn cảm thấy có man tử dám đến tìm phiền toái, giết chính là. Nói dễ nghe điểm, Lã Bố là tự tin, nói đến khó nghe chút lời nói, chính là cuồng ngạo. 15 tuổi khai dương cảnh võ giả, Lã Bố cũng xác thực có cuồng ngạo tư bản. Đều nói tuổi trẻ khinh cuồng, người trẻ tuổi không điên cuồng, còn têu người trẻ tuổi. Thiếu niên chí khí tất nhiên là cao ngất. Bị đồ cát, ngươi đây là tại tự tìm cái chết. Ngươi quả thật muốn cùng bản soái là địch. Trong chiến trường, một cái thể hình cao lớn to con man tử tay cầm một cái màu đen cự phủ, trong miệng tức giận hét lớn. Ha ha. Nửa người trên bao trùm lấy lân phiến cao lớn man tử cười lạnh. Liền ngươi. Ban Nhi, ngươi có phải hay không quá cao xem chính ngươi, hôm nay bản soái liền đem ngươi chém giết tại cái này, năm sau bản soái định đến đây tế điện ngươi. Bị đồ cắp rất ngu cuồng. Xem như Lân thị bộ lạc đầu lĩnh một trong, hắn man soái đỉnh phong thực lực để hắn có điên cuồng tư bản. Tự tìm cái chết. Ban Nhi tay cầm cự phủ, giống giận bổ về phía hắn. Song phương đánh đến có đến có bể. Ban Nhi cùng bị đồ cắp cùng là man soái đỉnh phong, song phương binh mã cũng lực lượng tương đương, nhìn thế cục này trong thời gian ngắn thật đúng là phân không ra thắng bại. Chờ bọn hắn phân ra thắng bại quá chậm. Lã Bố tiếng nói hạ xuống xong, người đã một cái bước xa liền xông ra ngoài. A Đột còn chưa kịp nói chuyện, Lã Bố đã giáng lâm chiến trường. Hắn liền biết, Lã Bố khẳng định kìm nén không được. Hắn bất đắc dĩ vội vàng chào hỏi bên trên cấp lý cùng tiến lên. Thình lình người ngoài, để ngay tại đối chém Ban Nhi cùng bị đổ cấp kinh hãi, vội vàng tách ra, ngăn cản đột nhiên cắm vào chiến đấu phương thiên hỏa kích. Bang! Kim loại giao minh thanh âm nổ vang, Ban Nhi cùng bị đổ cấp đồng thời bạo lui, mắt lộ ra khiếp sợ nhìn lại. Nhìn xem cái này đột nhiên cắm vào, khuôn mặt bị che chắn ra hỏa, hai người bọn họ đồng thời hét lớn, ngươi là ai? Lấy tính mạng các ngươi. Lã Bố khẽ quát một tiếng, bước ra một bước. Chỉ nghe phanh một tiếng, Lã Bố đứng thẳng địa phương, mặt đất đột nhiên dạn nứt hạ xuống. Hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, dẫn đầu trước hướng phía Hắc thị bộ lạc cái kia tên là Ban Nhi man tử đánh tới. Nếu như muốn hỏi Lã Bố nguyên nhân, hắn khẳng định sẽ nói đối phương quá đen, nhìn xem không vừa mắt. Nguy cơ chí mạng đánh tới, Ban Nhi toàn thân tóc gáy dựng lên, đại não đang không ngừng phát ra cảnh báo. Hắn vừa định ngăn cản, trước mắt một đạo chói mắt bạch quang đã đổ vào. Thân thể đột nhiên chợt nhẹ, ngay sau đó hắn phát hiện mình bay lên. Chờ một chút, cỗ thân thể kia là chính mình. Cái kia chính mình hiện tại là. Ban Nhi nhìn thấy một cỗ thi thể không đầu ngã xuống đất, ngay sau đó ý thức rơi vào hắc ám. Tha mạng, đại vương tha mạng. Bị đồ cấp mới vừa cảm nhận được đại nao truyền đến báo cảnh liền không chút do dự quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bụt. Một điểm hàn mang ở trước mặt hắn dừng lại, đâm vào hắn làn da đau nhức. Túi thấp đầu hắn chỉ nhìn thấy sợi tóc bay xuống. Từ ngực. Hắn tình cảm không từ cấm địa nuốt nước miếng một cái, lòng tràn đầy hoảng sợ. Ngay ở chỗ này đừng núp đích. Hắn chỉ nghe thấy bên tai truyền đến một đạo băng lãnh âm thanh. Ngay sau đó là vô số hoảng sợ kêu thảm. Lân thị bộ lạc toàn bộ đều cho bản soái dừng tay. Toàn bộ đều tại nguyên chỗ không cho phép núp đích. Bị đồ cấp đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng giống to. Được đến đại soái mệnh lệnh, một đám Lân thị bộ lạc man tử toàn bộ tất cả dừng tay. Lúc này bọn họ mới hậu chi hậu giác phát hiện, nhà mình đại soái quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt mồ hôi nhễ nhại. Mà Hắc thị bộ lạc đại soái không biết lúc nào đã bị chém đầu, thành một bộ đổ vào thi thể trên đất. Ngay sau đó, bọn họ chú ý tới một thân ảnh xông vào Hắc thị bộ lạc binh mã bên trong. Hắc thị bộ lạc binh mã truyền đến hoảng sợ kêu to, không ngừng có thi thể ngã xuống đất, hình ảnh đặc biệt tàn bạo huyết tinh. Dù là tự xưng là hung tàn, ngang ngược một đám Lân thị bộ lạc man tử thấy, từng cái cũng không nhịn được sợ hãi, dùng mình một cái. Từ ngực. Cái này khó tránh cũng quá, quá tàn bạo đi. Làm A Đột cùng cấp lý đến thời điểm, Hắc thị bộ lạc đã không có một cái man tử có thể hoàn hảo đứng. Trước sau bất quá mười mấy hơi thở thời gian, một vị man soái liên quan ước chừng hơn 200 man tử toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn, không ai sống sót người. Làm sao cảm giác Lữ Bố huynh đệ thực lực càng ngày càng mạnh? A Đột trong lòng thầm nghĩ. Vì trên mặt đất bị đồ cấp thấy được đạo kia tay cầm phương thiên hỏa kích thân ảnh đi tới, doa đến toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Đây tuyệt đối là man vương, hơn nữa còn không là bình thường man vương. Nội tâm hắn đang điên cuồng giống to. Lã Bố liếc nhìn A Đột. A Đột ngầm hiểu, đi đến bị đồ cắp trước mặt. A cướp. A. A. Bị đồ cắp bối rối. Đối phương tàn sát nhiều như thế man tử, chỉ là vì A cướp. Xuất động một vị đỉnh phong man vương, chỉ là vì A cướp. Bị đồ cắp có chút không thể tin vào tai của mình. Để cho ta tới A. Lã Bố lên tiếng, tiến lên một bước. Phương Thiên Họa kích mũi nhọn bên trên một vệt lạnh lạnh hàn mang hiện lên, tàn sát nhiều như vậy man tử, mũi nhọn bên trên không có nhiễm một điểm vết máu. Nghe xong lời này, bị đồ cắp nháy mắt hoàn hồn. Đánh, tùy tiện đánh. Mời đại vương các ngươi tùy ý đánh. Bị đồ cắp đội vàng cao giọng hô to. Hắn giáng rất bị một đám thuộc hạ để ở trong mắt, bọn họ chẳng những không có xem thường, phẫn nộ, nội tâm tất cả đều là vui mừng. Nếu như không phải đại soái phản ứng nhanh, chỉ sợ bọn họ cũng đã trở thành nằm dưới đất một phần tử đi. Man tử là hung tàn, có thể không hề ngốc. Vừa rồi cái kia một màn kinh khủng, cho tới bây giờ bọn họ nội tâm kinh đảo hãi lãng cũng còn không có đạt được lắng lại. An cứ tốt, an cứ tốt. Chỉ là an cướp, không cần mất mạng. Rất lâu không có cầu tiểu lễ vật, ngựa hơn trăm vạn chữ, mặt dạn mày dày hướng các huynh đệ cầu điểm tiểu lễ vật thôi. Nên miệng nhai răng. G.V.G, chương 446, An cướp đại nghiệp chương 446, An cướp đại nghiệp. Hắc thị bộ lạc cùng Lân thị bộ lạc tại chỗ này ra tay đánh nhau, toàn bộ là vì nơi đây mới thành thục dược liệu. Bọn họ cũng không cần dùng đến những dược liệu này, thế nhưng có thể cầm đi bán, đổi lấy cần tài nguyên. Vạn Man Sơn địa vực mặc dù rộng, có thể sinh tồn bộ lạc cũng nhiều. Có hạn tài nguyên tự nhiên chỉ có thể dựa vào bạo lực đến tranh đoạt. Không có, thật tất cả cũng không có. Bị đồ cắp đội vàng lắc đầu. Dược liệu bị Lã Bố toàn bộ nhận đến càn khôn đại bên trong. Bị đồ cắp trên thân còn sót lại mấy viên huyết châu cũng bị A Đột cướp sạch không còn. Đến mức vậy thì những bộ lạc khác man tử, trên thân một viên huyết châu đều không có. Huyết châu là man tộc lưu thông đồng tiền mạnh. Bởi vì chỉ có bộ lạc lớn tù mới có thể năng lực chế tạo, chân quý trình độ tương đối cao, bị đồ cắp một man xoáy có thể có như thế mấy viên huyết châu đều vượt quá A Đột dự đoán. Ngoài định mức lại nâng một câu, lớn tù chỉ có thể thông qua rút ra chính mình bộ lạc man tử khí huyết mới có thể chế tạo ra huyết châu. Nếu không, sợ rằng những cái kia bộ lạc nhỏ cũng sớm đã bị diệt sạch sẽ. Giống Lân Thị bộ lạc loại này, liền Man Vương đều không có bộ lạc nhỏ, bọn họ lớn tù sẽ rất ít rút ra nhà mình binh sĩ khí huyết chế tạo huyết châu. Nguyên nhân rất đơn giản, đầu tiên là cảnh giới yêu cầu, cái thứ hai là bị rút lấy khí huyết man tử sẽ rơi vào suy yếu, không có cái 10 ngày nửa tháng có thể không khôi phục lại được. Lúc đầu cao cấp chiến lực liền không nhiều bộ lạc nhỏ, nếu như lúc này gặp phải ngoại địch xâm lấn, sợ rằng chỉ có diệt tộc hạ tràng. Mục đích đã tới, A Đột vội vàng hướng La Bố nói, vật tới tay, đi thôi. Hắn là sợ La Bố giết tới đầu, độc thủ đem Lân Thị bộ lạc những này man tử cũng toàn bộ một lần hành động xử lý. La Bố nghe hiểu A Đột ý tứ trong lời nói, nhún nhún vai. Nhìn lấy bọn hắn rời đi bóng lưng, cho đến biến mất không thấy gì nữa, bị đồ cắp mới rốt cục yên lòng. Hắn thật sợ cái kia sát thần vừa rút gần, độc thủ đem chính mình cùng bộ lạc binh sĩ cũng cùng nhau giết. Đại soái, làm sao bây giờ? Một cái thân vệ tiến lên hỏi thăm. Bị đồ cắp liếc nhìn thi thể khắp nơi, đem các dũng sĩ thi thể mang theo trở về. Tuân mệnh. Bị đồ cắp có loại sống sót sau hai nạn vui mừng, không dám ở nơi này chờ lâu, vội vàng mang theo còn lại binh mã trở về. Dực xa bộ lạc. Kim Mao sư thú khéo léo ngồi trồn hùm ở Hồ Dinh Thu trước mặt, thấp giọng gầm rú hướng hắn truyền đạt chính mình ý tứ. Hồ Dinh Thu nghe xong, như có điều suy nghĩ. Có ý tứ, rất có ý tứ. Diệt Bưu Thị bộ lạc cùng Báo Thị bộ lạc thế mà là cùng một người, thế mà còn tới Vạn Man Sơn. Hồ Dinh thấp giọng nam nhi, hai đồng khuôn mặt câu lên một vệt nụ cười. Đông nhiên, hắn tựa như nghĩ đến cái gì, biểu lộ biến đổi, lông mày nhíu chặt. Nhân tộc cái này là chuẩn bị đối ta độc thủ. Trước diệt Báo Thị bộ lạc, lại diệt Bưu Thị bộ lạc, hai cái này bộ lạc đều là dưới trướng hắn phụ thuộc bộ lạc. Ô Lý Tu cùng bị phái đi ra liền không có trở lại Bưu Thị đại tù, sợ rằng đã chết. Ô Lý Tu cùng Bưu Thị đại tù thực lực cũng không tệ, lại thêm nữa hai cái bộ lạc bị diệt tộc. Nghĩ tới đây, Ô Dinh không khỏi có chút hít một hơi. Lại là cùng một người cách làm, người này thực lực sợ rằng có chút vượt chỉ tiêu. Chẳng lẽ là ta bại lộ, tận lực nhằm vào ta? Không đối, nhân tộc như thế nào biết ta đã một bước bước vào Man Đế cảnh giới? Liên lần trước A Mạc gia nhìn thấy ta cũng không có phát giác được tê. Nhân tộc. Nhân tộc hắn nhíu mày trầm tư, suy nghĩ một hồi phía sau mới sai người đi đem A Vưu Lạp kêu đi qua. Nô hoàng. A Vưu Lạp một gối quỳ xuống, tay trái nện bên phải trên ngực, cùng kính hành lễ. Đấm ngực lễ là Nam Man nhất tộc bên trong, hạ cấp đối thượng cấp lấy đó tôn trọng lễ tiết. Ngươi Bưu Thị bộ lạc là bị một nhân tộc tiêu diệt, ngươi đi theo tóc vàng cùng một chỗ, nó sẽ dẫn ngươi tìm tới hắn. Vô Dinh Thú nói. Thuộc hạ đời này đem thể sống chết hiệu chung ngài. A Vưu Lạp cố nén kích động, tay trái bỗng nhiên nện tại trên lồng ngực, phát ra nổ vang. Vô Dinh Thú vung vung tay, không có nhiều lời, ra hiệu hắn rời đi. A Vưu Lạp cung kính thi lễ một cái phía sau, quay người rời đi. Cùng hắn hộ tống còn có Kim Mao sư thú. Trước hết để cho A Vưu Lạp đi thử một chút cái kia nhân tộc mà nguồn. Vô Dinh thấp giọng nam nhi, người nào cũng không thể ngăn cản ta thành đế, không quản là nhân tộc vẫn là A Mặc gia. A Đột, sao không đem vừa rồi man tử cùng nhau giết? Dù sao đều là thuận tay sự tình. La Bố nói, cái này luôn luận để A Đột cười khổ. Sát tinh không hổ là sát tinh, mấy trăm man tử đều là thuận tay sự tình. A Đột hít sâu một hơi, trịnh trọng giải thích nói, Lữ Bố huynh đệ, chúng ta làm việc thật phải khiêm tốn một điểm. Hắc Thị bộ lạc cùng Lân Thị bộ lạc mặc dù chỉ là bộ lạc nhỏ, cái kia thập tam bộ lạc trướng mắt bọn họ, nhưng bọn hắn cũng là có tông chủ bộ lạc. Chết nhiều hơn, tất nhiên sẽ gây nên đối phương tông chủ bộ lạc chú ý. Nơi này dù sao cũng là Vạn Man Sơn, có thể ít điểm phiền phức luôn là muốn nhẹ nhõm chút. La Bố nhún nhún vai, nét miệng cười một tiếng. Được thôi, ta đã biết. A Đột trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, hy vọng hắn là thật minh bạch đi. Một người hai rất đã lấy xuống che chắn khuôn mặt khăn vải. Chủ đề cũng nhảy chuyển đến ăn cướp bên trên. A Đột, chúng ta là trước đi thay đổi bán dược liệu còn tiếp tục ăn cướp. Một mực không có cắm vào bên trên miệng cắp lý hỏi. A Đột đại khái đánh giá một chút vừa rồi thu hoạch dược liệu cùng mấy viên huyết châu giá trị. Tính toán sau đó, hắn nhìn hướng La Bố, Lữ Bố huynh đệ, chúng ta những vật này hoàn toàn không đủ, theo ta thấy tiếp tục hành động, tích lũy nhiều một chút phía sau lại ra tay. La Bố gật đầu. Không có gì nghị. Vậy liền tiếp tục xuất phát. Cáp Lý, ngươi đến dẫn đường. A Đột kêu lên. Vừa rồi căn bản không được đến phát huy Cáp Lý gật đầu, cao giọng kêu to, được rồi. Tại Cáp Lý dẫn đường bên dưới, bọn họ chuyên tìm bộ lạc nhỏ tống tiền. Trên đường nếu như vô tình gặp hắn có giá trị ăn cướp đối tượng, bọn họ ba sẽ không chút do dự xuất thủ. Tại A Đột nhắc nhở bên dưới, La Bố về sau không có lại động một chút liền toàn bộ diệt sát. Tắc Tự Xê Nạp nhìn qua nên ngang rời đi ba đạo thân ảnh, khóc không ra nước mắt. Trời đánh, là bộ lạc nào không biết xấu hổ như vậy? Thế mà để Man Vương đi ra ăn cướp chúng ta những này bộ lạc nhỏ a. Tắc Tự Xê Nạp liếc nhìn thi thể trên đất, còn có sau lưng một đám đầy mặt nghĩ mà sợ binh sĩ. Lại nhìn trống rỗng mặt đất, hắn là thật muốn khóc. Vì lần này dữ liệu, hắn mang theo chừng 500 binh sĩ, chính là vì phòng ngừa có mắt không mở dám đến cướp đoạt. Đang lúc tất cả dược liệu đều hái xong, hắn còn tại đắc ý mà nghĩ lần này có thể đổi lấy không ít tài nguyên lúc, đột nhiên ba cái tội phạm liền bỏ ra. 500 đối 3, ưu thế tại ta. Sau đó, trên mặt đất nhiều chút thi thể. Đánh chết hắn đều không nghĩ tới, đường đường Man Vương cảnh thế mà đi ra ăn cướp. Hơn nữa còn là cướp bọn họ loại này bộ lạc nhỏ. Tắc Tự Xê Nạp nội tâm khóc lớn, nhưng lại có mấy phần vui mừng. Vui mừng đối phương không có đại khai sát giới, vẫn là bảo vệ một cái mạng cùng mấy trăm binh sĩ. Tắc Tự Xê Nạp không là cái thứ nhất người bị hại, cũng sẽ không là cái cuối cùng người bị hại. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không có tiền của phi nghĩa không giàu. Ăn cướp man tử loại này sự tình, La Bố nội tâm không có chút nào cảm giác cái nấy. Tại bọn họ tiếp tục ăn cướp đại nghiệp đồng thời, một đạo kim sắc thân ảnh cùng một cao lớn man tử xuất hiện ở Lân Thị bộ lạc. Chương 447, tìm tới cửa Man Vương. Chương 447, tìm tới cửa Man Vương. Lân thị bộ lạc, một cái cực lớn trong doanh trướng, một cao lớn man tử sinh động như thật, khoa tay múa chân giải thích chính mình gặp phải sự tình. Lớn tù, ta tuyệt đối không có nửa câu nói dối, các huynh đệ toàn bộ đều tận mắt nhìn thấy. Nói chuyện man tử chính là đầu hàng ném đến nhanh, bảo vệ mạng nhỏ bị đổ cát. Trước mặt hắn, một cái nửa người trên mặc thú vật áo, trần trụi lộ ra ngoài trên cánh tay tràn đầy rồng bay vượng múa hình xăm. Lại thêm nữa cao tới 2 mét có thừa thân cao, cùng thân thể cường tráng, nếu là đặt ở Vương Bách Huyền phía trước thế giới lời nói, cảm giác gáp bách 10 phần á hắc thị bộ lạc toàn bộ đều đã chết. Lớn tù nghi hoặc. Đối, tất cả đều bị cái kia Man Vương giết xong. Bị đồ cắp gật đầu. Đối phương vì sao vương thả các ngươi? Lớn tù mắt lộ ra hoài nghi. Bị đồ cắp cũng không có đem chính mình quỳ xuống đất đầu hàng sự tình nói ra. Cái này, lúc ấy ta cái khó lo cái khôn, quả quyết lựa chọn không cần dữ liệu, cái kia Man Vương mới buông tha chúng ta. Bị đồ cắp tim không nhảy, mặt không đỏ nói. Lớn tù nghi ngờ nhìn hắn vài lần. Đúng lúc, bên ngoài truyền đến ồn ào âm thanh cùng kinh hô kêu to. Nơi đây lớn tù cho bản vương lăn ra đây. Trong doanh trướng, lớn tù cùng bị đồ cắp biến sắc, cuống quýt đi ra ngoài. Mới vừa đi ra ngoài, liền thấy một thân ảnh cao lớn xuất hiện bộ lạc bên trong, bên cạnh còn có một đầu dọa người kim mao sư thú. T. Lớn tù cùng bị đồ cắp thấy được cá view lạc thời điểm, hít sâu một hơi. Một cái kết luận đối phương Man Vương thân phận. Kỳ thật man tử cảnh giới cao thấp một cái liền có thể nhìn ra. Lớn tù liếc mắt trên đất mấy bộ thi thể, không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên cung kính nói, vị này đại vương, tiểu nhân là Lân thị bộ lạc lớn tù, không biết đại vương đến, mong được tha thứ. A View lạp từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Ở trước mặt của hắn, 2 mét có thừa lớn tù lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Các ngươi bộ lạc hôm nay có thể là gặp một nhân tộc. A View lạp hỏi. Lớn tù một mặt mê man, lắc đầu nói, về đại vương, chưa từng gặp phải. A View lạp cúi đầu liếc nhìn bên cạnh Kim Mao sư thú. Kim Mao sư thú gầm nhẹ 2 tiếng, lười biếng nằm rạp trên mặt đất. A View lạp nhíu mày, ánh mắt sắc bén, ngươi dám lừa gạt bản vương? Vừa dứt lời, lớn tù khẩn trương vội vàng nói, không dám. Mong rằng đại vương minh xét, tiểu nhân hôm nay một mực ở tại bộ lạc, chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nghe thủ hạ binh sĩ nói lên. Gặp A View lạp ánh mắt thay đổi đến hung ác, lớn tù tựa như nghĩ đến cái gì, vội vàng hướng bị đồ cắp tiêu gạo, bị đồ cắp, ngươi nhanh lên đem ngươi hôm nay gặp phải sự tình nói cho đại vương. Bị đồ cắp không hiểu cùng chính mình hôm nay gặp phải sự tình có quan hệ gì, nhưng hắn cũng không phải người ngu, mắt thấy cái này Man Vương mắt lộ ra hung quang, hắn cũng không lo được mọi việc, vội vàng đem hôm nay gặp phải sự tình toàn bộ đỡ ra. Nghe xong bị đồ cắp giải thích, A View lạp cao mày, ngươi nói bọn họ toàn bộ đều che chắn dung mạo. Đối. Bị đồ cắp vội vàng gật đầu. Ngươi hình tha cho bọn họ mặt khác gặp thủ. A View lạp nói. Bị đồ cắp hồi tưởng, cái kia Man Vương cảnh thân cao ước chừng đến nơi này của ta, hắn vươn tay đối với mình cái cằm. Vũ khí là một cây trường binh, mái tóc dài màu đen, đúng. Hắn trang phục giống nhân tộc mặc quần áo. Nói đến đây, bị đồ cắp trừng to mắt, có chút khó có thể tin, chẳng lẽ chính mình hôm nay gặp được cái kia Man Vương là một nhân tộc. T. Hắn hít sâu một hơi. A View lạp xác định bị đồ cắp thấy cái kia Man Vương chính là chính mình muốn tìm nhân tộc, chính là hủy diệt chính mình bộ lạc nhân tộc. Ngươi lại cho bản vương nói rõ một chút. A View lạp nghiêm nghị quát, một thân Man Vương khí thế ép tới bị đồ cắp hô hấp trì trệ. Đại vương, bọn họ tổng cộng có 3 cái bị đồ cắp đem chính mình nhìn thấy toàn bộ đều sau khi nói xong, A View lạp mới mang theo Kim Mao sư thú rời đi. Hô hô hô. Chờ A View lạp rời đi phía sau, bị đồ cắp mới tốt giống như sống sót sau tai nạn, từng ngụm thở dốc. Nửa ngày, bị đồ cắp cùng lớn tù liếc nhau. Hắn thấp giọng năng nghi, không thể nào, đối phương lại là nhân tộc. Hắn làm sao dám? Nơi này chính là Vạn Man Sơn a, lúc này, là bố bọn họ không chút nào rõ ràng. Vưu thị bộ lạc vương đã tìm chân của bọn hắn bước mà đến. Bọn họ tại ăn cướp trên con đường này đã càng chạy càng xa. Bằng vào la bố đệ ngũ cảnh thực lực, bọn họ đi thẳng đến bộ lạc nhỏ cửa ra vào đi ăn cướp. Lấy tên đẹp thu phí bảo hộ. Bộ lạc nhỏ là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể đem bộ lạc bên trong có hạn tài nguyên phân ra một chút lấy ra. Nhưng mà, la bố bất mãn, trực tiếp động thủ. Chém giết mấy cái man tử phía sau, bộ lạc lớn tù khủng hoảng, cưỡng ép kiềm chế lại phẫn nộ, lại móc ra không ít tài nguyên. Đối man tử, la bố cũng không phải cái gì dễ nói chuyện người. Đến mức khu phục, kìm nén dám mạo hiểm đầu liền một kích đánh giết. Đương nhiên, là bố bọn họ ăn cướp đại nghiệp cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Đối phương mặc dù là bộ lạc nhỏ, thế nhưng cũng là có tông chủ bộ lạc. Lã bố đến thu phí bảo hộ, đối phương đương nhiên đem chính mình tông chủ bộ lạc tên tuổi đem ra. Vốn cho rằng lã bố sẽ cho tông chủ bộ lạc mấy phần chút tình mọn, không nghĩ tới lã bố thế mà trực tiếp độc thủ. Chính là một câu thêm lời thừa thãi đều không có. Nhìn đến A Đột cùng cấp Lý Âm thầm liễu lơi, lựa bố huynh đệ tính tình là thật bạo. Bất quá, cũng chính là nhờ vào lã bố không chút nào nói nhảm, trực tiếp động thủ bạo tính tình. Bọn họ thu hoạch không thể bảo là không phong phú. Lã bố càn khôn đại gần như tràn đầy, kiếm được đầy buồn đầy bát phía sau, đến nên biến hiện thời điểm. A Đột, đi đế thành sao? Cáp Lý hỏi. Đế thành? Lã bố nghi hoặc. Hắn còn là lần đầu tiên nghe đến cái tên này. A Đột vừa cười vừa nói, Lữ bố huynh đệ, kỳ thật đế thành ta cũng không quá quen thuộc, vẫn là để Cáp Lý cho ngươi nói à. Cáp Lý gật đầu. Xem như đã từng huyết hạt bộ lạc một phân tử, sinh ra ở Vạn Man Sơn hắn tự nhiên là so A Đột một cái biên cảnh man tử rõ ràng hơn. Đế thành, tên như ý nghĩa, chính là đế vương chi thành. Cái này tòa thành chính là A Mạc gia đại đế xây, là Vạn Man Sơn lớn nhất một tòa thành, hoàn toàn không phải những cái kia bộ lạc xây thành đã có thể sánh được. Đế thành bên trong đặc biệt phồn hoa, sinh tồn ở đế thành man tử chừng gần như 100 vạn mà tính. A Mạc gia đại đế định ra quy củ, bất luận là sao bộ lạc, cấm chỉ ở trong thành độc võ, phàm là xúc phạm quy củ người, chưa tạo thành hậu quả nghiêm trọng, đuổi ra thành, vinh thế không được đi vào. Tạo thành hậu quả nghiêm trọng người, tại chỗ trấn sát. Cũng chính bởi vì A Mạc gia đại đế quyết định cái quy củ này, mới đưa đến đế thành đặc biệt phồn hoa. Gần như chỗ có sinh tồn tại vạn man sơn bộ lạc, có giao dịch gì đều sẽ tại đế thành tiến hành. Mà còn, đế thành cũng không vẹn vẹn chỉ có nam man nhất tộc. Nghe xong Cáp Lý giải thích, là bố lông mày nhíu lại, đối cái này cái gọi là đế thành dâng lên một tia hiếu kỳ. Cáp Lý trong bóng tối cùng A Đột liếc nhau một cái, có lời gì muốn nói lại thôi. A Đột suy nghĩ một chút nói, Lữ bố huynh đệ, tiến vào đế thành phía sau nhất định không thể động thủ. Lã bố gật đầu, yên tâm, ta biết. Hắn cuồng ngạo, nhưng còn không có cuồng ngạo đến không coi ai ra gì, cùng man đế khiêu chiến cấp độ. Đệ ngũ cảnh cùng đệ thất cảnh khiêu chiến, cái kia không gọi cuồng ngạo, cái kia kêu ngu xuẩn. Lữ bố huynh đệ, tiến vào đế thành phía sau, không quản ngươi trông thấy cái gì, ghi nhớ kỹ ngàn vạn không thể động thủ. A Đột không yên tâm lại lần nữa căn dặn. Chính là bởi vì rõ ràng Lã bố tính tình, hắn sợ Lã bố vào đế thành phía sau, thấy được một số hình ảnh khống chế không nổi tính tình của mình. Đến lúc đó phá hư quy củ, chọc cho A Mạc gia đại đế chấn nộ lời nói, đó là thật không có người có thể cứu bọn hắn. Lã bố không có phát giác được A Đột ý tứ trong lời nói, chỉ coi hắn là không yên tâm. A Đột, ngươi cứ yên tâm đi, lời này của ngươi nói đến ta tốt giống cái gì một lời không hợp liền động thủ mãng phu đồng dạng. Lã bố cười nói, cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Nghe vậy, A Đột có chút dở khóc dở cười. Lữ bố huynh đệ à, tính tình của ngươi chính mình không rõ ràng, ta có thể là rất rõ ràng. A gặp Lã bố đáp ứng, A Đột cũng không có nhiều lần dây dưa. Lời nói, điểm đến là dừng là đủ rồi, một mực nói sẽ chỉ đổ chọc chán ghét. Đế thành nằm ở Vạn Man Sơn trung bộ. Lã bố bọn họ một đường vừa đánh tiếp, một bên đi đường. Mấy ngày phía sau, vừa rồi đến đế thành. GS, 100 vạn chữ, cùng huynh đệ bọn họ hàn huyên một chút. Cảm tạ một đường có các huynh đệ hỗ trợ, nếu như không có các ngươi hỗ trợ, quyển sách này cũng biết không đến nơi đây, khẳng định sẽ nửa đường chết yểu. Đặc biệt là tùy tâm phối người anh em, vô cùng cảm tạ ủng hộ của ngươi, các loại khen thưởng, bày mưu tính kế, nói thực ra viết sách cũng biết có nhiều như vậy, ngươi xem như là ta cái thứ nhất cảm thấy cảm động tư liệu. Hoặc nhiều hoặc ít cũng biết qua mấy bản, từ mười mấy bạn đến hơn 100 vạn không đợi. Đại đa số đều bởi vì các loại nguyên nhân, nửa đường tiến cung. Bản này xem như là ta quyển thứ 200 vạn chữ sách. Vẫn là hơi có cảm khái, nửa đường bởi vì một số nguyên nhân, quy canh qua một đoạn thời gian. Quyển sách này thành tích nói như thế nào đây, mới vừa mở sách lúc đồng dạng, cũng tiến vào bảng chuyển mới, ta sửa đổi phân loại từ phía sau, thành tích liền thẳng tắp trượt, miễn cưỡng kiếm cái trả sữa tiền. Ngày mai liền chuẩn bị sách đo, hy vọng 100 vạn chữ thật có thể khởi tử hồi sinh a, phía sau thật ra thành tích, lại cho các minh đệ hồi báo thành tích. Cảm ơn có các ngươi, thân yêu chương 448, đế thành chương 448, đế thành. Nhân tộc cùng nam man nhất tộc thân thể bên trên khác biệt. Cho dù là vị thành niên nam man, thân cao cũng so với nhân tộc cao lớn hơn. Theo tuổi tác cùng cảnh giới tăng lên, nam man nhất tộc hình thể cũng sẽ dần dần nâng cao. Chỉ có đi vào man hoàng cảnh mới có thể tự do khống chế nhục thân thân thể lớn nhỏ. Thì như, dự xà bộ lạc man hoàng của Dinh Thư, hình thể thấp bé, tương tự hài đồng. Đế thành, một tòa từ nam man thành lập thành thị, có thể nghĩ có nhiều khổng lồ. Làm Lã bố đứng tại đế thành bên dưới lúc, vừa rồi biết tòa này lệ thuộc vào man đế thành thị có nhiều khổng lồ. Nó cùng đại tống tường thành là hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách. Đại tống tường thành cao lớn, bức tường bên trên loang lổ vết tích cùng rêu xanh, không một không tại lộ ra cổ phát đại khí. Mà tòa này đế thành, từ đen nhánh nham thạch đắp lên mà thành, không hề giống đại tống tường thành kín kẽ, cao tới hơn 10 trượng tường thành giống một đầu phụ phục mặt đất bao la mãnh thú, tả hữu quay đầu nhìn lại, lại một cái nhìn không thấy giới hạn. Toàn thân đen thui tường thành đen kịt đối diện mang tới là một cỗ man hoang, bên mông đại khí cảm giác. Chỉ là đứng tại đế thành bên dưới, Lã bố trong lòng không khỏi phóng khoáng bốc lên. Thành này, quả thật nguy nga bất phàm. Cửa thành, một đội man tử sĩ tốt bảo hộ. Ra vào thành man tử không ít, Lã bố còn chú ý tới lại có không ít nhân tộc xen lẫn ở trong đó. Chỉ là, bọn họ ánh mắt chết lặng, giống như hành thi đi thịt đồng dạng, nhìn đến Lã bố lông mày chực nhảy. Lữ bố huynh đệ. A Đột thấp giọng kêu câu. Lã bố minh bạch hắn ý, thu về ánh mắt không có nhiều lời. A Đột âm thầm thở dài một hơi, hướng đi cửa thành. Vào thành hai cái huyết châu, người nô có thể miễn. Thủ thành man tử hướng A Đột nói. Nghe đến người nô hai chữ, Lã bố ánh mắt rơi vào thủ thành man tử trên thân. Bên cạnh A Đột sợ Lã bố đột nhiên bạo khởi, vội vàng giao hai cái huyết châu bước nhanh vào thành. Vừa vào thành, phản phất tiến vào một cái thế giới khác. Bên hai nháy mắt bị các loại ồn ào âm thanh tràn ngập. Lã bố quay đầu nhìn lại, đập vào mắt là các loại man tử, hung thú. Đây là hắn lần thứ nhất tiến vào man tử thành thị, rất có vài phần hiếu kỳ. Có loại lần thứ nhất đến Cung Châu lúc cảm giác, rất là náo nhiệt. Lữ bố huynh đệ, không phải ta nói nhiều, nơi này dù sao cũng là man tử thành thị, khả năng sẽ thấy được một chút cùng ngươi nhân tộc thành thị vật khác biệt, không quản thấy được cái gì ngươi nhất định không nên động thủ. A Đột ngữ khí mang theo vài phần cầu khẩn. Yên tâm đi, ta không phải không phân rõ nặng nhẹ người. Lã bố cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Còn phải ủy khuất Lữ bố huynh đệ. A Đột nói bổ sung. Lã bố gật gật đầu, minh bạch hắn nói là người nô sự tình. Hai rất một người trà trộn tại man tử trong nhóm, hướng về phía trước đi đến. Liếc nhìn lại, tất cả đều là các loại xăm tay trắng hán. Nếu như Vương Bách Huyền tại nơi này, khẳng định sẽ cảm khái. Đây con mẹ nó giống vào một loại nào đó xã đoàn nơi ẩn nó đồng dạng. Từng cái khôi ngô cao lớn, đầy người đều là rồng bay phượng múa hình xăm. Trừ ra từng cái bộ lạc man tử bên ngoài, còn có không ít hung thú tọa kỵ, hình thái khác nhau. Tại chỗ này, nhân tộc mới là dị loại. Ngoại trừ, lão bố còn chú ý tới cá biệt bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh, cùng với mang theo mặt nạ thân ảnh. Từ bọn họ hình thể đến xem, không quá giống ma tử, càng giống là nhân tộc. Lão bố như có điều suy nghĩ. Đế thành là có khách sạn, an tứ cùng cửa hàng. Lão bố chú ý tới, thế mà còn có nhân tộc tại chỗ này mở an tứ. Chỉ là coi hắn thấy được trên mặt người kia là cấn lúc, lông mày nhíu lại. Lữ bố huynh đệ, an tứ đều là man tử mở, ngươi trông thấy trên mặt hắn là cấn không có, đó chính là người nô tiêu chí. A đột chú ý tới lão bố ánh mắt, thấp giọng giải thích cho hắn. Lúc này Cáp Ly Chen miệng nói, Lữ bố huynh đệ, ngươi chớ nhìn hắn là lấy người nô thân phận tại, tình cảnh của hắn so tuyệt đại đa số người nô đều tốt. Vì sao? Lão bố không hiểu. Cáp Ly muốn nói lại thôi. Nói đi, Cáp Ly. A đột nói. Cáp Ly khẽ cắn môi nói, tuyệt đại đa số người nô tại những cái kia bộ lạc man tử xem ra, cùng ngươi nhốt dê bò không sai biệt lắm, đều là đồ ăn tồn tại. Nói xong, Cáp Ly cẩn thận từng ly từng tí nhìn hướng lão bố. Lão bố cũng không xuất hiện hắn trong tưởng tượng phẫn nộ. Hắn mặt không có biến hóa, ánh mắt bình tĩnh. Chỉ là cái này lao bình tĩnh lại ẩn giấu đi cái gì, chỉ có lão bố một người biết. Tại Cáp Ly dẫn đường bên dưới, lão bố yên lặng ven đường quan sát đến. Đột nhiên, phía trước một cái bao phủ tại dưới hắc bảo thân ảnh bước chân dừng lại, quay đầu xem ra. Lão bố ánh mắt nhìn thẳng hắn cùng một chỗ. Dưới hắc bảo một tấm thanh đồng diện cụ đập vào mi mắt. Hắn liếc mắt lão bố, quay người rời đi. Tốt cảm giác bén nhạy. Lão bố thất kinh, rất nhanh thân ảnh của đối phương liền biến mất trên đường biến mất không thấy gì nữa. Lão bố kết luận đối phương là nhân tộc thân phận. Cũng đối, có thể trà trộn tại Vạn Man Sơn trung bộ đế thành nhân tộc, bản lĩnh tuyệt đối không kém. Hắn một đường từ biên cảnh đến Vạn Man Sơn, ven đường chưa bao giờ từng thấy một cái nhân tộc, không nghĩ tới tại cái này nằm ở trung bộ đế thành bên trong ngược lại là có không ít. Đến, liền nơi này. Cáp Lý lên tiếng. Lão bố nhìn, đây là một gian cửa hàng, từ cự thạch xây dựng mà thành phòng ốc, chỉ là cửa lớn liền đạt tới 3 trượng cao. Đi theo đi vào. Quầy lễ tân là một người mặc một thân dài phục man tử. Hắn chính đang chuyển động trong tay vợ, thấy được lão bố bọn họ đi vào, nâng lên đôi mắt, lộ ra nụ cười, hoan nghênh khách quan, là mua vẫn là bán? Bán đồ. A Đồ nói. Bán cái gì? Hắn hỏi. Dược liệu. A Đồ đáp. Lấy ra ta xem một chút ta. Hắn nói. Số lượng hơi nhiều, ngay ở chỗ này lấy ra sao? A Đồ hỏi. Hắn nhíu mày, đi theo ta. Đi theo hắn vào trong nhà đi đến, đặc biệt đầu tiên. Không gian rất lớn, ba mặt tường phía trước đều chất đống các loại đồ vật. Nhưng mà, làm lão bố thấy được góc tường sắt trong lồng giam giữ người lúc, bước chân dừng lại, một cơn lửa giận từ đáy lòng lùa lên. Sắt trong lồng quan tất cả đều là nhân tộc hài đồng. Bọn họ giống động vật gì đồng dạng bị giam tại sắt trong lồng, từng cái co do thân thể, thấy được lão bố bọn họ đều là mắt lộ ra hoảng sợ. Bên cạnh, Cáp Lý vội vàng dùng tay đụng đụng lão bố. Lão bố quay đầu xem ra, Cáp Lý giật mình, lập tức sau lưng mắt lạnh. Cái này lao ý lạnh tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Lão bố thu về ánh mắt, giữ im lặng. Trưởng quý chú ý tới lão bố, liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn một chút góc tường lồng sắt, cười ha hả nói, đây đều là mới mẻ, đều không đủ 12, mua hai cái trở về à? Chúng ta là đến bán dược liệu, vẫn là trước nói cuộc mua bán này. A đột mịt mờ mà liếc nhìn lão bố, mắt lộ ra cầu khẩn. Hắn là thật sợ lão bố khống chế không nổi, đột nhiên bạo khởi độc thủ. Trưởng quý cười cười, dược liệu đâu, lấy ra đi. Lão bố tiến lên, lấy ra càn khôn đại, bó lớn dược liệu như mưa rơi xuống. Trưởng quý nhìn xem lão bố trong tay càn khôn đại, ánh mắt sáng lên. Im lặng không lên tiếng quan sát hắn một cái, tiếp lấy lại liếc mắt A đột cùng Cáp Lý. Hắn tựa hồ ý thức được cái gì, trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Vừa bắt đầu hắn còn tưởng rằng lão bố là hai cái này man tử người nô đâu, có thể hiện tại xem ra cũng không phải là a. Nếu biết rõ, người nô ấn ký gần như đều sẽ là cấn tại chỗ dễ thấy nhất, thì như trên mặt. Có thể cái này nhân tộc trên mặt cũng không có người nô ấn ký, trọng yếu nhất chính là như càn khôn đại loại này vật phẩm quý giá, thế mà lại để một nhân tộc mang theo. Tại đế thành làm ăn nhiều năm như vậy, hắn gặp qua muôn hình muôn vẻ man tử cùng người, liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này một người hai rất hai mới là chủ sự cái kia. Có ý tứ, cái này nhân tộc lại là chủ sự, còn dám không che lấp khuôn mặt trà trộn tại đế thành. Trưởng quỹ âm thầm nghĩ tới. A đột không hề biết trưởng quỹ trong lòng suy nghĩ, mở miệng nói ra, những dược liệu này có thể đổi bao nhiêu huyết châu. Trưởng quỹ thu hồi tâm thần, nhìn trên mặt đất đại lượng dược liệu, tùy ý lật qua lật lại mấy lần. 300. Chương 449, thiếu niên tâm chương 449, thiếu niên tâm. 300. A đột lớn kêu ra tiếng. Đối, 300. Trưởng quỹ mà nhìn xem A đột gật đầu. Không phải, nhiều như thế dược liệu mới 300. Trưởng quỹ ngươi có phải hay không làm chúng ta dễ ức hiếp, cái gì cũng không hiểu. A đột kêu lên. Gặp hắn phản ứng như thế lớn, trưởng quỹ cũng không gấp, dùng chân đá đá thuốc dưới đất vật liệu, chậm rãi nói, ngươi những dược liệu này giá trị vốn là không cao, cũng chính là số lượng nhiều. 300 đã rất cao. A đột quay đầu liếc nhìn Cáp Lý. Cáp Lý khẽ lắc đầu, bày tỏ chính mình cũng không rõ ràng. A đột cắn răng, trưởng quỹ, 300 quá ít, lại thêm điểm. Trưởng quỹ vui vẻ cười nói, ánh mắt rơi vào lã bố trong tay càn khôn đại bên trên. Cái này càn khôn đại rất không tệ, tăng thêm nó, ta có thể cho các ngươi 500. A đột cùng Cáp Lý ánh mắt đều rơi vào lã bố trong tay càn khôn đại bên trên. Không đợi lã bố nói chuyện, A đột lắc đầu, không được. Trưởng quỹ, những dược liệu này giá trị tuyệt đối không chỉ 300, ta nói số lượng, 400. Trưởng quỹ lắc đầu, không được, như vậy đi, liền làm kết giao bằng hữu, 301. A đột lắc đầu, trưởng quỹ, quá thấp, chúng ta thành tâm bán, 309, nếu như ngươi không chấp nhận chúng ta đành phải đổi một nhà. Trưởng quỹ cười nói, như vậy đi, xem tại vị huynh đệ kia phân thượng, cho các ngươi 330, một cái giá cả. Ngươi cảm thấy đi liền bán, không được thì thôi. A Đột cùng Cáp Lý quay đầu nhìn hướng La Bố. La Bố có mấy phần kinh ngạc nhìn hướng trưởng quỹ. Trưởng quỹ một bộ vui vẻ giá dấp. La Bố biết, đối phương hẳn là nhìn ra. Cũng đối, càn khôn đại loại này đồ vật làm sao sẽ xuất hiện tại một người nô trên thân. Đi. A Đột một cái đáp ứng. Đi thôi, ta đi ra cho các ngươi cầm huyết châu. Trưởng quỹ nói. Quay người rời đi phía trước, La Bố quay đầu liếc nhìn sắt trong lồng hài đồng. Bọn họ có do thân thể, nên tiếp La Bố ánh mắt chỉ có hoảng sợ sợ hãi. Hắn mím môi một cái. Mua hai cái trở về. Nếu như ngươi nghĩ muốn, nơi này toàn bộ đóng gói cho ngươi, chỉ cần 300 cái huyết châu. Trưởng quỹ âm thanh đúng lúc vang lên. A Đột cùng Cáp Lý quay đầu nhìn, liền thấy La Bố quay đầu, ánh mắt từ trên người bọn họ thu hồi. Hắn giữ im lặng, không nói gì. A Đột cùng Cáp Lý có chút khẩn trương, thật đúng là sợ La Bố đem những hải tử này toàn bộ mua về. Đi ra bên ngoài quầy lễ tân, trưởng quỹ thanh toán 330 cái huyết châu cho A Đột. Huyết châu đều bị La Bố thu vào càn khôn đại. Lần đầu tiên tới đế thành a. Trưởng quỹ đột nhiên mở miệng. La Bố ngẩng đầu, cùng ánh mắt của hắn đối mặt cùng một chỗ. Trưởng quỹ tựa như không nhìn thấy La Bố biểu lộ đồng dạng, hắn phối hợp nói, trà trộn tại đế thành nhân tộc không ít, cho ngươi một câu lời khuyên, tốt nhất che lấp một cái mặt mũi của mình. Đế thành có đế thành quy củ, tại đế thành sẽ không có nguy hiểm, thế nhưng ngươi một khi rời đi đế thành nhưng là không nhất định. Ngươi vì cái gì muốn nói cùng những này? La Bố nghi hoặc. Hắn biết, trưởng quỹ đã nhìn ra chính mình không phải người nô thân phận, đã như vậy cũng không cần thiết che lấp lấp. Ta làm ăn nhà, đương nhiên muốn cùng khách nhân tạo mối quan hệ, một hai lời khuyên mà thôi, giao cái tốt, lần sau có đồ tốt nhớ tới bán cho ta. Trưởng quỹ vui vẻ cười nói. La Bố không có từ lời hắn bên trong nghe được cái gì lỗ thủng. Đương nhiên, trưởng quỹ vui vẻ cười nói, ta chỗ này cũng có che lấp khuôn mặt mặt nạ, muốn hay không? Không đợi La Bố nói chuyện, A Đột liền nói, muốn. Trưởng quỹ cười nhìn thoáng qua A Đột, quay người mở ra trên tường cái tủ. Nhìn xem, muốn cái nào? Trong ngăn tủ, một nước mặt nạ, các loại mặt nạ đều có. Bằng gỗ, thanh đồng, còn có một chút La Bố không biết là làm bằng vật liệu gì. Mặt nạ tạo hình khác nhau, bao quát rất đủ. Bộ này mặt nạ không những che lấp khuôn mặt, còn có thể che lấp khí tức, giá bán không đắt cũng liền 400 huyết châu, kết giao bằng hữu 330 cho các ngươi. Trưởng quỹ gỡ xuống một bộ thanh đồng diện cụ giới thiệu nói. A Đột nghe xong, mặt mũi trắng bệnh. Thứ đồ gì liền 330 a? Như thế một bộ mặt nạ liền đáng giá bọn họ toàn bộ dược liệu mua bán thu vào. Thật sự là gian thương a. Tuyển chọn một bộ a. A Đột hướng La Bố nói. Cáp Lý nhìn chằm chằm một khoản mặt nạ con mắt đều không nháy mắt, trưởng quỹ rất có nhãn lực kiến giải gỡ xuống, bộ này không đắt, 100 huyết châu bán cho ngươi. Cáp Lý liền vội vàng lắc đầu, được rồi, quá đắt. Bộ kia. La Bố nhấc tay chỉ một khoản thanh đồng chất mặt nạ. Bộ này à, liền một khoản rất bình thường mặt nạ, cũng không thể che lấp khí tức, không bằng muốn cái này, trưởng quỹ còn muốn chào hàng, nói còn chưa dứt lời liền bị đánh gãy. Liền cái này, bao nhiêu? La Bố hỏi. Cũng không đắt, 30 huyết châu. Trưởng quỹ nói. 30? Đắt như vậy à? Cáp Lý vô ý thức đều ra tiếng. A Đột trừng mắt liếc hắn một cái, Cáp Lý lập tức mở miệng. Liền cái này A Đột lời còn chưa dứt. La Bố mở miệng, cứ như vậy một bộ thanh đồng diện cụ, tại nhân tộc phí tổn không cao hơn một lượng bạc, tiện nghi một chút. Ai, lời này của ngươi nhưng là không đúng. Trưởng quỹ lông mày vừa nhấc. Nơi này là nơi nào? Nơi này chính là đế thành. Như vậy đi, liền làm kết giao bằng hữu, 20 cho ngươi. Trưởng quỹ nói. Đắt, nhiều nhất 5 viên. Thành giao. Ân. La Bố có chút ngộng. A Đột cùng Cáp Lý cũng bị trưởng quỹ thao tác kinh hãi đến. Trưởng quỹ lấy mặt nạ xuống đưa cho La Bố, một mặt cười tủm tỉm. Gặp, bị hô a. La Bố thầm mắng gian thương, lấy ra 5 viên huyết châu đưa cho hắn. Huynh đệ, nhớ tới lần sau mua bán đồ đều đến ta cái này a. Trưởng quỹ vẫy chào, đưa mắt nhìn La Bố bọn họ rời đi. La Bố trên mặt nhiều một bộ thanh đồng diện cụ, tương tự ác quỷ, mặt xanh nhanh vàng. Ta dùng 5 viên huyết châu, chờ rời đi đế thành phía sau lại đi cướp về. La Bố nói. Ai, Lữ Bố huynh đệ không cần như vậy, có thể có nhiều như vậy huyết châu toàn bộ dựa vào ngươi, bất quá chỉ là 5 viên huyết châu mà thôi. A Đột xua tay nói. La Bố ừ một tiếng, không có nhiều lời. A Đột chú ý tới hắn hào hứng tựa hồ không cao, nghĩ lại liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Lữ Bố huynh đệ, chờ ta A Đột xây dựng lại hồ thị bộ lạc, có đầy đủ lực lượng phía sau, ta sẽ hết sức che chở bảo vệ bọn họ. A Đột nói. A Đột, có lòng. La Bố cười cười. Nghiên kỷ của hắn mặc dù không lớn, nhưng cũng không phải là không có não ngu xuẩn. Liền tính hiện tại đem bọn họ toàn bộ đều mua, cũng không làm nên chuyện gì. Hắn hiện tại vẫn không thể lực vì bọn họ sáng tạo một cái đầy đủ sinh tồn không gian. Cáp Lý, nơi này làm sao sẽ có như thế nhiều hài đồng? La Bố không hiểu hỏi. Nam ở Vạn Man Sơn trung bộ đế thành thế mà có nhiều như vậy hài đồng, hắn có chút nghĩ không thông. Lữ Bố huynh đệ, bọn họ đều là bị nuôi nốt nhân tộc sinh ra, bọn họ sinh ra liền tại Vạn Man Sơn. Cáp Lý nói, tựa hồ không muốn để cho La Bố có cái gì gánh nặng trong lòng, hắn lại bổ sung một câu, chính xác đến nói, bọn họ cũng không tính là đại tống con dân. La Bố gật gật đầu, giữ im lặng. A Đột đống nhiên đưa tay đáp lên La Bố trên bả vai. La Bố ngẩng đầu, liền thấy hắn nhếch miệng cười nói, Lữ Bố huynh đệ, tin tưởng ta. Nhìn xem tấm này đồng thời không lộ vẻ giữ tợn nam man gương mặt, không biết sao, La Bố trong lòng đống nhiên có chút cảm động. Cuối cùng vẫn là thiếu niên chí khí. Thiếu niên tâm luôn là mẫn cảm cùng cảm tính. Mặt nạ cầu, chương 450, nô lệ mua bán chương 450, nô lệ mua bán. Ngươi nói hắn tiến bảo. đế thành cách đó không xa. A Vưu Lạp ngắm nhìn tòa này vạn man sơn duy nhất đế thành, ánh mắt nghiêm trọng. Đối phương chạy vào đế thành, hắn lập tức không có biện pháp. Dù hắn là man vương cũng không dám tại đế thành bên trong động thủ. Chết tiệt. Hắn chửi nhỏ một tiếng, chỉ vừa nghĩ tới biện pháp chính là tại đế thành bên ngoài ngồi chờ. Ngồi xổm đến đối phương đi ra. Nhưng đối phương lúc nào mới ra ngoài hắn lại không biết. Chẳng lẽ một mực không đi ra, hắn vẫn tại bên ngoài ngồi xổm. A Vưu Lạp trong lòng bực bội, chỉ có thể trước dùng cái này đần biện pháp. Diệt tộc cựu nhân liền tại bên trong, hắn có thể không muốn cứ tính như vậy. Đế thành, xem như vạn man sơn lớn nhất man tộc thành thị, trong này ngư long hỗn tạp trình độ vượt xa người bình thường suy nghĩ. Bên trong ôm có đồ vật cũng không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Trừ người nô mua bán bên ngoài, tự nhiên cũng có man tử mua bán. Toàn bộ đế thành, chỉ có hai cái địa phương có man tử mua bán. Mua vẫn là bán? Một gian đại sảnh, một cái cao lớn man tử nhàn nhạt hỏi. Mua. A đột trả lời. Đi theo ta. Hắn nói tiếng, phối hợp hướng về bên trong đi đến. Đi theo đi vào trong một đoạn đường, theo hắn đẩy ra một cái sau cửa sắt, lã bố mới nhìn rõ ràng bên trong tình cảnh, đồng tử không nhịn được co rụt lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một đầu rất dài hành lang hai bên giống ngục giam đồng dạng, một gian sắt bên một gian. Mỗi gian phòng bên trong đều có không ít man tử. Bên này là nam, bên này là nữ, ngươi muốn cái nào, muốn bao nhiêu chính mình chọn. Dẫn đường man tử nói. T. A đột hút một hơi khí lạnh. Hắn là biết đế thành có man tử nô lệ mua bán. Chỉ là làm tận mắt nhìn thấy lúc vẫn là khó tránh khỏi khiếp sợ. Hành lang hai bên ngục giam bên trong, từng cái bộ lạc man tử đều có. Làm lớn cửa bị mở ra một khắc, bọn họ nhộn nhịp bọn tới lan can trước mặt, hai tay nắm lấy lan can, khát vọng nhìn về phía A đột. Mua ta, mua ta. Ta cái gì cũng có thể làm. Van cầu ngươi đem ta mua về. Ta cam đoan nghe lời. Ta là bộ lạc thứ cựu vương tử. Chỉ cần ngươi mua xuống ta, đem ta đưa trở về, ta nhất định sẽ để ta A phụ dâng lên trọng thủ. Bọn họ tựa như một đám gần như sắp chết người, A đột xuất hiện chính là bọn họ hy vọng sống sót. Bọn họ đều đang điên cuồng chào hàng chính mình, nhu đồ để A đột động tâm đem chính mình mua về. Gặp A đột ánh mắt thả tại cái kia tự xưng vương tử man tử trên thân, đứng bên cạnh chờ đợi man tử hảo tâm nhắc nhở một câu. Đừng tin bọn hắn, nếu như ngươi tin làm ta không nói. A đột thu về ánh mắt, đồng thời không cho rằng đối phương có lừa gạt mình cần phải. Bộ lạc thứ cựu, hắn nghe đều chưa từng nghe qua. A đột tựa như nhân tộc mua thức ăn đồng dạng, bị giam tại chỗ này màn tử chính là đồ ăn. Bọn họ đều đang cật lực chào hàng chính mình. Một màn này, lã bố còn là lần đầu tiên gặp. Có chút rung động đến hắn còn nhỏ tâm. Bọn họ khát vọng ánh mắt cùng thân sắc, để lã bố trong lòng có loại không nói được cảm thụ. Màn tử không những đối nhân tộc hung ác, đối cùng là nam man nhất tộc người một nhà ác hơn. Mặt nạ ác quỷ bên dưới, lã bố biểu lộ vi diệu biến động. Bao nhiêu một cái? A đột nhiên hỏi. Nhìn ngươi muốn loại nào? Màn tử nói, tay chỉ nói, cảnh giới càng giá cao càng quý. Loại này đệ nhất cảnh, cũng liền 3 viên huyết châu một cái, đệ nhị cảnh 10 cái, đệ tam cảnh 30 cái, đệ tứ cảnh 100 cái. Bên này giá cả đều muốn so bên kia đắt. Vì cái gì? A đột hỏi. Ngươi cứ nói đi, bên này đều là nữ, bên kia đều là nam. Man tử nói. A đột gật gật đầu, nếu như hắn đều mua đệ nhất cảnh lời nói, chừng 300 cái huyết châu, có thể mua hơn 100 cái. Giá cả có chút đắt, có thể tiện nghi một chút sao? A đột hỏi thăm. Tiện nghi không được. Man tử lắc đầu. Suy tư một phen phía sau, A đột lắc đầu. Ta lại suy nghĩ một chút, tạm thời trước không mua. Man tử liếc mắt A đột, cân nhắc một lần nữa đóng lại. Bị cầm tù ở bên trong man tử bọn họ nhộn nhịp gào thét lớn, trơ mắt nhìn xem hy vọng ánh sáng một chút xíu tan biến. Đi ra nô lệ mua bán địa phương. Lã bố nhẹ thở nhẹ một cái. Vừa rồi ở bên trong, để hắn có chút kiềm chế. Đặc biệt là cuối cùng, lớn cửa đóng lại lúc, bên trong điên cuồng gào thét hò hét man tử, để trong lòng của hắn không hiểu có chút nặng nặng. A đột, chúng ta đi một nhà khác nhìn xem sao. Cáp Lý hỏi. Cáp Lý là đại bộ lạc xuất thân, loại này tình cảnh đối hắn mà nói sớm đã miễn dịch. Nam man nhất tộc một mực chính là như vậy. Giống Cáp Lý loại này bị trục xuất bộ lạc, nếu như bị có ý man tử chằm chằm lên, không chừng cũng sẽ trở thành bên trong một phần tử. Vạn man sơn man tử đâu chỉ trăm vạn, đều nói cánh rừng lớn cái gì chim đều có, tự nhiên cũng có chuyên môn bắt giữ man tử mua bán chức nghiệp săn rất tay. Không. A đột lắc đầu. Ta chỉ là trước thời hạn đến xem mà thôi, chúng ta bây giờ vẫn là phải tiếp tục kiếm huyết châu. A đột nói. Nói xong, tiếng nói nhất chuyển, huống hồ chúng ta bây giờ còn không có thuộc về địa bàn của mình, hiện tại mua đến chỉ là vương hữu. Lữ bố huynh đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn quay đầu nhìn hướng lã bố. Lã bố lắc đầu, bày tỏ không có ý kiến gì. Ngươi làm dự tính tốt là xong. A đột gật đầu, vậy liền tại đế thành bên trong nhìn xem, chúng ta lại rời đi. Đế thành rất lớn, ngư long hỗn tạp. Nơi này có rất nhiều tại đại tống căn bản là không thấy được đồ vật, để lã bố mở rộng tầm mắt. Đồng thời cũng để cho hắn có chút phẫn nộ. Bởi vì hắn nhìn thấy không ít người nô thê thảm giáng dấp. Ma tử đều còn có bị trở thành nô lệ mua bán, càng đừng đề cập những cái kia người nô. Nhìn đến lã bố lên cơn giận dữ, lại bất lực. Cái này loại cảm giác để hắn cũng không tốt đẹp gì. Vương Bách Huyền đem lã bố dạy rất khá, hắn có một viên hiệp người tâm. Lã bố bọn họ tại đế thành một đi dạo chính là 2 ngày. Cái này có thể liền khổ đường đường man vương cảnh định phong áo vưu lạc. Đế thành bên trong hắn không dám động thủ, lại sợ thả chạy lã bố bọn họ, chỉ có thể một mực tại đế thành bên ngoài trông coi. Màn trời chiếu đất 2 ngày, để hắn thay đổi đến táo bạo. Chết tiệt nhân tộc, vậy mà còn không ra. Chờ ngươi đi ra bản vương nhất định muốn thật tốt hành hạ chết ngươi. Áo vưu lạc khuôn mặt giữ tợn mà thấp giọng giận mắng. Sự kiên nhẫn của hắn mấy có lẽ đã muốn bị làm hao mòn xong. Nhìn qua ra ra vào vào đế thành cửa thành, hắn nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên, bên cạnh nằm rạp trên mặt đất chợp mắt Kim Mao sư thú cái mũi giật giật, nó tựa hồ ngửi được mùi vị gì, mở to mắt nhìn về phía cửa thành phương hướng. A Vu lập tức giận còn đang thấp giọng chửi mắng, không có chú ý tới Kim Mao sư thú. Nó từ dưới đất đứng lên, cái mũi không ngừng run run, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Đi ra. A Vu lập viền mắt hơi mở, ngữ khí kinh hỉ. Kim Mao sư thú gật gật đầu, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Đừng nóng đội, đừng nóng đội, thả hắn hơi đi xa một chút. A Vu lập kiềm chế lại chính mình kích động tâm. Lý do an toàn vẫn là làm cho đối phương rời xa đế thành lại độc thủ. Đế thành cao thủ quá nhiều, trong đó không thiếu nhân tộc cao thủ, hắn không dám hứa chắc sẽ không gây nên người khác chú ý. Mới vừa ra khỏi cửa thành, La Bố liền có một cô thăm dò cảm giác, có người trong bóng tối để mắt tới bọn họ. Mặt nạ ác quỷ bên dưới, La Bố nhíu mày. Thăm dò cảm giác đến từ ngoài thành. A Đột, Cát Lý, các ngươi trước trở về. La Bố thấp giọng nói nói. Chương 451, chiến thiên đấu địa. Chương 451, chiến thiên đấu địa. Ân, Lữ Bố huynh đệ, làm sao vậy? A Đột nghi hoặc. Chúng ta bị để mắt tới. La Bố nói. Cái gì? A Đột vội vàng hạ giọng. Lữ Bố huynh đệ, ngươi chú ý tới cái gì? Cáp Lý làm bộ liền muốn tả hữu quay đầu xem xét, bị A Đột người đứng đầu bắt lấy, đừng nhìn. Đế thành bên ngoài có người để mắt tới chúng ta, hai người các ngươi tiên tiến đế thành, ở cửa thành chờ ta, ta đi xem một chút. La Bố thấp giọng nói. A Đột không có phản bác, gật đầu nói, đi, Lữ Bố huynh đệ ngươi chú ý an toàn, hai chúng ta sẽ ở cửa chờ ngươi. Đối La Bố thực lực, hắn vẫn là rất tự tin. Chỉ cần không phải gặp phải man hoàng cảnh, La Bố vô địch. Vạn Man Sơn mặc dù lớn, man tử đông đảo, có thể man hoàng cảnh cũng không phải rau cải trắng, khắp nơi đều có thể gặp. La Bố gật gật đầu, tạm biệt hai người bọn họ hướng về nơi xa mà đi, giả vờ như làm bộ dạng như không có gì. Khai Dương cảnh võ giả cảm giác rất nhạy cảm, càng đừng đề cập lấy La Bố thực lực, tuyệt đối là Khai Dương cảnh bên trong người nổi bật. Chính là hắn. A Vu lạp liếc nhìn La Bố liền thu về ánh mắt, chỉ sợ bị đối phương phát giác, tránh về đế thành. Hắn có thể không muốn tiếp tục tại bên ngoài ngồi chờ. Kim Mao sư thú cái mũi run run, trong cổ họng phát ra gầm nhẹ, gật đầu. Cuối cùng bị bản vương tìm tới ngươi. A Vu lạp hai mắt bên trong sát ý hiện lên, kêu lên Kim Mao sư thú lặng yên không một tiếng động đuổi theo. La Bố hướng về một phương hướng một mực tiến lên, chờ xung quanh không thấy bóng dáng phía sau, hắn mới dừng bước lại. Còn không ra sao? La Bố mở miệng. Có thể phát hiện bản vương, có hai phần bản lãnh. Nột ngạt âm thanh âm vang lên. La Bố quay người nhìn, liền thấy một thân cao tới hai trượng có thừa man tử như thiên thạch rơi xuống, hung hăng đập xuống đất, mặt đất lập tức giãn nước, đá vụn bể ra, bụi bặm bay lên. Bên cạnh còn có một cái hình thể khổng lồ Kim Mao sư thú. Mặt nạ ác quỷ bên dưới, La Bố nhíu mày, đánh giá hắn. Khi thấy rõ hắn trần trụi nửa người trên hình xăm lúc, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, đây là cựu gia tìm tới cửa ai nhân tộc, giao ra bản vương bộ lạc đồ đằng thủy tinh, hôm nay có thể tha cho ngươi một mạng. A Vu lạp mắt hổ trừng trừng, tiếng như tiếng sấm. Chỉ cần đồ đằng thủy tinh còn đại, Vu thị bộ lạc liền sẽ không diệt vong. Ngươi nghĩ muốn cái này? La Bố cổ tay xoay chuyển, một cái bùi đến trong suốt long lanh thủy tinh xuất hiện tại hắn hai ngón tay ở giữa. A Vu lạp viền mắt hơi mở, hô hấp dồn dập, nhân tộc, đem đồ đằng thủy tinh cho bản vương có thể tha cho ngươi một mạng. A, diệt tộc mối thù cũng có thể thả xuống. Mặt nạ ác quỷ bên dưới, La Bố ánh mắt nghiền ngẫm. Nghe vậy, A Vu lạp đáy lòng kiềm chế lửa giận nháy mắt ầm vang một phát. Nhân tộc, cho bản vương nhận lấy cái chết. A Vu lạp cổ tay xoay chuyển ở giữa, một thanh cùng hắn thân cao gần như cân bằng cự truy xuất hiện trong tay hắn. Hắn bước ra một bước, một vòng sóng khí đột nhiên bắn ra, hắn giống như mũi tên nhọn bắn về phía La Bố. Này mới đúng mà, diệt tộc mối thù làm sao có thể không báo? Lăng nha lăng nhằng, muốn ta La Bố mệnh, liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia. La Bố nhếch miệng cười một tiếng, toàn thân chiến ý bắn ra. Phương Thiên Họa kích xuất hiện tại trong tay, đối mặt chớp mắt đã tới A Vu lạp, hắn một cái lắc mình tránh đi, trở tay một kích nện ra. Bang! Phương Thiên Họa kích cùng cự truy va chạm, kim loại giao minh thanh âm kèm theo một trận tia lửa vang khắp nơi. Cự truy có lực lượng truyền đến từ trên đó, để A Vu lạp giật mình. Cái này nhân tộc khí lực thật là lớn. Trái lại La Bố, cảm nhận được Phương Thiên Họa kích truyền mà đến đại lực, mặt nạ ác quỷ hạ biểu lộ thay đổi đến hưng phấn, hai mắt bắn ra mãnh liệt chiến ý, cái này man tử, rất mạnh. So hắn phía trước gặp qua man tử đều cường. Giết! La Bố quát lên một tiếng lớn. Toàn thân khí huyết tầm vang một phát, phương thiên họa kích bên trên, từng tia màu đỏ sẫm lưu quang quấn quanh. Bá, chỉ thấy giữa không trung màu đỏ sẫm lưu quang bay qua. A Vu lạp viền mắt hơi mở, động tác nhưng là không chậm chút nào, cánh tay khẽ động, kinh khủng cự truy trong tay hắn giống đồ chơi đồng dạng, đập về phía La Bố. Bang! Ngay sau đó, chỉ thấy hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau, màu đỏ sẫm lưu quang không ngừng cùng phát sáng màu bạc đụng vào nhau. Đinh hai nhức góc tiếng nổ truyền đến bốn phương. Tại cả hai lực lượng kinh khủng bên dưới, đại địa không ngừng rạn nứt, thỉnh thoảng một cái đá vụn hố xuất hiện, cắt vàng bay lên, đá vụn văng khắp nơi. Chiến đấu dư âm càng là hóa thành như sóng biển, một làn sóng tiếp theo một làn sóng không ngừng hướng bốn phía xung kích. Tôi khô lạp hủ khí thế bên dưới, đáng thương xung quanh vài dặm cỏ dại. Càng đánh, A Vu lạp càng kinh ngạc, cái này nhân tộc không những lực lượng lớn, thực lực vậy mà cũng cùng mình ngang nhau. Dựa theo cái này đấu pháp đi xuống, sợ rằng không có một ngày một đêm vân không ra thắng bại. Đệ ngũ cảnh sở dĩ là cái đường ranh giới, chính là bởi vì sinh mệnh bản chất bắt đầu phát sinh biến hóa. Không mẹn mẹn là thể hiện tại chiến đấu lực phương diện này, còn có thể lực, sinh mệnh lực từng cái phương diện. Nam Man, một cái lấy lục thể cường hành chứ danh chủng tộc. Mà võ giả đồng dạng lấy lục thể mà cường thịnh. võ giả vì sao bị chư tử bách gia gọi là võ phu, cường hành nhục thể chiếm cứ nhất định nguyên nhân. Khai dương cảnh võ giả, khí huyết bạo tăng, có thể tăng thọ 300 năm. Càng là được xưng là cùng cảnh bên trong vô địch. Dù là A Vưu Lạp là đỉnh phong man vương, tại lã bố trong tay cũng không chiếm được lợi lộc gì. Lã bố không thể lấy thường người ánh mắt đối đãi, hắn có thể tại đệ tứ cảnh lúc liền chém giết man vương, vào đệ ngũ cảnh về sau, có thể nghĩ sẽ khủng bố đến mức nào. Man tử, liền chút bản lãnh này muốn giết ta lã bố, xa thiếu xa a. Lã bố lớn tiếng cười nhạo. A Vưu Lạp từ khi vào man vương cảnh phía sau, khi nào nhận qua loại này cười nhạo a? Vốn là có diệt tộc đối thủ, hiện tại lại bị lã bố cười nhạo, đáy lòng lửa giận như núi lửa bộc phát phóng lên tận trời. Nhân tộc, người đang tìm cái chết. Nổi giận A Vưu Lạp không tại lưu thủ. Đây người rồng bay phượng múa hình xăm bắt đầu nóng lên biến đỏ, ngay sau đó một đạo kinh khủng chống trời thân ảnh hiện lên tại phía sau hắn. Pháp Thiên Tượng Địa, man vương cảnh mới có thể lĩnh ngộ tuyệt kỹ. Chỉ thấy cái kia cao tới hơn 10 trượng chống trời hư ảnh giống như thiên thần kia đến thế gian, trợn mắt nhìn, muốn lửa giận thiêu tận thế gian đồng dạng. Lã bố tại Pháp Thiên Tượng Địa trước mặt, giống như con kiến hôi nhỏ bé. Mà hắn chẳng những không có ý sợ hãi, ngược lại ngửa đầu mà trông, trong ánh mắt chiến ý hóa thành như thực chất hừng hực liên hỏa, điên cuồng thiêu đốt bành trướng. Nhân tộc, cho ta chết! Hoảng sợ thiên âm lửa giận truyền khắp bốn phương. Chỉ thấy cái kia Pháp Thiên Tượng Địa đưa tay, như Phật Như Lai ngũ chỉ sơn, mang theo dọa người chèn ép nghiền ép hướng Lã bố. Lại trái lại Lã bố, toàn thân khí thế điên cuồng bành trướng, giống như thực chất, hóa thành màu đỏ sẫm lưu quang không ngừng thiêu đốt, trong cơ thể khí huyết tuôn ra, chiến ý không ngừng bay vụt. Đối mặt thiên thần Pháp Thiên Tượng Địa, hắn ngửa đầu nhìn lại, nắm chặt phương thiên hỏa kích. Tại giờ khắc này, hắn tựa như cái kia không phục ngày, không phục, muốn chiến thiên đấu địa người kiệt nạo. Cho ta phá! Hắn giống giận, lại chủ động nên đón tiếp lấy. A Vưu Lạp giữ tợn cười to, không nghĩ tới cái này nhân tộc cư nhiên như thế ngu xuẩn. Mặt đối với chính mình Pháp Thiên Tượng Địa, lại dám chủ động nên tiếp đến. Tự tìm cái chết! Vanh long 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 long! Màu đỏ sầm mịt mù thân ảnh nhỏ bé đụng vào thiên thần Pháp Thiên Tượng Địa bên trên, đinh hai nhức góc bạo tạc tiếng nổ vang tận mây xanh. Đụng vào nhau ngay mắt, thiên địa phảng phất cũng vì đó ảm đạm. Đại địa điên cuồng run rẩy, giạn nước. Bạo tạc sinh ra cuồng phong càn quét, tôi khô lạc hủ phá hư đại địa tất cả. Chương 452, cường giả tụ tập. Chương 452, cường giả tụ tập. Đế thành chính là vô số bộ lạc trong suy nghĩ công nhận thánh địa. Truy cứu nguyên nhân, toàn bộ là vì man đế cảnh giới A Mặc gia. Toàn bộ vạn man sơn chỉ có hai vị man đế, bên trong một cái chính là A Mặc gia, có thể nghĩ hàm kim lượng. Man đế mới ra, ai dám không theo? Cũng đúng là như thế, đế thành tụ tập rất nhiều cường giả. A, lại có người tại đế thành bên ngoài chém giết. Ồ, Pháp Thiên Tượng Địa đều xuất ra, cũng không biết là cái kia hai tên gia hỏa tại cái này ra tay đánh nhau. Cố khí tức này, tựa như là Vưu thị bộ lạc cái kia mãng phu. Ai, thú vị, A Vưu lạc cái kia mãng phu cùng ai đánh nhau, xem bộ dáng là làm thật, liền Pháp Thiên Tượng Địa đều xuất ra. Đế thành cao thủ đông đảo, đều là cảm nhận được cách đó không xa chém giết khí tức. Đặc biệt là A Vưu lạc Pháp Thiên Tượng Địa, thực sự là dễ thấy. Hai người chém giết địa phương, khoảng cách đế thành ước chừng cũng liền chừng trăm bên trong mà thôi, cũng không tính xa. Bị chúng hơn cao thủ cảm giác được cũng đúng là bình thường. A Vưu Lạc bản ý là lại thả Lã bố chạy xa một chút lại ra tay, chỉ là nửa đường bị Lã bố nhìn đấu, không thể không bị ép xuất hiện. Đế thành bên trong, có người hiểu chuyện bắt đầu đuổi ra ngoài, cũng không biết là muốn đi tham gia náo nhiệt vẫn là có tính toán gì khác. Có người tham gia náo nhiệt, tự nhiên cũng có người thờ ở cái nào đó ẩn nấp tại trường bào màu đen bên trong, mang theo một tấm thanh đồng diện cụ thân ảnh dừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài thành phương hướng. Một cố khác khí tức không phải ma tử, tốt xa lạ khí tức, nên không phải đồng liêu. Hắn thấp giọng nam nhi, vốn định không rảnh để ý có thể dưới mặt nạ biểu lộ biến đổi, cắn răng, quay người hướng về ngoài thành mà đi. Đã có nhân tộc có thể, hắn không cách nào làm đến thấy chết không cứu. Hắn có khả năng tưởng tượng ra được, ngoài thành chém giết tất nhiên sẽ hấp dẫn không ít man tử chạy tới. Này, đây không phải là A Vưu Lạp tên kia Pháp Thiên Tượng Địa nhà. Bản vương ngược lại là muốn đi xem, là tên nào có bản lĩnh đem A Vưu Lạp bước đến mức này, thực tế thú vị. Một cái vóc người khôi ngô cao lớn man tử ngửa đầu nhìn bên ngoài thành, trên mặt lộ ra một vẻ trêu tức đủ cười, nhanh chân hướng ngoài thành mà đi. Cửa thành, A Đột cùng Cáp Lý cũng nhạy cảm chú ý tới không thích hợp. Cáp Lý trên mặt thần sắc lo lắng, A Đột, Lữ Bố Minh đệ sẽ không gặp phải nguy hiểm. Hắn khẳng định có thể giải quyết đúng không? Yên tâm, Lữ Bố Minh đệ bản lĩnh ngươi cũng không phải không biết, hắn nhưng là tại đệ tứ cảnh lúc liền có thể chém giết man vương. A Đột ngữ khí khẳng định nói, trong mắt lo lắng lại bán hắn lúc này không hề tâm bình tĩnh. Hình ảnh nhất chuyển, trở lại ngoài thành, chỉ thấy La Bố cùng A Vưu Lạp vị trí địa phương, xung quanh vài dặm đều là hóa thành một mảnh hỗn độn, tựa như địa long xoay người, đại địa bị tẩy một lần lại một lần, vô cùng thê thảm. A Vưu Lạp khoe miệng chảy máu, dáng dấp lộ ra chật vật. Phía sau hắn Pháp Thiên Tượng Địa hư ảnh cũng đang không ngừng ngưng thực, lại như trận mắt kim cương, một đôi mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa La Bố. Lại trái lại La Bố dáng dấp, mặt nạ trên mặt sớm đã vỡ vụn không biết tung tích, lộ ra một tấm tuổi trẻ cường tráng gương mặt xinh đẹp. Trên người hắn quần áo tàn tạ, cầm phương thiên họa kích tay run nhẹ nhẹ, có vẻ hơi đầy bụi đất. Chỉ từ song phương mặt ngoài dáng dấp đến xem, vừa rồi trong giao chiến, La Bố tựa hồ càng hơn một bậc. Nhân tộc, ngươi bản lĩnh không sai. A Vưu Lạp lồng ngực chập trùng, hơi có vẻ dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào La Bố. Hắn trên miệng nói như vậy, trong lòng nhưng là kinh hãi. Vừa rồi hắn có thể không có nương tay, người này có thể cùng chính mình Pháp Thiên Tượng Địa cứng đối cứng một phen mà chưa rơi xuống hạ phòng, có thể nghĩ thực lực cường hành. Hắn thu hồi đáy lòng kinh thị. Ồn ào. Lã Bố hừ một tiếng, điều chỉnh trạng thái của mình. trước mắt cái này man tử pháp thiên tượng địa xa so với Ô Lý Tu càng dọa người, tự tìm cái chết. A Vưu Lạp nổi giận, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Bản vương nói, A Vưu Lạp không thể chịu đựng được loại này mỉa mai nhục nhã, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân rồng bay phượng múa hình xăm càng dễ thấy, phía sau hắn chống trời pháp thiên tượng địa càng ngưng thực, uy áp cũng có cấp số nhân tăng lên, khí thế kinh khủng giống như thiên uy, cuồng phong càng quét, mang theo nặng nề chèn ép ép hướng La Bố. La Bố chẳng những không có kinh hoàng, sợ hãi, ngược lại càng hưng phấn, chiến ý sục sôi. Chỉ nghe hắn nói một câu nói nhảm nhiều quá, tay cầm phương thiên họa kích bước ra một bước, chủ động nên đón tiếp lấy. Hoa nha nha nha, cho bản vương chết. A Vưu Lạp bị tức giận đến hai mắt đỏ thẫm, sau lưng pháp thiên tượng địa triệt để ngưng thực, như thiên thần hạ phàm hướng La Bố nghiền ép mà đi. Ầm ầm, đại địa điên cuồng run rẩy, tựa như diệt thế thai hương đồng dạng, vốn là thảm không nỡ nhìn đại địa lại lần nữa thụ trọng thương. Chỉ thấy đầy trời bụi bặm bay lên che chắn phiến thiên địa này. Xuyên thấu qua nồng đậm bụi bặm, mơ hồ có thể thấy được một cự nhân giống như nổi điên điên cuồng công kích. Từng tia màu đỏ sẫm lưu quang sen lẫn hồ quang điện, ở trong bụi bặm không ngừng lập lòe. Rầm rầm rầm, tiếng nổ không dứt bên hai. Thiên địa tại giờ khắc này đều chấn động. Nơi xa, nhất trước đi tới chính là một cái trên lưng khiêng một thanh khổng lồ chiến phủ cường tráng man tử. Hắn mắt hổ con mắt trừng lớn, nhìn phía trước phát sinh động tĩnh. Này, hắn A Phụ nãi nãi, có ý tứ, thực sự là có ý tứ. Hắn thấp giọng lẩm bẩm. Hắn là cái thứ nhất đến, lại sẽ không là cái cuối cùng. Rất nhanh, lại có mấy đạo thân ảnh rơi đến hắn cách đó không xa. Bọn họ không hẹn mà cùng liếc nhìn lưng khiêng cự phủ man tử, man tử cũng quay đầu liếc nhìn tùy theo mà đến bọn họ. Tổng cộng 4 đạo thân ảnh, trong đó 3 cái đều là khôi ngô cao lớn man tử. Vẹn vẹn có một cái bao phủ tại áo bào đen bên trong, từ thân hình nhìn hẳn là nhân tộc. Ngay sau đó, 4 cái man tử nhộn nhịp quay đầu nhìn hướng duy nhất nhân tộc. Cảm nhận được con mắt của bọn hắn chỉ riêng, người áo đen căng thẳng trong lòng, dưới chân khẽ động, xa cách bọn họ. Bên trong một cái man tử nhìn xem hắn, hơi có vẻ giữ tợn liếm môi một cái, trong mắt đều là bạo ngược. Mặt khác 2 cái cũng trong lúc đó đến man tử thì là ý vị thâm trường liếc mắt người áo đen. Chỉ có lưng khiêng cự phủ man tử chỉ là liếc nhìn, liền thu hồi ánh mắt, sự chú ý của hắn toàn bộ trên chiến trường, trong mắt mơ hồ có mấy phần hưng phấn. Chết tiệt, đế thành bên trong đám người kia thế mà một cái đều không đi ra. Rời xa mấy cái man tử người áo đen thấp giọng mắng. Nếu như mấy cái man tử đồng thời đối hắn làm loạn, hắn nhưng là thảm rồi. May mắn, bọn họ chỉ là nhìn mấy lần liền thu về ánh mắt, lực chú ý toàn bộ đều đặt ở trên chiến trường. Đang lúc hắn nhẹ nhàng thở ra lúc, một đạo thanh âm đột ngột từ hắn bên tai vang lên, dọa đến hắn kém chút nên kích phản ứng, đưa tay chính là một trường. Vị huynh đài này, trong chàng tình hình chiến đấu như thế nào? Người áo đen bỗng nhiên quay đầu, thấy là cùng là nhân tộc, cứng rắn đột nhiên ngừng lại động tác. Hô, huynh đài, người dọa người hủ chết người a. Trong miệng hắn phàn nàn nói, trong lòng nhưng là nhấc lên kinh đào hãi lãng. Người này khi nào đến bên cạnh hắn, hắn thế mà không có một chút phát giác. Xin lỗi xin lỗi. Hắn ngượng ngập cười xin lỗi. Ta cũng mới vừa đến, tạm thời còn không biết là tình huống như thế nào, ngươi tự mình xem đi. Người áo đen đáp lại nói, ánh mắt cấp tốc quan sát một cái hắn, dưới chân lặng yên không một tiếng động cách hắn xa mấy bước. Người này mang theo đỉnh đầu mang theo màu đen vải xô mũ rộng đành, che chắn khuôn mặt, mặc một thân màu đen trang phục, dáng người thon dài. Hai tay của hắn khoanh trước ngực phía trước, trong ngực cắm vào một thanh kiếm gỗ. Nhìn thấy đối phương mịt mờ động tác, mũ rộng đành nam cũng không để ý, chuyển mà nhìn phía trong chiến trường. T, tốt, thật lợi hại. Trong miệng hắn phát ra vô ý thức thì thào âm thanh, dẫn tới người áo đen không khỏi ghé mắt liếc mắt, nhíu mày. Chương 453, anh tư bộc phát thiếu niên lang. Chương 453, anh tư bộc phát thiếu niên lang. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thân ảnh xuất hiện. Xuất hiện 2 đạo kinh vị rõ ràng khác biệt trận doanh. Thả mắt nhìn đi, chừng 12 cái cao lớn to con man tử, tư thái khác nhau đứng ở tại chỗ. Từng cái khí tức đều là hùng hậu, không có một cái là thấp hơn đệ ngũ cảnh, tất cả đều là man vương. Lại trái lại bên kia, chỉ có 5 thân ảnh, từng cái đều là lấy các loại phương thức che lấp khuôn mặt. Có đeo thanh đồng diện cụ, có hoàn toàn bao phủ tại dưới hắc bảo, cũng có mang theo mũ rộng lành. Mà còn lẫn nhau ở giữa đều là ngăn cách một khoảng cách, mặc dù cùng là nhân tộc, nhưng tựa hồ đồng thời không tín nhiệm những người khác. Cũng liền mũ rộng đành nam đứng tại ban đầu đến người áo đen bên cạnh, quay đầu nhìn cách đó không xa mười mấy cái ma tử, liễu lơi thấp giọng lẩm bẩm, chật chật, thật nhiều ma tử, thật đúng là đủ dọa người. Nếu như bọn họ liên hợp lại đột nhiên hướng chúng ta tập thể làm loạn lời nói, nhưng là thảm rồi ngay vậy. Người áo đen tức giận liếc mắt cái này hắn nhìn không thấu mũ rộng đành nam. Bất quá hiển nhiên lúc này cái kia mười mấy cái ma tử đối với bọn họ cũng không có ý nghĩ, lực chú ý toàn bộ đều tụ tập tại bị đầy trời bụi bặm che giấu trong chiến trường. Đầy trời bụi bặm bay lên, chỉ có thể mơ hồ thấy được cắt vàng bên trong một đạo to lớn thân ảnh đang lắc lư, cùng một chút màu đỏ sẫm lưu quang hồ quang điện lập lòe. Bọn họ cảm thụ rõ ràng nhất, chỉ có chiến đấu dư âm nhấc lên cuồng phong, cùng cái kia dọa người khí tức. Điên cuồng gió thổi người áo đen và áo tung bay, hô hô rung động. Dưới mặt nạ, nét mặt của hắn đặc biệt nghiêm trọng. Trong lòng sợ hãi thán phục trận chiến đấu này cường độ đồng thời, âm thầm suy tư làm sao có thể bảo vệ trong chém giết nhân tộc. A Cốt Nhĩ, ngươi cảm thấy A Vưu Lạp tên kia có thể thắng sao? Một cái man tử không chớp mắt nhìn qua chiến trường, trong miệng hỏi thăm bên cạnh man tử. Trong miệng hắn A Cốt Nhĩ, chính là cái thứ nhất đến cái này, lưng khiêng cự phủ man tử. Hiển nhiên, cả hai quen biết, đều là nhận biết A Vưu Lạp. Khó nói, nhìn ra được A Vưu Lạp người này là thật nổi giận. A Cốt Nhĩ không chớp mắt nói, trong mắt hưng phấn lập lòe. Hắn cùng A Vưu Lạp rất quen, đối A Vưu Lạp thực lực vô cùng rõ ràng. Có thể đem A Vưu Lạp bước đến cái này loại tốc độ, đối thủ của hắn rất lợi hại. Từ trước mắt tình hình đến xem, trong lúc nhất thời hắn thật đúng là không xác định, cuối cùng người nào có thể thắng được thắng lợi. A Cốt Nhĩ đừng tê. Đến rồi, ta cảm nhận được. A Cốt Nhĩ một cái đánh gãy hắn, trừng to mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tràng. Cảm nhận được trong tràng đột nhiên tăng bọt khí thế cùng lực lượng của bạo, bất luận là rất vẫn là người toàn bộ đều tập trung tinh thần nhìn, như đồ xuyên thấu qua đầy trời cắt vàng thấy rõ ràng trong tràng tình huống. A, chết tiệt nhân tộc, cho bản vốn chết. Tàn vỡ phạt thiên kích. Pháp thiên tượng địa xuyên thấu qua bụi bặm, vô số màu đỏ sẫm lưu quang hồ quang điện bao trùm, kèm theo một thành to lớn chiến kích hư ảnh. Hai đạo hoàn toàn khác biệt tiếng gào thét, hai cô đại biểu khác biệt lực lượng thô bạo đụng vào nhau. Oanh long long long. Đại địa vỡ vụn, thiên địa vì đó ảm đạm. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt cuồng bạo lực lượng va chạm, bộc phát ra chói mắt ánh sáng chói mắt phát sáng, nhấc lên dư âm uy thế không giảm hướng bốn phía quét tán, tồi khô lạp hủ chiến đấu dư âm phảng phất giống như muốn hủy diệt đại địa bên trên tất cả. Quan chiến một đám người, rất vô ý thức động dùng sức mạnh bảo vệ chính mình. Duy chỉ có cái kia mũ rộng vành nam trốn tại người áo đen sau lưng, hình như không có sức chống cự cỗ này chiến đấu dư âm đồng dạng. Xách, thật là khủng khiếp, nghe đến sau lưng truyền đến nam nhi âm thanh, người áo đen khẽ miệng co giật hai lần. Hắn là thật không hiểu rõ người này, hai tay ôm lấy một cái kiếm gỗ, nhìn qua bước cách ngược lại là rất cao, có thể nói ngữ cùng cử động lại giống là một cái tham sống sợ chết hạng người vô năng. Liên cái này chiến đấu dư âm thế mà còn muốn trốn ở sau lưng mình. Cứ việc đối phương biểu hiện ra một bộ nhược kê cảm giác, nhưng người áo đen cũng không dám xem nhẹ hắn. Có khả năng lặng yên không tiếng động xuất hiện tại bên cạnh mình, người áo đen có thể không tin hắn là biểu hiện ra như vậy không chịu nổi. Còn nữa, nơi này chính là Vạn Man Sơn trung bộ, thuộc về Man Tử địa bàn. Không có có chút tài năng nhân tộc, nhưng không cách nào sống đi tới nơi này, trừ phi đối phương là người nô. Tiếng nổ biến mất, chiến đấu dư âm dần dần tiêu tán, trong tràng đống nhiên không có động tĩnh, không thấy pháp thiên tượng địa hư ảnh, cũng không thấy màu đỏ sẩm lưu quang hồ quang điện. Thiên địa thoáng chốc lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Người bây xem, rất từng cái trong lòng không hiểu có chút khẩn trương, nhộn nhịp trừng to mắt, như đổ xuyên thấu qua nồng đậm bụi bặm thấy rõ ràng trong tràng hiện tại đến tuột cùng là cái gì tình huống. Không có kéo dài chiến đấu duy trì, kèm theo trên thảo nguyên một trận gió cả qua, nồng đậm bụi bặm dần dần tiêu tán. Bọn họ nín thở ngưng thần, gắt gao nhìn chằm chằm sắp thể hiện ra hiện hình ảnh. Hô một trận cuồng phong thổi qua, bụi bặm tiêu tán, làm bọn họ thấy rõ ràng trong tràng hình ảnh lúc, bất luận người, rất gần như cũng trong lúc đó viền mắt hơi mở, con ngươi co vào. T. A Vưu Lạc, thế mà bại trong tràng hình ảnh phản chiếu tại A Cốt Nhị trong mắt. A Vưu Lạc quỳ một chân trên đất, trong tay cự truy rơi ở phía xa, toàn thân máu me đồng địa, trên lồng ngực một đạo thâm thúy vết thương nhìn thấy mà giật mình. Xên xệt huyết dịch theo thân thể chảy xuôi tại trên mặt đất. Hắn nửa quỳ địa phương, mặt đất bị huyết dịch nhuộm đỏ. Lại trái lại la bố. Hắn thân thể có chút còn xuống, đưa tay nắm lấy phương thiên hỏa kích cắm vào mặt đất. Y phục vỡ vụn không chịu nổi, tóc dài lộn xộn tung bay, một chút máu tươi theo giữa ngón tay nhỏ xuống. Hắn dáng dấp nhìn xem chật vật, nhưng còn xa so A Vưu Lạc tốt hơn nhiều. La bố tựa như cảm nhận được rơi vào trên người ánh mắt, hắn vặn vẹo đầu hướng bên kia nhìn lại. Thần sắc không đồng nhất, tư thái khác nhau người, rất rơi vào trong mắt của hắn. La bố kiệt ngạo ánh mắt rơi vào trong mắt bọn họ. A Vưu Lạc người này, thế mà thua như thế triệt để A Cốt Nhĩ Nam Nhi, nhìn hướng La bố ánh mắt dần dần thay đổi đến cực nóng. Chỉ thấy La bố đứng thẳng người, quay đầu ngẩng đầu nhìn hướng quỷ trên mặt đất A Vưu Lạc. Hắn đột nhiên rút ra phương thiên hỏa kích, mang theo một ít đá vụn bùn đất, cất bước hướng A Vưu Lạc đi đến. Quỷ trên mặt đất A Vưu Lạc có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình sinh cơ chính đang trôi qua. Trên lồng ngực vết thương, có một cỗ tràn đầy hủy diệt lực lượng ăn mòn hắn. Hoa. Hắn miệng há ra, một ngụm lớn máu tươi bị hắn phun ra, còn không có chỉ hoãn tới hắn, đột nhiên bị một đạo hắc ảnh bao phủ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, La bố từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. A Vưu Lạp trong mắt sát ý hiện lên, nhân tộc, bản vương lời còn chưa dứt, chỉ nghe phốc phốc một tiếng, một đạo huyết sắc đường vòng cung bạch qua giữa không trung, yêu dị chói mắt. Giơ tay chém xuống, một viên trận mắt trừng trừng đầu rơi trên mặt đất. A Vưu Lạp chết không nhắm mắt. Phương Thiên Họa kích tại La bố tay bên trong dạo qua một vòng, hắn tay run một cái, một vệt sáng như bạc hàn quang lóe lên, mũi nhọn bên trên lại chưa dính nhiễm nửa điểm vết máu. Thổi lông có thể đoạn kích phong bên trên, lóe ra chói mắt phong mang. Tốt một thanh thần binh lợi khí, không dính một giọt máu. Đem A Vưu Lạp chém giết nơi này phía sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa ngắm nhìn một đám người, rất. Hắn một tay cầm phương thiên hỏa kích, dáng người thẳng tắp ngạo nghễ lập ở giữa thiên địa, biểu lộ lạnh nhạt, trong ánh mắt lại tràn đầy kiêu căng khó thuần. Tốt một cái anh tư bộ phát thiếu niên lang. Người áo đen hai mắt lóe ánh sáng, lại nhìn cái kia mười mấy cái ma tử, nên tiếp lã bố ánh mắt, bọn họ thần sắc không đồng nhất. Có phẫn nộ, có bạo ngược, có hy vọng hước, còn có cười lạnh. Duy chỉ có một người nhìn hướng La bố ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Như thế nào là hắn? Chương 454, ngoài ý muốn gặp nhau. Chương 454, ngoài ý muốn gặp nhau. Cách đó không xa, anh tư bộ phát thiếu niên lang ngạo nghễ lập ở giữa thiên địa, giữa lông mày đều là kiệt ngạo chi sắc. Nên tiếp thiếu niên lang ánh mắt, 12 cái man vương thần sắc không đồng nhất. Ta chính là Thương Lang bộ lạc Ga Cốt Nhĩ. Cái này nhân tộc ta muốn. A Cốt Nhĩ đông nhiên cao giọng hét lớn. Thoáng chốc, tất cả ánh mắt tụ tập ở trên người hắn. Có man vương nhịn không được suýt cười ra tiếng, cái gì cậu thí Thương Lang bộ lạc, nghe đều chưa từng nghe qua. Hôn trướng, ngươi có dám lặp lại lần nữa? A Cốt Nhĩ trợn mắt nhìn, gỡ xuống trên lưng cự phủ nắm trong tay. A, nói chuyện man vương cười nhạo, bản vương nói, cái gì cầu thí Thương Lang bộ lạc, cũng dám chạy đến đế thành đến Dương Ai, tự tìm cái chết. A Cốt Nhĩ gầm thét, bước ra một bước, trong tay cự phủ hướng về cười nhạo man vương chém tới. không biết tự lượng sức mình. Cười nhạo Man Vương tay cầm một cái tráng kiện côn thép, chủ động nên đón tiếp lấy. Bang! Lực lượng kinh khủng từ côn thép bên trên truyền đến, cười nhạo Man Vương lúc này biến sắc. Một kích tách ra, lại rút lui mấy chục bước mới khó khăn lắm ổn định thân ảnh. Đỉnh phong Man Vương, ánh mắt của hắn lóe ra khiếp sợ. Mắt thấy A Cốt Nhĩ lại muốn đánh tới, hắn quả quyết xoay người chạy. Hừ, tính ngươi tên phế vật này chạy nhanh. A Cốt Nhĩ hung hăng gắt một cái, nên ngang xoay người, quét mắt một cái ở đây Man Vương. Còn có ai hắn A phụ mãi mãi muốn cùng bản vương đánh một trận? A Cốt Nhĩ thần sắc phách lối, cùng hắn quen biết cái kia Man Vương tiến lên một bước, đứng tại phía sau hắn. Gặp một màn này, mấy cái Man Vương trong mắt một vẻ tức giận hiện lên, lại không một lên tiếng nữa. Cái kia nhân tộc cũng không phải tốt ở chung hạng người, lại nhìn người này bản lĩnh hắn làm sao? Mấy cái Man Vương không hề rời đi, cũng không nói gì, cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem. Mấy cái nhân tộc đứng yên tại chỗ, tựa hồ đồng thời không cảm thấy kinh ngạc, chỉ có một người thấp giọng lẩm bẩm. Ồ, đồ chó hoang Man Tử tính tình thật đúng là đủ bạo. Nghe vào người áo đen trong hai, bịt mở liếc mắt nhìn hắn, coi ngôn luận cùng cử động, hắn giống như là mới vào Vạn Man Sơn người. Phàm là ở lâu Vạn Man Sơn, gần như đều biết rõ Man Tử đặc điểm. Một lời không hợp ra tay đánh nhau là chuyện thường. A Cốt Nhĩ, ngươi làm muốn? Bên cạnh Man Vương hỏi. Cái này nhân tộc rất mạnh, hắn chặt xuống A Vu là đầu, bản vương muốn chặt xuống đầu của hắn. A Cốt Nhĩ hai mắt tách ra mãnh liệt hưng phấn, xen lẫn mấy phần khát máu bạo ngược. Man Vương không hiểu, A Cốt Nhĩ cùng A Vu là quan hệ tựa hồ cũng không có tốt đến một bước này à? Bên kia, mũ rộng Bành Nam nhìn xem một màn này, âm thầm gấp gáp. Nguy rồi, tiểu tử này bị cái kia cẩu Nhật Man Tử để mắt tới a. A Cốt Nhĩ lời nói bị Lã Bố nghe vào trong tai. Hắn ngạo nghễ đứng ở tại chỗ, kiệt ngạo ánh mắt bên dưới, lộ ra khinh thường thần sắc. Chỉ bằng hắn cũng dám khẩu xuất cùng luôn. A Cốt Nhĩ vai khiêng cự phủ, Lã Bố khinh thường thần sắc để hắn biểu lộ thay đổi đến bạo ngược. Nhân tộc, tất nhiên ngươi giết A Bưu Lạc, liền để bản vương giết ngươi. A Cốt Nhĩ giống to, đang muốn bước ra một bước lúc, đột nhiên giống to để hắn bước chân dừng lại, quay đầu nhìn. Dừng tay. Cái này hống một tiếng hấp dẫn lực chú ý của toàn trường. Cảm nhận được quét tới ánh mắt, người áo đen toàn thân chấn động, vừa mới chuẩn bị mở tránh, bị mũ rộng Bành Nam kéo lại. Hắn khiếp sợ cúi đầu. Liền nghe mũ rộng Bành Nam giống to, tiểu tử kia, ta huynh đài bảo vệ, ai dám động hắn? A Cốt Nhĩ lăng lệ bạo ngược ánh mắt rơi vào người áo đen trên thân. Hỗn đản, thả ra ta. Người áo đen thấp giọng chửi rủa, một cái kéo về bị tóm lấy y phục. Huynh đài, giúp đỡ chút, cùng là nhân tộc, ngươi không thể trơ mắt nhìn xem tiểu tử kia chết tại Man Tử trên tay a. Mũ rộng Bành Nam thấp giọng cầu khẩn. Nhân tộc, ngươi nhưng là muốn bảo vệ hắn. A Cốt Nhĩ hét lớn. Mặt khác mấy cái Man Vương nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, cũng không có định đúng tay. Thú vị, sắc thực thú vị. Lã Bố nhìn xem mũ rộng Bành Nam, lông mày khó mà nhận ra những một cái, hắn có loại cảm giác quen thuộc, hình như tại nơi nào nhìn thấy qua mũ rộng Bành Nam. Có thể trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra cụ thể là ở đâu nhìn thấy qua. Người áo đen dưới mặt nạ biểu lộ biến đổi, hắn chuyến này tới, không phải liền là nghĩ đến hỗ trợ sao. Nhưng bây giờ Man Tử số lượng hơi nhiều, a một cái tác động đến nhiều cái, hắn sợ chính mình đứng ra vừa động thủ, mặt khác vốn còn tại ngắm nhìn Man Tử cái kia gần co lại, cùng nhau tiến lên nhưng là thầm rồi. Hắn quay đầu nhìn hướng mấy cái khác mang theo mặt nạ người. Gặp người áo đen xem ra, bọn họ không chút do dự lách mình rút lui, kéo dài khoảng cách đồng thời im lặng tuyên bố, cái này tranh vào vũng nước đục bọn họ cũng không nằm. Một đám hỗn trướng. Người áo đen thầm mắng. Mũ rộng Bành Nam không có cách nào, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào người áo đen trên thân. Xin nhờ, tiểu tử này tuổi còn trẻ liền có thể chém giết Man Vương, thiên chi tiêu tử à, cùng là nhân tộc ngươi nhẫn tâm nhìn ta nhân tộc thiên tài bị Man Tử giết chết sao? Người áo đen dưới mặt nạ sắc mặt một trận biến hóa, mũ rộng Bành Nam lời nói hiển nhiên bị hắn nghe đi vào. Xem như Tô Võ Quân một phân tử, hắn xác thực không cách nào làm đến khoanh tay đứng nhìn. Ta xuất thủ quân lấy hắn, ngươi mang theo tiểu tử kia hướng đế thành chạy. Người áo đen thấp giọng nói. Mũ rộng Bành Nam đại hỉ, liền vội vàng gật đầu, không có vấn đề, giao cho ta. Nghe nói như thế, không biết vì cái gì hắn có loại bị hố cảm giác. Nhân tộc, bản vương cha hỏi ngươi, ngươi nhưng là muốn bảo vệ hắn. A Cốt Nhĩ hét lớn, tức giận hiện lên. Động thủ. Người áo đen khẽ quát một tiếng, nhanh như thiểm điện phóng tới A Cốt Nhĩ. Tiên hạ thủ vi cường, thật can đảm. A Cốt Nhĩ giận dữ, trong tay cự phủ vung chém mà ra. Mũ rộng Bành Nam tốc độ không chậm, phóng tới Lã Bố. Trước mắt, người áo đen đã cùng A Cốt Nhĩ giao thủ lên. Mũ rộng Bành Nam cũng mấy lần vọt tới Lã Bố trước mặt. Nhanh, theo ta đi. Mũ rộng Bành Nam gấp gáp hô to, làm bộ liền muốn giữ chặt Lã Bố chạy trốn. Cảm thấy mũ rộng Bành Nam bộ này hóa trang rất quen mắt Lã Bố, khi nghe đến thanh âm của hắn phía sau, đột nhiên nhớ tới. Hắn huyền mắt hơi mở, kinh ngạc lên tiếng, "Tào đại ca." Mũ rộng Bành Nam động tác chỉ trệ, "Ngươi nhận lầm người." "Tào đại ca, ngươi làm sao sẽ tại Vạn Man Sơn?" Lã Bố kinh ngạc hỏi. Hắn mặc dù không thừa nhận, nhưng Lã Bố khẳng định người này chính là Tào Vô Minh. Mũ rộng Bành Nam bất đắc dĩ, "Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, trước theo ta rời đi." Bên kia, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn một cái Man Vương mở miệng giống to, "Uy, Thương Lang bộ lạc Man Tử, ngươi coi trọng nhân tộc muốn bỏ chạy." Không cần nhắc nhở, A Cốt Nhĩ sớm đã chú ý tới tình huống bên kia. Hắn một đũa bổ ra người áo đen, đang muốn quay người áo đen lại quấn tới. Chết tiệt nhân tộc. A Cốt Nhĩ gầm thét, loại này như bị thuốc cao già cho quấn lên cảm giác để hắn rất khó chịu. Đối phương cũng không cứng đối cứng, liền quấn lấy hắn, để hắn thoát thân không ra, để hắn có lực không chỗ dùng. Cái này loại cảm giác để hắn giận tím mặt. Mắt thấy mục tiêu của mình muốn chạy, A Cốt Nhĩ không để ý tới người áo đen, đang muốn quay người liền bị người áo đen công kích ngăn cản đánh gãy. Chết tiệt, chết tiệt, người chết tiệt a. A Cốt Nhĩ phẫn nộ gào thét. Tắt Mục, giúp bản vương lưu lại hắn, bản vương thiếu ngươi một cái tình cảm. Hoàn Mỹ thoát thân, A Cốt Nhĩ hướng ở đây chính mình duy nhất nhận biết man tử cầu viện. Tắt Mục nghe xong ánh mắt sáng lên. A Cốt Nhĩ, đây chính là ngươi nói, bản vương nói. Tắt Mục quay đầu để mắt tới La Bố, gào thét lớn xuống tới. Nhân tộc, cho bản vương đứng ở nơi đó đừng núp đích. Chương 455, tiêu khổ người áo đen. Chương 455, tiêu khổ người áo đen. Chết tiệt. Tào Vô Binh nhìn qua vọt tới Tắt Mục chửi nhỏ một tiếng. Tào đại ca, ngươi để cho ta tới. La Bố đang muốn kéo ra trước mặt Tào Vô Binh. Ai ngờ Tào Vô Binh quay đầu, quát khẽ nói, tiểu tử, đừng xính cường, giao cho Tào đại ca. La Bố trong lòng ấm áp. Tào đại ca, ngươi thừa nhận. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lóe ra dị địa tha hương người cũ trùng phùng vui sướng. Tào Vô Binh biểu lộ cứng đờ, trong lòng bất đắc dĩ, tiểu tử thối này đang bấy chính mình lời nói. Ma tử, tại ta Thanh Ngai Sơn kiếm thánh trước mặt sao dám làm càn? Tào Vô Binh tiến lên một bước, ôm ấp kiếm gỗ, đón gió mà đứng, bước cách kéo căng. Tắt Mục nghe vậy không dám kinh thị, toàn lực xuất thủ, trong tay trường mâu quét ngang đi ra, vang lên âm bạo. Gặp một màn này, mũ rộng vành bên dưới Tào Vô Binh sắc mặt đại biến, cái này man tử thật là man tử. Lời nói đều không nói liền động thủ. Hắn mới vừa đưa tay đang muốn đón đỡ lúc, trường mâu đã gào thét lên đập vào trên người hắn. Phanh! Tào Vô Binh giống bóng đồng dạng, hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh bay ra ngoài. La Bố sững sờ, trận lửa giận ầm vang một phát, chết tiệt man tử, chết đi cho ta. Tắt Mục hơi ngẩn ra, hắn còn tưởng rằng cái kia mũ rộng vành nam rất lợi hại đâu, không nghĩ tới là cái trông thì ngon mà không dùng được ngân thương đèn tẩy đầu. Đối mặt nổi giận La Bố, hắn không dám kinh thường. Tiểu tử này có thể là chém giết Á Vưu Lạc. Tiểu tử, để cho ta tới. Mắt thấy La Bố liền muốn cùng Tắt Mục đụng vào nhau, Tào Vô Binh phảng phất sẽ thuấn gì, thoáng hiện đến Tắt Mục chính phía trước. Tắt Mục mới không quản ngươi nhiều như thế. An bản vương một mâu, trường mâu lại lần nữa quét đi ra. Tào Vô Binh xuất hiện đánh gãy La Bố động tác, đồng thời làm hắn kinh hãi. Tào đại ca tốc độ thật nhanh, vừa rồi cái kia một mâu thế mà không thể để hắn thụ thương. Phanh! Tào Vô Binh lại lần nữa hóa thành một đạo hắc ảnh bay ra ngoài. La Bố ngạc nhiên, đang muốn động thủ lúc, liền thấy Tào Vô Binh xuất hiện lần nữa tại Tắt Mục phía trước ngăn cản hắn. Tiểu tử, hướng đế thành chạy, nơi này giao cho Tào đại ca. La Bố đang muốn mở miệng, liền nghe Tào Vô Binh tiếng nói vừa ra, tiểu tử, sự tình không thể lại nào lớn, ngươi nhanh đi đế thành, đến lúc đó chúng ta tại đế thành gặp nhau. Phanh! Vừa dứt lời, Tào Vô Binh lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp đập xuống đất lộn mấy vòng. Nhưng mà hắn tựa như người không việc gì đồng dạng, một lần nữa đứng lên, ma tử, ra ra ngươi tại cái này, muốn đụng đến ta Thanh Nhai Sơn kiếm thánh tiểu huynh đệ, trước tử ta trên thi thể bước qua đi. Tào Vô Binh cũng giống thuốc cao ra chó đồng dạng, dính chặt Tắt Mục để hắn hoàn toàn không cách nào tiếp xúc đến La Bố. La Bố nhìn xem một màn này, lòng tràn đầy rung động, trong đầu không nhịn được hồi tưởng lại đã từng Tào Vô Binh bị đánh hình ảnh. Chẳng lẽ Tào đại ca luyện là cái gì kim cương không xấu hành luyện công phu? Có thể hắn không phải tự xưng là Thanh Nhai Sơn kiếm thánh nha. Kiếm thánh không nên dùng kiếm nha. Tắt Mục là thật bị Tào Vô Binh làm cho tâm phiền ý loạn. Dứt khoát cái kia nhân tộc tiểu tử không có chạy, còn tại nguyên chỗ. Chết tiệt nhân tộc, cho bản vương chết. Tắt Mục trong tay trường mâu nhất chuyển, lần này không còn là quét ngang, mũi thương nhắm ngay chọc vào đi ra. Không nói võ đức, Tào Vô Binh kinh hãi, hú lên quái dị, đội vàng vặn xoay người. Mũi thương xuyên thấu hắn y phục, sượt qua người. La Bố chém giết A Vưu Lạp sát thực hao phí một phen khí lực, khí huyết tiêu hao rất lớn. Bất quá người nào nếu là cho là hắn không có sức tái chiến lời nói, nhất định gặp nhiều thua thiệt. Chém giết A Vưu Lạp, hắn còn không có sử dụng ra toàn lực đâu. Tào đại ca lại để mở, nhìn ta đem hắn chém giết nơi này. La Bố không nhìn nổi Tào Vô Binh chỉ có thể bị động né tránh, cực kỳ nguy hiểm. Hắn quát lên một tiếng lớn, xông tới. Tiểu tử, ta đây là tại cho ngươi tìm cơ hội chạy trốn a. Tào Vô Binh kêu to. Không cần, Tào đại ca lại đến một bên nhìn ta đem hắn chém giết nơi này. Một nho nhỏ man tử, ta còn không để vào mắt. La Bố cao giọng đáp lại. Tào Vô Binh em thầm gấp gáp, liền nghe Tắt Mục phát ra gầm thét, cùng vọng nhân tộc tiểu nhi. Nếu không phải A Cốt Nhĩ, bản vương nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chớp mắt, La Bố tay cầm Phương Thiên Hỏa kích đã cùng Tắt Mục chém giết cùng một chỗ. Toàn bộ hành trình bị động bị đánh, Tào Vô Binh vọt đến một bên, âm thầm là La Bố lau một vệt mồ hôi. La Bố mới chém giết một đỉnh phong man vương, mặt ngoài nhìn qua không có việc gì, nhưng nội tại trạng thái khẳng định cũng tốt. Đương nhiên, đây đều là Tào Vô Binh ảo tưởng, hắn không hề biết La Bố chỉ là khí huyết tiêu hao quá lớn, chém giết A Vưu Lạp kỳ thực đều không có sử dụng ra toàn lực. Mà bên kia, cùng A Cốt Nhi quấn quýt lấy nhau người áo đen, nhìn thấy La Bố không những không có chạy, ngược lại còn cùng Tắt Mục đánh lên, hắn cái mũi đều muốn tức điên. Lão tử tùy tiện đối đỉnh phong man vương xuất thủ, chính là vì cho ngươi sáng tạo cơ hội chạy trốn. Hiện tại ngươi mẹ hắn không những không chạy, còn cùng hắn đánh lên. Người áo đen nội tâm chỉ muốn chửi thề. Tiểu tử này mẹ hắn là từ đâu xuất hiện, thật đúng là không có não võ phu a. Đứng ngoài quan sát một đám người, rất nhiều hứng thú nhìn xem. Nơi này khoảng cách đế thành không xa, loại này tình cảnh cũng không phổ biến a. Lúc đầu tất cả mọi người là tham gia náo nhiệt không chê chuyện lớn. Có chuyện tốt man vương kêu gào nói, uy, cái kia thương lang bộ lạc, ngươi được hay không a? Liên một cái nho nhỏ nhân tộc đều bắt không được, không được liền kịp thời lăn về bộ lạc đi thôi. Ha 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 ha. Nghe vậy, A Cốt Nhĩ tức giận giá trị báo táp. Cái này có thể liền khổ người áo đen. A Cốt Nhĩ thực lực rất mạnh, tuyệt đối là man vương bên trong người nổi bật. mà hắn thân là Tô Võ Quân, chủ trách nhiệm cũng không phải cùng Định Phong Man Vương chém giết, nhất định phải giữ gìn thực lực hắn bị toàn bộ hành trình đè lên đánh, khổ không thể tả. "Tiểu tử, ngươi mẹ hắn cho ta chạy mau, đi đế thành." Thực sự là không nhịn được, người áo đen giống to. Hắn cái này vừa phân thần, từ phía trên rơi xuống cự phủ lau chóp mũi của hắn rơi xuống, suýt nữa liền bị chặt trúng. Một giọt mồ hôi theo trán của hắn nhỏ xuống, âm thầm kêu khổ. Chính mình đây là mãi mãi hắn tạo cái gì người ta? Lã Bố không có trả lời người áo đen, chỉ là dành thời gian liếc mắt hắn bên kia. Đối phương thiện ý, Lã Bố biết, trong từ điển của hắn không có lùi bước hai chữ, huống chi là đối mặt man tử. Tất nhiên cái này man tử tự tìm cái chết, liền thành toàn hắn. Lã Bố ánh mắt ngưng lại, sát ý hiện lên. Lăng Lệ Sơ sắc tiêu điều đánh tới, để tắt một giận dữ. Cùng vọng nhân tộc tiểu nhi, lại dám đối với chính mình lộ ra sát ý, còn muốn giết chính mình. Làm cản. Có A Cốt Nhĩ lời nói tại phía trước, tắt một là dám giận lại không dám hạ tử thủ, tức giận đến hắn hoa hoa kêu to. Hoa nha nha nha. Lã Bố nhìn ra tắt một bó tay bó chân, cảm thấy khẽ động. Tất nhiên hắn như vậy bó tay bó chân, không phải là nhất kích tất sát cơ hội tốt sao? Không cho hắn sử dụng ra pháp thiên tượng địa cơ hội. Lã Bố trong mắt sáng lên, thế công giống như vừa rồi bình thản. Tại sắp cùng tắt một đụng vào nhau ngay mắt, Lã Bố ánh mắt ngưng lại, thế công đột nhiên biến đổi. Thế như tiềm phục tại nguyên tiềm long ẩm vàng một phát, trung thiên sát ý nghiền ép mà đến. Tắt một biểu lộ đại biến, đại nao điên cuồng báo cảnh, như mũi nhọn bị đâm. Thân thể của hắn bản năng làm khác người ngăn. Liền thấy Lã Bố trong tay phương thiên hỏa kích đột nhiên sáng lên một vệt đỏ sẫm diễm hỏa. Cửu Long Diệt Thần Kích. Tại nguyên tiềm long phát ra kiềm chế đã lâu gào thét, màu đỏ sẫm diễm hỏa đột nhiên tăng gọn, thoáng như tiềm long gào thét. Thoáng chốc, đem tắt một bao phủ. Chương 456, khinh cuồng thiếu niên chương 456, khinh cuồng thiếu niên. Ầm ầm. Liệt diễm mang theo tiếng nổ, để đứng ngoài quan sát người, rất con mắt co rụt lại. Diễm hỏa bên trong, một đạo hắc ảnh bay rất ra ngoài, trùng điệp đập xuống đất. Cái này còn chưa xong. Tại hắn bay ra ngoài nháy mắt, một đạo màu đỏ sẫm lưu quang theo sát phía sau. Mới vừa đập xuống đất, đầu váng mắt hoa tắt một còn chưa kịp phản ứng, chí mạng cảm giác đánh tới. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, viên mắt vừa mở, con ngươi đột nhiên co vào. Một đạo phong mang mang theo một vệt đỏ sẫm diễm hỏa bạch qua cổ của hắn. Phốc phốc. Một cái tròn vo bóng đen tung bay rơi xuống đất, cột máu dâng trào. Hoa. Gặp một màn này, mọi người rất đều là kinh hãi. Từng cái viên mắt hơi mở, con ngươi co vào, mắt lộ ra khiếp sợ. Tắt một, đủ để so sánh đệ ngũ cảnh đệ nhị bộ cường đại man vương, cứ thế mà chết đi. Thậm chí liền pháp tiên tượng địa đều không thể xuất ra. Bọn họ nhìn về phía Lã Bố ánh mắt rung động. Tào Vô Binh cũng không có tốt hơn chỗ nào. Cái này làm thật vẫn còn đã từng cái kia ngựa đầu la lên chính mình thật lợi hại tiểu thiếu niên. Một tôn man vương liền dễ dàng như vậy chết tại trong tay hắn. Nếu biết rõ, vừa rồi hắn mới cùng một đỉnh phong man vương đại chiến, chém giết một tôn đỉnh phong man vương a. Nhìn hắn không chút phí sức trạng thái, rất là dọa người. Đệ tứ cảnh lúc liền có thể chém giết đệ ngũ cảnh man vương. Vào đệ ngũ cảnh Lã Bố, lớn tiếng một câu đệ ngũ cảnh vô địch cũng không quá đáng chút nào. Lúc trước cùng A Vưu Lạp đánh đến có về, Lã Bố bất quá chỉ là muốn thử một chút cực hạn của mình ở nơi nào mà thôi. Đáng tiếc là A Vưu Lạp bỏ mình đều không có bước ra Lã Bố toàn lực. Nếu là hắn dưới suối vàng có biết lời nói, không biết có thể hay không bị tức giận đến trả thi. Lã Bố chém giết tắt mục, dùng không khí hiện trường sinh ra biến hóa vi diệu. Rõ ràng nhất chính là chiến đấu bên trong người áo đen cùng A Cốt Nhĩ. Tắt mục chết, A Cốt Nhĩ kinh hãi, liền động tác trên tay đều chậm mấy phần. Người áo đen rung động không thể so với A Cốt Nhĩ. Gặp Lã Bố thế mà lại lần nữa đem tắt mục chém giết, hắn rung động sau khi, nội tâm mừng như điên. Người này yêu nghiệt, nhất định muốn dẫn hắn rời đi, đem hắn để cử cho đại nhân. A Cốt Nhĩ khí thế một yếu, người áo đen khí thế tăng mạnh, cũng không tại giữ gìn thực lực. Đệ ngũ cảnh đỉnh phong khí thế ầm vang bộc phát. A Cốt Nhĩ đã kinh hãi Lã Bố thực lực, lại kinh hãi trước mắt nhân tộc bộc phát thực lực. Thế mà mảy may so với mình không kém. Công thủ dịch hình, lần này đến phiên người áo đen đè lên A Cốt Nhĩ đánh. Tình huống chuyển biến phải có điểm nhanh, để A Cốt Nhĩ vội vàng không kịp chuẩn bị. Chém giết tắt mục, Lã Bố cũng không ngay lập tức đi giúp người áo đen. Đứng ngoài quan sát một đám man tử, thần sắc không đồng nhất mà nhìn chằm chằm vào Lã Bố. Có mấy cái man tử ánh mắt ngang ngược, rất có vài phần kích động ý vị. Lã Bố trong tay phương thiên hỏa kích hất lên. Bá. Hắn hai đầu lông mày đều là kiệt ngạo chi sắc, sắc bén ánh mắt cùng mấy cái man tử đối mặt. Người nào nếu là muốn nếm lữ mộ phương thiên hỏa kích sắc hùng, đều có thể phóng ngựa tới. Điên cuồng gió bù bù, tóc đen theo gió bay lên, phương thiên hỏa kích lập loè lạnh lạnh hàn ý thiếu niên lăng ngạo nghễ lập ở giữa thiên địa, phong mang tất lộ. Cũng như tuyệt thế bảo kiếm ra khỏi vỏ, quả thật loè loẹt lóa mắt. Anh tư bừng bừng phân chấn, tùy ý bay lên, hiển thị rõ thiếu niên cuồng ngạo. Tào Vô Minh trong lúc nhất thời nhìn đến sững sờ phát thần, tốt một cái khinh cuồng thiếu niên mấy cái man tử nên tiếp hắn ánh mắt một trận biến hóa, lại không có một nguyện ý làm chim đầu đàn. Người này bản lĩnh, vượt xa bọn họ tưởng tượng. Lại nói đứng ngoài quan sát mấy người, bọn họ ánh mắt khiếp sợ, nhìn qua đạo kiêm ngạo nghệ thân ảnh, con ngươi rụt lại một hồi biến hóa. Thua thiệt, thiệt thòi lớn. Sớm biết vừa rồi liền nên ra tay giúp một cái, xem người này dáng dấp, tuổi không lớn lắm. Tuổi như vậy liền có thực lực thế này, tương lai bất khả hạn lượng. Tốt như vậy kết giao cơ hội, cứ như vậy bỏ lỡ cơ hội. Đáng tiếc, thực đang đáng tiếc. Huynh đài, Lữ Mô đến giúp ngươi. Lã Bố hét lớn một tiếng, bước ra một bước. Một vòng sóng khí đột nhiên giảm, theo hắn như đạn pháo bắn ra, trở nên trắng sóng khí ầm vang nổ tung, nhấc lên đá vụn bay ra. Ma tử, chết đi. A Cốt Nhi kinh hoàng, cuốn bít ứng đối. Bang. Phương Thiên Họa kích chạm tại hắn cự phủ bên trên. Thoáng chốc, hắn biến sắc, hai chân hơi gấp, khí lực thật là lớn. Người áo đen vui mừng, lão bố gia nhập để hắn áp lực giảm nhiều. Ngược lại, A Cốt Nhi áp lực lại tăng, lấy một đến hai, để hắn cảm nhận được sinh mệnh nhận đến uy hiếp nguy hiểm. Đặc biệt là lão bố bá đạo kích pháp, càng đánh càng kinh hãi. Hắn cái này mới hoảng hốt phát hiện, hắn có thể chém giết A Vu Lạp tuyệt đối không phải may mắn. Tắt một chết ở trong tay hắn cũng không phải ngoài ý muốn. Như mũi nhọn bị đâm cảm giác nguy cơ để hắn không dám lưu thủ. Lúc này một đũa chém vào hai người, toàn thân khí thế tăng vọt. Cùng phong gào thét, to lớn pháp thiên tượng địa lập ở giữa thiên địa. Bản vương cũng không phải A Vu Lạp loại kia phế ngột ngạt nặng nề phảng phất giống như thiên âm. Không chờ hắn nói cho hết lời, lão bố một tiếng quát lớn đánh gây hắn. Nói nhảm nhiều quá. Vừa dứt lời, hắn khí thế trên người cũng đột nhiên tăng vọt, màu đỏ sậm diễm hỏa ầm vang nổ tung, phương thiên hỏa kích lấy phạt thiên uy thế chạm kích mà đi. Người áo đen cũng không có nương tay, đệ ngũ cảnh đỉnh phong khí thế toàn bộ bộc phát, đồng thời đánh tới. Bị đánh gây A Cốt Nhi nổi giận, như thiên thần giáng lâm pháp thiên tượng địa hành kích mà xuống. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ cuốn lên cuồng phong, vốn là vỡ vụn không chịu nổi đại địa lại lần nữa gặp phải nặng nề phá hư. Bụi bặm lại lần nữa bao trùm, che đậy ánh mắt. Tiếng nổ không dứt bên tai, nồng đậm bụi bặm bên trong không ngừng truyền để chiến đấu âm thanh, mơ hồ có thể thấy được pháp thiên tượng địa phẫn nộ đánh kích, hai đạo khác biệt lưu quang lập lòe, lộ ra một chút ánh sáng. Người nào có thể thắng? Đây là quần chúng vây xem chú ý nhất điểm. Người áo đen không kém, đệ ngũ cảnh đỉnh phong. La bố đồng dạng cường hành, trước sau chém giết Man Vương đỉnh phong Á Vưu Lạc, đệ nhị bộ tát mục. A Cốt Nhĩ, đỉnh phong Man Vương cảnh giới, nắm giữ pháp thiên tượng địa dạng này đại sát chiêu. Trên mặt nội nhìn, A Cốt Nhĩ tựa hồ thua không nghi ngờ. Có thể La bố trước sau chém giết hai tôn Man Vương, tiêu hao quá lớn, không có thể phát huy ra trạng thái toàn thịnh thực lực. Tốt ta, phân tích phía sau vẫn là A Cốt Nhĩ bại cục càng lớn, nhưng muốn lấy tính mệnh của hắn có lẽ không quá hiện thực. Thương Lang bộ lạc A Cốt Nhĩ, tại đế thành xung quanh vẫn là có mấy phần danh khí. Ở đây Man Tử bên trong, trừ ra chết đi tát mục bên ngoài, còn sót lại Man Tử hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua cái tên này. Man Tử trời sinh tính yêu chiến, A Cốt Nhĩ có thể có như vậy danh khí, tự nhiên là thật đánh đi ra. Có thể thắng sao Tào Vô Binh không dám khẳng định. Lã Bố biểu hiện đã đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhìn qua đầy trời bụi bặm, Tào Vô Binh khôi phục chính mình bước cách. Hai tay vây quanh, kiếm gỗ cắm trong ngực. Duy nhất ảnh hưởng hắn khí chất cùng hình tượng, chính là hơi có vẻ bộ dáng chật vật. Trên đầu mũ rộng vành sớm đã bị đập nát, mất đi mũ rộng vành che lấp, thần bí khí chất không còn sót lại chút gì. Ba đạo mang theo mặt nạ che lấp gương mặt thân ảnh đứng yên. Giúp hay là không giúp? Bọn họ tại do dự. Cách đó không xa còn có mấy cái Man Vương quan sát, một cái tác động đến nhiều cái. Cục diện khả năng sẽ theo lấy bọn hắn gia nhập mà trong khoảnh khắc thay đổi đến hỗn loạn. Ân tình dĩ nhiên tốt, có thể tính mệnh càng quý giá. Cuối cùng, ba người bọn hắn do dự một lát, lựa chọn bo bo giữ mình. Chương 457, chém ba rất chương 457, chém ba rất. Duy trì liên tục không ngừng cường độ cao chiến đấu, chọc cho xa tại mấy chục dặm có hơn đế thành, đều có thể cảm giác được. Đương nhiên, có thể cảm giác được mấy chục dặm có hơn động tĩnh, đều là cao thủ. Đế thành cửa thành. A Đột, ngươi nói qua đi cũng có lâu như vậy, Lữ Bố huynh đệ làm sao còn chưa có trở lại a? Sẽ không phải là gặp phải nguy hiểm gì a? Cáp Lý ngắm nhìn ngoài thành, hy vọng một giây sau liền có thể thấy được Lã Bố thân ảnh. Đáng tiếc, chỉ là giả tưởng. A Đột duy trì trấn tĩnh, thấp giọng quát lớn một câu, "Cáp Lý, trấn định một chút. Lữ Bố huynh đệ là ai? Bản lĩnh của hắn chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Có lẽ chỉ là gặp điểm phiền phức, cần hoa thời gian nhất định, lại yên tâm chờ đợi, Lữ Bố huynh đệ chắc chắn bình yên trở về." Cáp Lý gật gật đầu, không có nói tiếp. A Đột im lặng, trong mắt lo lắng không giống làm giả, hắn âm thầm cầu nguyện, "Lữ Bố huynh đệ, ngươi nhất định muốn bình yên trở về a, xa tại mấy chục dặm có hơn." Lã Bố đồng thời không rõ ràng A Đột đang vì an nguy của mình cầu nguyện. Lại nói hai người một rất ở giữa chiến đấu còn chưa ngừng. Điên cuồng công kích phía dưới, đại địa bể tan cảnh không còn hình dáng. Chết tiệt, chết tiệt. Ti tiện nhân tộc, có bản lĩnh một đối một đơn đấu a? Hai đánh một có gì tài ba? A Cốt Nhĩ bất lực cùng nộ. Người áo đen cùng Lã Bố căn bản không để ý tới hắn lời này, chỉ là một mặt chuyển vận. Tại hai người không giữ lại chút nào dọa người thế công bên dưới, A Cốt Nhĩ thương thế trên người càng ngày càng nhiều, càng đánh càng sợ hãi. Hắn một đường đường sừng sững tại đệ ngũ cảnh đỉnh phong Man Vương, cả đời không biết đánh qua bao nhiêu trận chiến dịch, còn là lần đầu tiên bị bức ép đến cái này loại tốc độ. Lần thứ nhất cảm thấy tiếp tục đánh xuống không còn sống lâu nữa. Hai vị, bản vương nhận thua, việc này là bản vương sai, liền lại dừng tay làm sao? Bản vương nguyện ý cho ra bồi thường. A Cốt Nhĩ nói ra cầu xin tha thứ. Trời sinh tính đặc biệt hiếu chiến hắn, nóng lòng không đợi được, muốn chém giết Lã Bố, lấy hắn trên cổ thủ cấp. Ngươi hỏi vì cái gì? Nào có vì cái gì, liền là đơn thuần nóng lòng không đợi được mà thôi. Giết một nhân tộc, đối A Cốt Nhĩ loại này Man Vương mà nói, hào không cái gì lòng thương hại lý. Hiện tại, là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất sinh ra hối hận cảm xúc. Hai người liên kết dưới tay, hắn sử dụng ra toàn lực cũng bị đè lên đánh. Nguyên bản gần như ngưng thực pháp thiên tượng địa, đã bị đánh đến hư ảo mấy phần. Tiếp tục đánh xuống, sợ rằng pháp thiên tượng địa đều sẽ bị trực tiếp đánh nát. Đến lúc đó, A Cốt Nhĩ liền thật thành trên tất cả. Sinh tử đều là tại Lã Bố một ý niệm. Thừa dịp bây giờ còn có thể gánh vác, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ mới là chuyện đứng đắn a. Cầu xin tha thứ? Cho cười. Hiện tại công thủ dịch hình, mới biết sợ hãi. Nếu là Lã Bố thực lực không đủ, A Cốt Nhĩ há lại sẽ buông tha hắn. Tại chuẩn bị giết chết người khác thời điểm, liền muốn làm tốt bị người khác giết chết chuẩn bị. Hai người đối hắn cầu xin tha thứ căn bản không dành để ý, chỉ là hạ thủ càng lăng lệ hung ác. Có giết đỉnh phong Man Vương cơ hội, xuất thân Tô Võ quân người áo đen sao sẽ từ bỏ? Tại La Bố trong mắt, A Cốt Nhĩ sớm đã là một cỗ thi thể. Buông tha, đời này cũng không thể buông tha. Càng sợ, càng sẽ sai lầm. A Cốt Nhĩ đánh mất tử chiến quyết tâm, đối tử vong sợ hãi để hắn hoảng hồn. Hoàng Hốt Thần sẽ xuất hiện sai lầm. Một sai lầm, liền sẽ bại lộ sơ hở, bị nắm lấy cơ hội. La Bố cùng người áo đen đều là người nổi bật, cho dù là một cái lại nhỏ bé sơ hở, cũng sẽ bị hai người bắt lấy, vô hạn phóng to, lại cho trầm trọng đả kích. Từng trận bạo tạc quanh mình, chiến đấu dư âm nhấc lên cuồng phong thổi tan cho bụi, làm cho bụi tản đi nháy mắt, tất cả người vây xem con mắt trừng lớn, đập vào mi mắt hình ảnh để bọn họ rung động. Thiên địa tại nháy mắt biến thành đen trắng thủy mặc, thanh thủy phốc phốc gầm thanh bên dưới, một đạo thủy mặc tùy ý mà ra. Thiên thần pháp thiên tượng địa đột nhiên vỡ vụn, hóa thành mảnh thủy tinh vỡ một chút quang phiến ầm vang sụp xuống. Một bộ cao lớn không đầu thân thể không chịu nổi gánh nặng đến ngã trên mặt đất. A Cốt Nhĩ, tốt. Hoa. A Cốt Nhĩ thế mà thật bị hai người bọn họ người hợp lực chém giết. Thắng bại cố định, có Man Tử thật sâu nhìn qua La Bố cùng người áo đen, quả quyết bay người rời đi, không chần chờ chút nào. Ba cái che lấp khuôn mặt nhân tộc, liếc mắt nhìn nhau, quay người rời đi. Rất nhanh, vây xem mọi người, rất đều là rời đi. Chỉ còn lại La Bố ba người còn tại nguyên chỗ. Đa Tạ huynh đài xuất thủ tương trợ. La Bố ôm quyền nói cảm ơn. Người áo đen vung vung tay, âm thanh có chút âm u, nơi đây không thích hợp ở lâu, không bằng trước theo ta đi hướng đế thành lại nói tỉ mỉ. La Bố gật đầu đáp ứng, quay đầu nhìn hướng bên cạnh Tào Vô Minh. Tào đại ca, cùng đi đế thành sao? Đi. Tào Vô Minh một cái đáp ứng. Cho dù ai đều sẽ không nghĩ tới, tại khoảng cách đế thành mấy chục dặm có hơn, trong khoảng thời gian ngắn, thế mà trước sau có ba vị man vương vẫn lạc. Cái chết của bọn họ vong cũng không gây nên gió lốc gì, lộ ra đặc biệt nhẹ nhàng linh hoạt. Tại đế thành loại này ngư long hỗn tạp địa phương, một cái bộ lạc vương giả cũng không thể hơn người một bậc. Nơi này tụ tập bộ lạc nhiều, chết mấy cái man vương cũng không phải là đại sự gì. Đương nhiên, đây là đối với đế thành mà nói, đối với nên man vương sở thuộc bộ lạc mà nói, nhưng chính là ngày đại sự. Những ngày hậu sự đều cùng La Bố bọn họ không có quan hệ. Đế thành cửa thành, A Đột cùng Cấp Lý sốt ruột chờ đợi bên trong, rốt cuộc đã đợi được khuôn mặt quen thuộc. La Bố vừa vào thành, A Đột cùng Cấp Lý liền nên đón tiếp lấy, lần lượt nói: "Lữ Bố huynh đệ, ngươi không sao chứ?" "Lữ Bố huynh đệ, thụ thương." "Không có gì đáng ngại a." "Không có việc gì, gặp phải chút phiền toái nhỏ, đã giải quyết." La Bố vừa cười vừa nói. Nói xong, quay đầu cho Dương Dũng cùng Tào Vô Minh nói câu: "Hai người bọn họ là bằng hữu ta, A Đột cùng Cấp Lý." Tại trở về trên đường, người áo đen cùng La Bố cùng với Tào Vô Minh đều đơn giản tự giới thiệu biết nhau một cái. Biết được hắn tên là Dương Dũng, võ đạo khai dương cảnh bước thứ ba đỉnh phong cường giả. Dương Dũng tò mò quan sát hai mắt bọn họ. Tào Vô Minh cũng thật tò mò, không nghĩ tới La Bố thế mà còn có hai cái man tử bằng hữu. Đây là Dương ca cùng Tào đại ca. La Bố lại hướng hai người bọn họ giới thiệu nói. A Đột cùng Cấp Lý ánh mắt cũng là rơi tại hai người bọn hắn trên thân. Dương ca, Tào đại ca tốt. Dương Dũng gật gật đầu, không nói gì. Tào Vô Minh gật đầu, các ngươi tốt. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, đi theo ta. Dương Dũng mở miệng. A Đột hai rất ánh mắt nhìn hướng La Bố. La Bố đối hai người bọn họ gật gật đầu. Gặp La Bố đuổi theo, hai người bọn họ mới cùng theo. Dương Dũng xe nhẹ đường quen mang theo La Bố bọn họ đến một cái nhà trọ. Hiển nhiên, hắn đối đế thành rất quen thuộc. Khách sạn này trưởng quỹ lại là một trung niên nam nhân. A Đột cùng Cấp Lý có vẻ hơi kinh ngạc. Nơi này chính là đế thành, Vạn Man Sơn trung bộ, thuộc về Nam Man địa bàn. Chưa từng nghĩ, đế thành thế mà cho phép một nhân tộc tại chỗ này mở nhà trọ. Dương Dũng cũng không có giải thích quá nhiều, muốn một gian phòng, một đám người nhộn nhịp đi vào. Mời ngồi. Dương Dũng nói xong, ánh mắt rơi vào A Đột cùng Cấp Lý trên thân. La Bố lập tức minh bạch hắn ý tứ, Dương ca yên tâm, A Đột cùng Cấp Lý là bằng hữu của ta. Nói đến bằng hữu hai chữ lúc, La Bố nhấn mạnh. A Đột có một viên linh lung tâm, hắn lúc này nói, Lữ Bố huynh đệ, ta cùng Cấp Lý đi xuống đều chút đồ ăn. Nói xong, cũng không đợi La Bố trả lời liền lôi kéo Cấp Lý cùng ra ngoài. Xin lỗi. Dương Dũng nói câu, bỏ đi bao phủ toàn thân áo bào đen, gỡ xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra một tấm tang thương khuôn mặt. Không có việc gì. La Bố xua tay, lý giải Dương Dũng lo lắng. Một lần nữa tự giới thiệu mình một chút, Tô Võ Quân Đô thống Dương Dũng.